Chương 1796. Ngày xưa huynh đệ hôm nay địch ba, chương 1796 ngày xưa huynh đệ hôm nay địch ba. Lâm Ngật quả quyết cự tuyệt, để Tả Triều Dương rất giận buồn bực. Tả Triều Dương một đôi đỏ mắt cũng càng là khiến người ta run sợ. Tả Triều Dương gào thét một tiếng nói, vì cái gì? Miệng ngươi miệng từng tiếng coi ta là đệ đệ, nhưng là ngươi lại không làm đệ đệ suy nghĩ. Năm đó là ta toàn lực giúp ngươi, đấu Bắc phủ, thủ Phượng Tường, ta Tử Trúc Lâm cũng tử thương hầu như không còn. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi vì sao không thể giúp ta? Ngươi kẻ làm huynh trưởng này thiếu ta cái này làm đệ đệ đã từng ghét ác như cựu. Tả Triều Dương hiện tại ca nguyện vì huyết ma nô trợ trụ bi ngược, để Lâm Ngật đau lòng như góc. Nhưng là Lâm Ngật cũng có thể lý giải đệ đệ tính tình cải biến đen trắng đảo ngược cũng không phải là dự tính ban đầu, là huyết ma thư cải biến hắn, là huyết ma thư hủy hắn. Tu luyện huyết ma thư người, không chỉ thân thể biến dị, tinh thần cũng đều có vọng tưởng cuồng lệ đặc thù. Nếu như không phải huyết ma thư, đệ đệ tuyệt sẽ không dạng này. Lâm Ngật đạo, Triều Dương, ngươi muốn hỏi vì cái gì, vậy ta nói cho ngươi. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Ngươi có biết, ngươi năm đó ghét ác như cựu, bây giờ lại muốn trợ trụ vi ngược. Tả Triều Dương hai tay nắm tay, xương cốt cặc cặc rung động. Trước ngực hắn hai đầu xích sắt cũng khúc trương rung động. Tả Triều Dương nói, xem ra huynh đệ chúng ta đến duyên thỏa thích tuyệt thời điểm. Lâm Ngật tâm bên trong thống khổ run rẩy một chút, hắn nói, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta vĩnh viễn nhận ngươi. Tả Triều Dương ngón tay đổ vào Lâm Ngật dưới chân dư bác huyết đạo, thả hắn. Ngươi đi. Từ đây, ngươi ta chính là địch nhân. Ngươi đối với ta cũng không cần nể mặt. Ta đối với ngươi cũng sẽ không nương tay. Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, muốn cho ta thả dư lão quái, cái kia trước tiên cần phải thả Phương tiên sinh. Tả Triều Dương nếu không nói, đột nhiên nhấc chân, một cước mà ra. Một đạo cước ảnh bỗng nhiên bay về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật nhìn chằm chằm bay tới cái kia nhớ cách không cước ảnh, con ngươi co bảo. Trong mắt cũng có nước mắt. Đệ đệ cuối cùng vẫn hướng mình xuất thủ. Lâm Ngật vậy mà không tránh không tránh. Bay một tiếng. Cái kia nhớ cách không cước ảnh đá vào Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật thân thể run rẩy cũng lùi một bước. Trong miệng cũng có một tia máu tươi tỏa khắp mà ra. Một cước này, như đá vào Lâm Ngật tâm bên trên. Lâm Ngật đang khóc, đang dỉ máu. Lâm Ngật vậy mà chưa tránh, Tả Triều Dương rất kinh ngạc. Tả Triều Dương nói, ngươi vì cái gì không tránh? Lâm Ngật trực lên eo, đưa tay lau chùi ngoạm ăn sừng máu tươi nói, bởi vì ngươi là đệ đệ, ta nói qua, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta vĩnh viễn nhận ngươi. Cho nên, ta kể làm ca ca này để cho ngươi một chiêu. Lời này để Tả Triều Dương trong lòng run lên. Tả Triều Dương quát, ca, ngươi vì sao nhất định phải đối địch với ta? Lâm Ngật đạo, chính ta bất lưỡng lập. Tả Triều Dương gầm thét, hai tay đủ đẩy, hai đạo mang theo màu đỏ gần khí huyết sắc trưởng ảnh bày ra. Cái này hai trưởng mặc dù đẩy ngang, nhưng là hai đạo trưởng ảnh lại không ngừng giao thế chớp động, để cho người ta khó dự phán quy tích, cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, Tả Triều Dương cũng đá ra một cước, một đạo cước ảnh cũng bay về phía Lâm Ngật. Trước ngực hai đầu xích sắt cũng rút ra hai đạo bóng roi bay về phía Lâm Ngật. Trong nháy mắt ra chiêu, chân, trưởng, xích sắt, phân năm cái phương hướng khác nhau công Lâm Ngật, cũng thật sự là kinh người. Lâm Ngật nhìn ra, đệ đệ bây giờ võ công so với lần trước cùng hắn thời điểm giao thủ, lợi hại hơn. Đối mặt trước hết nhất mà đến giao thế chớp động song trưởng, Lâm Ngật hai tay đều xuất hiện, vô chiêu vô thức. Tay trái ra trong ngón trỏ chỉ, tay phải cũng ra bên trong ngón trỏ. Chỉ ảnh điểm hướng cái kia bay tới song trưởng. Chỉ ảnh nhìn như trực tiếp, nhưng lại cực nhanh tả hữu chớp động. Chớp động quá nhanh, cho nên mắt thường khó phân biệt. Lâm Ngật tả hữu hai ngón đâm ở bên trái Triều Dương quỷ dị chớp động song trưởng bên trong, sau đó khép lại hai ngón đống mở ra, đem Tả Triều Dương cái kia hai đạo cách không trưởng chống đỡ vỡ ra. Tả Triều Dương một cước kia cùng hai đạo liên ảnh cũng đến. Lâm Ngật chân trái bay lên, một cước đá vào cái kia bàn tay trái ảnh cặp chân kia ảnh bên trên. Cước ảnh nát. Cũng liền tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lâm Ngật thân hình cũng nghiêng phiêu khởi. Thân thể nằm ngang giữa không trung bình thường, như bị tật phong trong nháy mắt nâng lên cành liễu. Tả Triều Dương cái kia hai đạo liên ảnh liền đánh hụt. Tả Triều Dương thân hình bổ sáng mà tới. Tả Triều Dương chính là định trước đem Lâm Ngật ép ra, đem dư Bắc Huyết trước đoạt tới. Đoạt dư Bắc Huyết, Lâm Ngật liền không có cùng bọn hắn bàn điều kiện thẻ đánh bạc, mà trong tay bọn họ có phương pháp thanh vân. Kết quả dư Bắc Huyết thân hình cũng đống nhiên bay lên. Nguyên lai Lâm Ngật thân thể phiêu khởi thời điểm, một bàn tay hút hướng dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết thân thể bị hút tại Lâm Ngật tay phải bên trong. Tả Triều Dương cũng nhào không. Tả Triều Dương rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bắn lên, một chưởng đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật ra bàn tay trái, một chưởng đối với ở bên trái Triều Dương thực trên lòng bàn tay. Sau đó Lâm Ngật mượn Tả Triều Dương một chưởng chi lực trôi hướng đàm đối ngạ, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống. Lâm Ngật đem dư Bắc Huyết ném xuống đất. Lâm Ngật nhìn xem đầm đối diện Tả Triều Dương. Tả Triều Dương cũng nhìn xem hắn. Huynh đệ hai người, cách đầm tương vọng. Giờ khắc này Lâm Ngật minh bạch, nếu như đệ đệ một ngày không thoát khỏi huyết ma công, huynh đệ bọn họ giữa hai người sẽ vĩnh viễn có một cái đầm. Cái này đầm bắt ngang tại huynh đệ giữa hai người, như hạo hãn bông dương khó mà vượt qua. Tả Triều Dương bông dưng lại một tiếng gào, thân hình động. Lâm Ngật cũng động. Hai người đồng thời lướt lên mặt đầm, chân đạp nóng hôi hổi nước đầm, hướng lẫn nhau đánh tới. Hai người gần như đồng thời đến trong đầm, Tả Triều Dương song trưởng huy động, màu đỏ trưởng ảnh như ma ảnh trùng điệp chụp vào Lâm Ngật. Lâm Ngật song trưởng nhanh chóng mà ra, đều là vô chiêu chi trưởng, tùy tâm sở dụng mà ra. Mỗi một đạo trưởng ảnh bước lên khói trắng, nhưng lại không phải trong đầm nhiệt khí, mà là rét lạnh khí tức. Lâm Ngật đem trời run sợ thần công cùng Sơn Hải quyết kết hợp mà dùng. Trong khoảnh khắc, màu trắng trưởng ảnh như quỳnh ngọc bay tán loạn, đón lấy Tả Triều Dương màu đỏ trưởng ảnh. Nếu như Tả Triều Dương màu đỏ trưởng ảnh như liệt diễm, cái kia Lâm Ngật trưởng ảnh giống như hàn băng, băng hỏa không cùng tan. Hai người trưởng ảnh mang theo mạnh mẽ cương khí không ngừng va chạm, bành bành không ngừng bên hai. Hai người những này trưởng ảnh đều là chân khí ngưng kết, vỡ vụ sau, màu đỏ màu trắng toái ảnh như cánh hoa màu đỏ cùng hoa trắng mà tung bay, cho người ta một loại thế diễm đẹp. Hai người hư trưởng còn tại không ngừng chạm vào nhau, Tả Triều Dương thực trưởng lại đến. Lâm Ngật cũng lập tức thực trưởng liên tiếp. Tả Triều Dương gào thét, Lâm Ngật kêu nhỏ, hai người liền đối mười mấy trưởng. Cái này mười mấy trưởng đều là đại lực cứng đối cứng. Thẳng đúng hai người thân hình tại màu trắng trong hơi nóng run rẩy, trong miệng tơ máu không ngừng bay tràn mà ra. Luận nội lực, mặc dù Tả Triều Dương kém Lâm Ngật, nhưng là Tả Triều Dương bây giờ kháng đánh năng lực cũng không phải Lâm Ngật có thể so sánh. Đánh cái so sánh, nếu như cứ như vậy không biến chiêu không ngừng nghỉ dùng đại lực trưởng cùng đối với xuống dưới, cuối cùng còn sống là Tả Triều Dương. Đương nhiên, hai người không có khả năng không ngừng nghỉ đối với xuống dưới. Lại đối hai trưởng, Tả Triều Dương một cước thẳng đá Lâm Ngật khoang bụng, đây là chí mạng công kích. Lâm Ngật tâm lúc càng là khổ sở, đệ đệ đối với hắn hạ sát chiêu. Lâm Ngật đùi phải bắn ra, lấy đầu gối ngăn trở cái kia chí mạng một cước. Cùng lúc đó, Tả Triều Dương trên thân xích sắt đông dương quất hướng Lâm Ngật. Thừa cơ Lâm Ngật ứng phó cơ hội, Tả Triều Dương thân hình hướng bờ đầm lao đi. Tả Triều Dương hay là muốn cấp dư bắc huyết, tướng chủ động quyền nắm giữ ở trong tay. Lâm Ngật tránh đi cái kia hai đạo liên ảnh, hai chân tại mặt đầm bên trên một chút, hai đạo cột nước bay lên, bắn thẳng đến Tả Triều Dương phía sau lưng. Đồng thời Lâm Ngật thân hình cũng nhanh chóng hướng bờ đầm lao đi. Đợi Tả Triều Dương sau lưng xích sắt đem cái kia hai đạo cột nước đánh nát bay lượn đến dư bắc huyết phụ cận, Lâm Ngật đã vượt lên trước một bước mà tới. Lâm Ngật tại dư bắc huyết trên thân đá một chút, dư bắc huyết thân thể bay lên, lại hướng đảm đối ngạn bay đi. Chương 1797. Ngươi là tên điên một chương 1797 ngươi là tên điên một gặp dư bắc huyết thân thể hướng đầm đối diện bay đi, Tả Triều Dương thân hình quay người lại hình hướng dư bắc huyết gấp thổi qua đến. Tả Triều Dương muốn vượt qua chặn đứng dư bắc huyết, nhưng là Lâm Ngật thân hình cũng chớp động mà đến, lại đang đảm trung ương cấp ở Tả Triều Dương. Cái này khiến Tả Triều Dương càng là giận dữ, hắn cũng biến thành nóng nảy. Tả Triều Dương hồng mục trở nên càng thêm kiếp người, hắn liên tục gào thét hai tiếng, trong nháy mắt mấy cước đá hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật xuất cước mà đối với, hai người cước ảnh nhanh chóng liên tục tương đối, đồng thời hai người tay hai tay cũng tại thiểm điện giống như giao thủ. Tả Triều Dương ra chiêu càng nhanh càng lăng lệ, mà ra không ngừng ra sát chiêu. Lâm Ngật ra chiêu vẫn như cũ tùy tâm sử dụng, để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Có khi đánh về phía Tả Triều Dương bên trái trường, nửa đường lại đột biến kích Tả Triều Dương bên phải. Có đôi khi trường đột biến thành chỉ quyền, thân hình cũng biến hóa khó lường. Nhưng là Lâm Ngật không ra sát chiêu, chỉ cầu áp chế Tả Triều Dương. Lâm Ngật ngày sau còn muốn cứu vớt đệ đệ, hắn không thể buông tha Triều Dương. Hai người nhanh chóng qua mười mấy chiêu, Lâm Ngật lại liên tiếp phá Tả Triều Dương hai chiêu sau, liền một trường đánh về phía Tả Triều Dương vai phải. Một trường này, bạo bọc hàn xương, hàn khí bức người, như một cái băng thủ. Tả Triều Dương không tránh, phản đón lấy Lâm Ngật trường. Lâm Ngật cùng lập tức dòng ra, đây là lấy thương đổi thương đấu pháp. Tu luyện huyết ma công người am hiểu nhất dùng chiêu số. Hắn một trường này đánh trúng Tả Triều Dương, hắn cũng sẽ gặp Tả Triều Dương đại lực một kích. Giờ phút này, trường sắp chạm đến Tả Triều Dương thân thể, Lâm Ngật đỗng nhiên thu chiêu thân hình cũng hướng về sau gấp tung bay cùng Tả Triều Dương kéo dài khoảng cách. Tả Triều Dương vốn đã xúc thế chỉ đợi Lâm Ngật đánh trúng chính mình thừa cơ cho Lâm Ngật một kích, gặp Lâm Ngật thân hình đỗng nhiên bay về sau, Tả Triều Dương thân hình cũng hướng về sau gấp tung bay. Hướng dư bắc huyết rơi phương hướng tung bay. Lâm Ngật bỗng dưng phát ra một tiếng uống, hai tay đồng thời hướng xuống đi lên nhấc lên. Hai tay giờ phút này là lôi đỉnh vạn quân chi lực. Toàn bộ đầm nước phát ra to lớn tiếng vang mình. Nước đầm như đổ nghiêng, cũng như cùng triều đột nhiên nổi lên. Nóng bỏng nước đầm nuốt sống Tả Triều Dương, cũng nuốt hết Lâm Ngật, cũng tuôn hướng đỉnh động. Nuốt đỉnh động văng lên. Lâm Ngật thân hình cũng chui qua tầng tầng màn nước, đến Tả Triều Dương phụ cận. Giờ phút này, huynh đệ trong hai người khoảng cách lấy một đạo màn nước. Lâm Ngật một quyền mà ra. Quyền xuyên thấu qua màn nước từ khác một bên mà ra, một quyền đảo ở bên trái Triều Dương trên thân. Một quyền này lực đạo cực lớn. Tả Triều Dương bị một quyền này kích huyết khí bốc lên, trong miệng một ngụm máu mà ra. Tả Triều Dương tay phải gấp bắt Lâm Ngật cổ tay. Lâm Ngật bàn tay lập tức rút lui đến màn nước sau. Tả Triều Dương xích sắt cũng giơ lên, đánh xuyên màn nước quất hướng Lâm Ngật. Màn nước cũng bị xích sắt một phân thành hai. Xuyên thấu qua màn nước khe hở, huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau. Tả Triều Dương huyết mục tràn ngập phẫn nộ. Lâm Ngật hai mắt thì tràn ngập đau nhức. Huynh đệ tương tàn đau nhức. Lâm Ngật tránh đi đánh tới xích sắt, giờ phút này bay lên nước suối cũng bắt đầu ào ào rơi xuống. Lâm Ngật lại hướng mặt nước liên kích, đột nhiên, mấy đạo cột nước như thủy long mà lên, nào về phía Tả Triều Dương. Tả Triều Dương biết Lâm Ngật ở trong nước càng mạnh. Năm đó đánh bại lệnh hồ tàng hồn, cũng là mượn nước lực lượng cùng biến hóa. Tại trong đầm hắn chiếm không được tiện nghi. Tả Triều Dương song trưởng đánh ra hai cái cực đại như buồn màu đỏ trưởng ảnh, đem trước hết nhất phóng tới hai đầu cột nước đánh tan. Tả Triều Dương vốn định lập tức lướt đi đầm lại đoạt dư bắc huyết, Lâm Ngật thân hình đã trước cướp đến trên bờ. Đợi Tả Triều Dương cướp tại bên bờ, Lâm Ngật đã ngăn tại dư bắc huyết trước mặt. Lâm Ngật biết, muốn đánh bại đệ đệ, làm sao cũng phải 200 chiêu. Không thương tổn tính mạng hắn, bắt sống càng là khó khăn. Hiện tại tình hình, căn bản khó làm đến. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp trước cứu Phương Thanh Vân. Lâm Ngật cũng không muốn dạng này dây dưa tiếp, hắn đang muốn nói chuyện, Tả Triều Dương đánh tới. Đồng thời Tả Triều Dương hô, "Dư đại tiên, xuống tới." Tả Triều Dương vốn định lấy lực lượng một người đem dư bắc huyết bắt tới. Dạng này cũng có thể để Nam Bắc Nhị Môn người kiến thức chính mình lợi hại. Nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ, hắn lấy lực lượng một người căn bản khó từ Minh Trưởng trong tay đoạt lấy dư bắc huyết. Cho nên Tả Triều Dương quyết định chính mình quấn lấy Lâm Ngật, để dư đại tiên cứu dư bắc huyết. Tả Triều Dương phí sức như thế phí sức muốn cứu dư bắc huyết, đây cũng không phải Tả Triều Dương đối với dư bắc huyết hữu tình nghĩa, mà là huyết tổ hiện tại chỉ khôi phục 5 thành công lực, ngày sau khôi phục không thể rời bỏ Dư Bắc huyết. Tả Triều Dương bây giờ làm ra hết thảy đều là vì huyết tổ. Dư Đại Tiên nghe được Tả Triều Dương hô, tranh thủ thời gian mở ra cửa hang từ thạch thê lướt gấp xuống tới. Lâm Ngật gặp Tả Triều Dương nhiều giúp đỡ, cũng biết không có khả năng lại cùng Tả Triều Dương dây dưa. Dây dưa nữa xuống dưới, không chỉ Dư Bắc huyết sẽ bị bọn hắn cứu đi, nếu như địch nhân lại không ngừng mà tới, ngay cả mình thoát thân cũng khó khăn. Lâm Ngật lại cùng Tả Triều Dương nhanh chóng qua 2 chiều, sau đó thân hình bỗng đột sáng một chút, liền đến Dư Bắc huyết phụ cận. Lâm Ngật dùng chân đem Dư Bắc huyết câu lên, một thanh sách ở, ấn mở hắn huyệt ngủ, sau đó chế trụ cổ của hắn. Tả Triều Dương cùng Dư Đại Tiên từ hai bên từng bước tới. Dư Đại Tiên một bên hướng về phía trước, một bên từ bên hông rút ra một thanh thâu ngắn thiết kiếm. Trong mắt lóe hung ác quan mang. Dư Bắc huyết thanh tỉnh gặp tình hình này gọi lớn. Mặt sát. Cùng Lâm Vương hảo hảo thương lượng. Không cần tùy tiện động Dư Bắc huyết lại hướng Dư Đại Tiên cả giận nói, ngươi muốn cho lão tử chết sao? Dư Bắc huyết thật sợ Lâm Ngật dưới cơn nóng giận đem cổ mình bẻ gãy. Dư Đại Tiên liền dừng lại không còn dám hướng về phía trước. Tả Triều Dương biết Dư Đại Tiên công phu, cùng cha hắn tương xứng. Có hắn tương trợ, chính mình toàn song có thể chiếm được thượng phong. Tả Triều Dương hướng Dư Đại Tiên nói sợ cái gì? Hắn không dám giết cha ngươi. Nếu như giết, Phương Thanh Vân cũng mất mạng. Mặt sắt nói đúng, lúc này cửa hang đống dương chuyển đến huyết ma thanh âm. Nếu như Lâm Ngật giết cha ngươi, thế ngoại cao nhân Phương Thanh Vân sẽ chết không toàn thây. Lâm Ngật chiều thạch thê bên cạnh nhìn. Nguyên lai huyết ma cũng tới. Bất quá lại chỉ nghe huyết ma thanh âm, không thấy người khác. Rất nhanh, thạch thê lại đi xuống một người, nhưng không phải huyết ma, mà là Dư Thiên Tiên. Dư Thiên Tiên hạ thạch thê, đột nhiên hướng Lâm Ngật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng mài sắc nhọn răng, lóe sâm sâm thanh quang. Thế là Tả Triều Dương ở chính giữa, Dư gia huynh muội Tả Hữu, hướng Lâm Ngật bước tới. Lâm Ngật từ từ lui lại, hắn lớn tiếng nói, "Huyết Ma, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết Dư Bắc huyết sao?" "Huyết Ma đạo, a, ngươi thật chẳng lẽ dám?" Lâm Ngật đạo, "Thiên hạ, không có ta chuyện không dám làm." Huyết Ma thanh âm tiếp tục truyền xuống, hắn nói, "Ngươi giết Dư Bắc huyết, ta phân thây Phương Thanh Vân. Sau đó mặt sắt lại dẫn bọn hắn giết ngươi. Ta tính thế nào, ngươi cũng không có phần thắng." Lâm Ngật đạo, "Tính toán của ta cùng ngươi không giống với." "Huyết Ma đạo, ta cũng phải nghe một chút tính toán của ngươi." Lâm Ngật đạo, "Ta giết Dư Bắc huyết, ngươi giết Phương tiên sinh. Sau đó ta đem phía dưới sơn động này rung sụp, để cho các ngươi không có lối ra, để cho các ngươi một tổ chết." Huyết Ma cười nói, "Đây chẳng phải là ngươi cũng không ra được?" Lâm Ngật dùng đùa cợt giọng nói, "Ta nói qua ta muốn đi ra ngoài sao? Đồng quy dư tận, ta cùng Phương tiên sinh mệnh, thay máu tổ mệnh, lại thêm mấy người bọn hắn mệnh, chúng ta kiếm lời. Ta đoán chừng huyết tổ ngươi lại có thông thiên bản sự cũng khó phục sinh, bởi vì ngươi không phải thần, ngươi là người." Huyết Ma thanh âm cũng biến thành tràn ngập đùa cợt, hắn nói, "Ta không tin ngươi có can đảm này." Lâm Ngật đạo, "Đó là ngươi không hiểu rõ ta." "Không tin, thử một chút." Huyết Ma đạo, "Vậy liền thử một chút." Lâm Ngật đạo, "Thử một chút liền thử một chút." Lâm Ngật vừa mới nói xong, Dư Bác huyết bỗng dưng hét thảm một tiếng. Chương 1798. Ngươi là phong tử 2 chương 1798 ngươi là phong tử 2 Lâm Ngật năm ngón tay như dao găm xuyên thấu Dư Bác huyết xương ngực. Dư Bác huyết phát ra tiếng kêu thảm, thân thể thống khổ run rẩy. Lâm Ngật vậy mà thực có can đảm hướng Dư Bác huyết hạ sát thủ, thật sự là vượt quá Tả Triều Dương ngoài ý muốn, cũng làm cho Dư gia huynh muội kinh ngạc. Ba người không hẹn mà cùng đứng nghiêm, không còn hướng Lâm Ngật tới gần. Dư gia huynh muội còn tranh thủ thời gian cầu huyết ma cứu bọn họ cha. Dư Bác huyết cũng hướng huyết ma kêu cứu. Dư Bác huyết cũng không muốn chết, hắn còn muốn trường sinh bất lao đâu. Lâm Ngật hướng phía thạch thê phương hướng nói, huyết tổ, hiện tại tay của ta có thể mặc tấu Dư lão gia tử xương lực. Sau đó, tay của ta liền sẽ vươn vào hắn khang bên trong, bắt hắn lại trái tim, sau đó bóp cái vỡ nát. Lâm Ngật giờ phút này thật muốn kiến thức bên dưới huyết ma, nhưng là huyết ma vẫn như cũ không hiện thân. Huyết ma thanh âm truyền xuống, "Ha ha, nguyên lai ngươi là phong tử. Bất quá, ta yêu nhất cùng phong tử liên hệ. Cái này Phương Thanh Vân với ta mà nói vô dụng, vốn là muốn giết người. Nếu trúc đầu mảnh gỗ vụn còn có thể lợi dụng, vậy thì cùng ngươi đổi đi." Huyết ma mặc dù hời hợt, nhưng là hắn làm ra thỏa hiệp cũng thật sự là ý vị sâu xa. Dù sao, hắn cũng là người, không phải thần. Lâm Ngật ngón tay từ Dư Bác huyết xương ngực rút ra. Dư Bác huyết xương ngực bên trên lưu lại còn cái lô ngón tay. Dư Bác huyết toàn thân run rẩy. Lúc này huyết ma lại nói, "Ta hiện tại để Trần Nam huyết đem Phương lão đầu dẫn đi, sau đó cùng ngươi đổi Dư Bác huyết." Lâm Ngật khuy xuất huyết ma dụ tâm, hắn nói, "Huyết tổ nghĩ quá mức chu toàn đi. Thay người sau, các ngươi lại vây công ta hai người. Có lẽ huyết tổ ngươi cũng sẽ thi thố tài năng tham dự vây công. Mãnh hổ khó địch nổi đàn sói. Hai người chúng ta chẳng phải là mảnh xương vụn mà cũng không còn." Lâm Ngật mỉa mai huyết ma cũng không tức giận. "Huyết ma đạo, vậy ngươi muốn làm sao cái đổi pháp?" Lâm Ngật đạo, "Nhường một chút bọn hắn trước toàn đi lên. Sau đó chỉ làm cho Thiết Diện Thần Quân một người mang Dư Bắc huyết xuống tới trao đổi. Trao đổi lúc, cửa hàng nhất định phải khép lại. Đổi xong, ta cùng Phương tiên sinh nhập đầm rời đi." Huyết ma nghe Lâm Ngật biện pháp, phát ra phiêu mất cười. "Huyết ma đạo, cánh rừng nhỏ, ngươi nói ta muốn chu toàn. Ngươi nghĩ cũng quá mức chu toàn đi. Thay người sau, các ngươi ra ngoài, sau đó ngươi đem cửa hàng hủy. Các ngươi thoải mái cười to, chúng ta ở chỗ này khóc trời thưởng thiên chờ chết." Lâm Ngật ý nghĩ cũng không gạt được huyết ma. Lâm Ngật đang muốn lại nói một cái phương án, "Huyết ma đạo, ngươi trước mang Dư Bắc huyết ra ngoài. Sau đó chúng ta ra ngoài, ở bên ngoài thay người. Đổi sau, tự đi con đường của mình. Dạng này cũng công bình nhất. Nếu như ngươi không đồng ý, hiện tại liền giết Dư Bắc huyết đi. Ngươi giết hắn, ta toái thi Phương Thanh Vân. sau đó ngươi hủy sơn động, chúng ta đồng quy dư tận. Chứ đây, đừng lại cùng ta đàm luận. Huyết ma tiếng nói cũng tràn đầy để cho người ta không thể nghi ngờ kiên quyết. Lâm Ngật bản chính là vì cứu Phương Thanh Vân, biện pháp này Lâm Ngật có thể tiếp nhận. Lâm Ngật đạo, công bằng, liền theo ngươi biện pháp. Lâm Ngật nói đi, để Dư Bác Huyết bịch nhảy vào trong đầm, sau đó nhanh chóng lặn xuống. Dư Bác Huyết cũng tranh thủ thời gian nín thở. Tả Triều Dương cùng Dư Gia huynh muội cũng không ngăn trở. Lặn xuống cửa hang, bởi vì cửa hang khó chứa nạp hai người. Lâm Ngật trước nhập động, sau đó một bàn tay dắt lấy Dư Bác Huyết hướng ra ngoài bơi đi. Lâm Ngật nhập đầm sau, Huyết Ma cùng Trần Nam Huyết cũng đi xuống. Phía sau bọn họ, Trần Phụ dẫn theo được Phong Huyệt Đạo Lâm vào hôn mê trạng Phương Thanh Vân. Trần Nam Huyết cùng Trần Phụ còn tất cả có mấy cái bao quần áo. Ở bên trái Triều Dương cùng Lâm Ngật đánh nhau thời điểm, Huyết Ma đã an bài tốt hết thảy, làm tốt đi chuẩn bị. Tả Triều Dương đi đến Huyết Ma bên người không người nói, chủ nhân, ta không có thể nói phục hắn, còn cùng hắn đánh một trận. Huyết Ma từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hắn nói chỉ là một câu. Nam Cảnh Vương, không tầm thường. Lâm Ngật kéo lấy Dư Bác Huyết bơi tới bên ngoài lối ra trong đầm, thân hình liền nhanh chóng lên cao, sau đó dẫn theo Dư Bác Huyết từ trong đầm mà ra, rơi vào bờ đầm. Phương Thanh Vân đương nhi còn canh giữ ở bờ đầm, nó đứng ở trên một cây trụ đá, gặp Lâm Ngật túm một người đi ra, nó hướng phía Lâm Ngật Minh gọi vài tiếng. Lâm Ngật đạo, tốt đương nhi không nên gấp, chủ nhân của ngươi một hồi liền đi ra. Sau đó Lâm Ngật liên tục phát ra hai tiếng thét dài. Lâm Ngật là dùng tiếng gào thông chi những người còn lại, mau tới nơi đây. Nhưng là Huyết Ma động tất thế cục, hắn đã ngờ tới Lâm Ngật ra ngoài trước tiên liền sẽ triệu tập nhân thủ, cho nên Huyết Ma bọn hắn cũng không kéo dài. Dạng này liền có thể nắm chặt thời gian, tại Lâm Ngật viện thủ tương lai trước hoàn thành thay người. Cho nên Lâm Ngật hô xong, Huyết Ma bọn hắn một cái tiếp theo một cái từ mặt nước mà ra. Trừ Phương Thanh Vân, đi ra bảy người. Bảy người xen vào nhau tại bên bờ thân hình rơi xuống. Riêng phần mình ý phục cầm vất hướng xuống nước chảy. Phương Thanh Vân đương nhi cũng bị cả kinh bay lên quanh quẩn trên không trung. Lâm Ngật thật không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đi ra. Còn có để Lâm Ngật không nghĩ tới, bảy người, trừ Thiết Diện Thần Quân, còn lại sáu cái vậy mà cách ăn mặc giống nhau như lúc. Đều là người mặc áo bào đen, trên đầu bảo bọc miếng vải đen che lậy. Mà lại, mỗi người trên mắt còn siết chặt lấy một tầng sa. Chính là vì không để cho từ trên ánh mắt phân biệt ra ai là ai. Mỗi người sau lưng còn đeo một cái bao. Lâm Ngật bản đến chả muốn kiến thức một chút 200 năm trước với mà, hiện tại, hắn nhất thời cũng khó khăn phân biệt cái nào là cái nào. Lâm Ngật thật sự là không thể không bội phục Huyết Ma làm việc kín đáo dọn nước không loạn. Phương Thanh Vân bây giờ bị Tả Triều Dương dẫn theo. Lúc này xoay quanh phía trên ưng nhi gặp chủ nhân bị bắt, phát ra bén nhọn kêu to, liền hướng Tả Triều Dương lao xuống. Tả Triều Dương nhìn cũng không nhìn, một tay hướng ưng nhi vung ra một trường. Hai cái màu đỏ trường ảnh đột nhiên hiện, bay về phía cái kia ưng nhi. Cùng lúc đó, Lâm Ngật chân chớp động hai lần, dưới chân hai khối tảng đá bay lên, bắn tại Tả Triều Dương cái kia hai đạo trường ảnh bên trên, đem trường ảnh đánh nát. Lâm Ngật vì không để cho ưng nhi bị thương tổn, lại hướng nó kêu lên, tốt ưng nhi, nhanh dâng lên, ta sẽ cứu ngươi chủ nhân. Mấy ngày nay cái kia ưng cùng Lâm Ngật cũng đã chín chút, coi như nghe lời, thân thể nó liền lập tức dâng lên. Sau đó Lâm Ngật nhìn chung quanh cái kia sáu cái giả dạng giống nhau như lúc nhân đạo, cái nào là huyết tổ? Để cho ta ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Sáu người không nói lời nào, giống như sợ mở miệng bị Lâm Ngật từ thanh âm để phân biệt ra. Tả Triều Dương mở miệng, hắn đối với Lâm Ngật đạo, đừng nói nhảm, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy huyết tổ. Hiện tại thay người, ta đến ba lần, đem bọn hắn ném ra. Lại nói nhảm, liền giết Phương Thanh Vân. Thế là Tả Triều Dương bắt đầu đếm xem. Ngay tại Tả Triều Dương đếm tới ba thời điểm, hắn đem Phương Thanh Vân hướng Lâm Ngật ném đi, Lâm Ngật cũng đem Dư Bác Huyết hướng Tả Triều Dương ném đi. Sau đó hai người không chờ đối phương bay tới, liền đều nhảy lên một cái. Lâm Ngật trên không trung ôm lấy Phương Thanh Vân, Tả Triều Dương tiếp nhận Dư Bác Huyết. Sau đó hai người tranh thủ thời gian giải người một nhà huyệt đạo. Cũng liền vào lúc này, có chừng 20 người nhanh chóng chạy tới, thân hình không ngừng phát hiện. Trước nhất chính là Tiểu Đồng Tử, Cửa Đông Tinh cùng Đông Môn Sơn. Nguyên lai bọn hắn cách nơi này gần nhất, nghe được Lâm Ngật tiếng gào, ba người tranh thủ thời gian dẫn người mà đến. Bọn hắn toàn lực hướng bên này chạy lướt qua, nhìn thấy bờ đầm tình hình, riêng phần mình kích động bạt phần. Cửa Đông Tinh càng là phấn khởi hét lớn, tìm được, tìm tới Huyết Ma bọn hắn. Tại nóng bờ đầm, mau tới cái kia sáu cái cách ăn mặc một dạng người, thì tứ tán mà đi. Mà lại mỗi người khinh công đều không kém. Lâm Ngật kêu lên, đừng cho Huyết Ma chạy. Cửa Đông Tinh kêu lên, Nam Vương, cái nào là Huyết Ma a? Chương 1799. Ra Côn Lôn một chương 1799 Ra Côn Lôn một đừng nói Đông Môn Tinh bọn hắn không biết, liền ngay cả Lâm Ngật hiện tại thời gian ngắn cũng khó phán định ra cái nào là Huyết Ma bản tôn. Huyết Ma thật sự là quá giàu hạn. Lâm Ngật lần thứ nhất đụng phải trí tuệ cao như vậy đối thủ. Hiện tại Đông Môn Thiết Hồ cùng đại đội nhân mã còn chưa chạy đến, chỉ bằng bọn hắn những người này, cũng khó đem chia ra mà đi sáu cái người bịt mặt người đều chặn đường bên dưới. Huống hồ Nam Bắc Nhị môn người võ công đều không kém. Hiện tại chỉ có thể là tìm vận may. Lâm Ngật kêu lên, tận lực đoạn. Đoạn một cái là một cái. Thế là Đông Môn Tinh bọn hắn liền chia ra chặn đường cái kia 6 cái người bị mặt. Phương Thanh Vân bị Huyết Ma tự tay dùng đặc biệt thủ pháp phong 16 chỗ huyệt, chính là vì để Lâm Ngật giải huyệt tốn thời gian. Hiện tại Tả Triều Dương đã giải mở Dư Bác Huyết huyệt đạo, cũng đem Dư Bác Huyết đại lực đẩy ra. Dư Bác Huyết mượn Tả Triều Dương đẩy chi lực thân hình nhắm hướng đông phía nam một mảnh lâm phi đi. Tả Triều Dương thì nhìn chằm chằm Lâm Ngật, đồng thời cũng hướng Lâm Ngật bước tới. Giờ phút này Lâm Ngật giải Phương Thanh Vân một nửa huyệt đạo, Phương Thanh Vân thức tỉnh, có thể nói chuyện, cánh tay trái cũng có thể động, nửa người dưới còn động đậy không được. Kỳ quái hơn chính là Phương Thanh Vân hai mắt không mở ra được, như bị khâu lại bình thường. Phương Thanh Vân vội la lên, huyết ma thủ pháp điểm huyệt quá đặc biệt, đừng tốn thời gian, đừng quản ta. Chính ta xông mở huyệt đạo, nhanh bắt huyết ma. Giờ phút này Tả Triều Dương bước tới, Lâm Ngật đương nhiên không thể không quản Phương Thanh Vân. Lâm Ngật dứt khoát đem Phương Thanh Vân dùng sức quăng lên, lại hướng cái kia Ưng Nhi hô, Ưng Nhi nhanh tiếp chủ nhân ngươi. Cái kia Ưng Nhi phát ra phấn khởi kêu to, kích động cánh liền hướng phi thăng mà lên Phương Thanh Vân mà đến. Sau đó bay đến Phương Thanh Vân dưới thân, tướng chủ người tiếp ở trên lưng, hướng một cái phương hướng bay đi. Tả Triều Dương cũng đến Lâm Ngật hai thước bên ngoài, gặp Lâm Ngật ném lên Phương Thanh Vân, lại không lợi có thể hình, Tả Triều Dương cũng đặt chân. Tả Triều Dương đối với Lâm Ngật đạo, ca, hôm nay ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng ca. Ta hy vọng coi như ngươi không giúp đỡ ta, cũng đừng lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, cùng Cẩm Nhi thoái ẩn giang hồ đi. Không phải vậy, ngươi sau cùng kết cục chính là tử vong. Ngươi có thể đấu vượt qua Tần Định Vương, giết lệnh hồ tàng hồn cùng Phượng Liên Thành, nhưng là ngươi căn bản không thắng được hết tổ. Lâm Ngật đạo, đệ đệ, mặc kệ hôm nay hay là ngày mai, ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta, mà lại cái này nhàn sự ta còn định. Coi như cuối cùng rơi cái chết không toàn thây, ta cũng phải đem máu của ngươi tổ tiên đưa vào phần mộ. Nói đi, Lâm Ngật thân hình chợt băng lên, về phía tây phía nam bỏ chạy, hai cái người bịt mặt đuổi theo. Lâm Ngật cảm thấy bên trong một cái khinh công tốt hơn, cứ có thể là huyết ma. Giờ phút này hai người kia đã đem ba tên người chặn đường giết đổ, sau đó tăng thêm tốc độ chạy lướt qua. Tiểu Đông Tử, Đông Môn Tinh bọn hắn thì đi đuổi bắt chặn đường mặt khác bốn cái. Sáu cái người bịt mặt phân tán mà đi, căn bản không biết cái nào là huyết ma, hiện tại cũng chỉ có thể loạn đuổi tìm vận may. Tả Triều Dương sao có thể để Lâm Ngật tùy tiện đuổi theo, hắn cũng gào thét một tiếng cũng hướng Lâm Ngật lao đi. Đồng thời trước ngực hai đạo xích sắt huy động, đánh ra hai đạo liên ảnh. Hai đạo liên ảnh bay về phía Lâm Ngật sau lưng. Lâm Ngật đầu cũng không trở về, trở tay hướng sau lưng liên kích hai trưởng. Hai đạo trưởng ảnh đem cái kia hai đầu liên ảnh đánh nát. Lâm Ngật thân hình thì tiếp tục như kinh hồng bay lượn, hướng cái kia hai cái chạy trốn người bịt mặt đuổi theo. Lâm Ngật nghĩ thầm, còn lại bốn người đều là một mình chạy lộ mà trốn, chỉ có hai người này kết bạn, rất có thể huyết ma ở trong đó. Một cái khác là bảo vệ huyết ma, cho nên Tả Triều Dương mới không bỏ chạy, mà toàn lực ngăn cản hắn. Lâm Ngật trong lòng kích động, không thể để cho huyết ma chạy, cho nên Lâm Ngật thân hình càng nhanh, nhanh cực hạn, sau lưng một chuỗi thân ảnh hư ảo. Lâm Ngật giờ phút này thân hình như huyễn ảnh bình thường, không ngừng lướt qua các loại đứng vững chi thạch, lướt qua cỏ cây rừng cây. Cùng hai người kia khoảng cách càng ngày càng gần, Tả Triều Dương cũng đem thân hình thi triển đến cực hạn, nhanh như mị ảnh, nhưng lại khó đuổi kịp Lâm Ngật. Từ đầu đến cuối bị Lâm Ngật bảo trì mấy trượng khoảng cách ưu thế. Tả Triều Dương không ngừng thay nhau từ sau dùng bàn tay, chân, liên cách không công kích Lâm Ngật, muốn chỉ trệ Lâm Ngật tốc độ. Cứ việc Lâm Ngật không ngừng trở tay ra chiêu, phá giải Tả Triều Dương phía sau cách không công chiêu, thân hình hay là bao nhiêu bị chỉ trệ, lại đuổi theo ra một dặm. Vừa vặn Đông Môn nhà hai tên cao thủ mang theo hơn 10 người Ác Long Cốc người nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy Tả Triều Dương đuổi sát Lâm Ngật không thả, biết dùng ám khí lập tức hướng Tả Triều Dương bắn ra một mảnh ám khí. Lần này, Tả Triều Dương lại khó công kích Lâm Ngật, đại hắn đem mảnh kia ám khí đánh rơi. Đông Môn nhà cái kia hai tên hảo thủ cũng lướt lên, hai thanh binh khí công phía bên trái Triều Dương. Tả Triều Dương đành phải ứng phó hai người. Tả Triều Dương trên không trung cùng hai người qua mấy chiêu, một trưởng đem một cái đánh bay, lại một xích sắt đem một cái khác rút cái máu thịt bé bét. Thân thể cơ hồ đều bị rút thành hai nửa mà, hướng trên mặt đất rơi xuống. Ác Long Cốc người võ công không thể cùng Đông Môn nhà cao thủ so. Hơn 20 người, không có một cái nào có thể cướp đến Tả Triều Dương hiện tại độ cao. Cho nên bọn họ thả ra hai cái lực ưng. Hai cái tiếng ưng khiếu lấy kích động cánh nhào về phía Tả Triều Dương. Đợi Tả Triều Dương đem cái kia hai cái ưng đánh chết, đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Lâm Ngật, lúc này một bóng người lướt gấp mà đến. Người chưa tới, một đạo kiếm ảnh đã xuất, bay về phía Tả Triều Dương. Tả Triều Dương gào thét một tiếng, trước ngực một cây xích sắt giơ lên, đem đạo kiếm ảnh kia đánh nát. Sau đó người kia cũng đến phụ cận. Cái này mặt người sắc như sắt, sợi râu cũng chuẩn bị thô cứng rắn như thanh sắt bình thường, chính là Đông Môn Thiết Hồ. Đông Môn Thiết Hồ hét lớn một tiếng, lại là liên tục hai kiếm bổ về phía Tả Triều Dương. Đợi Tả Triều Dương tránh đi hai kiếm kia, Đông Môn Thiết Hồ cũng đại lực một trường mà đến. Tả Triều Dương gào thét một tiếng xuất trường mãnh kích tại Đông Môn Thiết Hồ trên lòng bàn tay. Đông Môn Thiết Hồ thân hình bị chấn run dậy, Tả Triều Dương thân hình cũng run lên hai lần. Hai người thân hình cũng tách ra. Vừa tách ra, hai đạo kiếm quang lại đột nhiên hiện, chia trên dưới đâm thẳng Tả Triều Dương. Tả Triều Dương lập tức minh bạch, Đông Môn Thiết Hồ võ công thật là không kém. Hắn khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại người này. Tả Triều Dương không ngừng ra chiêu ứng phó Đông Môn Thiết Hồ gấp công, đồng thời hắn hỏi, ngươi là ai? Đông Môn Thiết Hồ nói Đông Môn hậu nhân. Tả Triều Dương lại tránh đi Đông Môn Thiết Hồ một kiếm cả giận nói, đã là Đông Tây hai môn nhân, ta liền giết ngươi. Tả Triều Dương cũng không thoát thân đuổi theo Lâm Ngật, hắn gầm thét công hướng Đông cửa Thiết Hồ. Hai người nhất thời đánh khó phân thắng bại. Bọn hắn thân hình cũng không ngừng hạ lạc. Lần này, Ác Long Cốc người có thể đến lấy Tả Triều Dương, bọn hắn hung binh khí quát lên lấy phối hợp Đông Môn Thiết Hồ công Tả Triều Dương. Giờ phút này, Lâm Ngật tiếp tục không ngừng rút ngắn cùng hai người kia khoảng cách, lại đuổi theo ra nửa dặm, Lâm Ngật hai chân tại một khối nhọn đứng thẳng trên tảng đá dùng sức một chút, mượn lực hậu nhân càng lại như gấp mũi tên mà ra. Sau đó Lâm Ngật liên tục xuất trưởng, mấy đạo trưởng ảnh hướng hai người kia bay đi. Hai người kia tranh thủ thời gian né tránh, trưởng ảnh đánh vào hai người phụ cận, hòn đá bay loạn. Lâm Ngật cũng đến hai người trên không. Lâm Ngật ở trên cao nhìn xuống ra chiêu, hai đạo trưởng ảnh như lưu tinh bay xuống đánh tới hướng hai người đỉnh đầu. Hai người một cái thân hình chớp liên tục, một cái dùng bàn tay ra sức đem Lâm Ngật trưởng ảnh đánh nát. Lâm Ngật cũng rơi vào hai người phía trước, ngăn trở hai người đường. Lâm Ngật nhìn xem hai người nói xin hỏi, cái nào là huyết tổ? Hai người nhìn nhau, cũng không nói chuyện, còn giống như không muốn bại lộ chính mình. Đột nhiên hai người một cái hướng trái trốn, một cái hướng phải trốn. Lâm Ngật phát ra cười lạnh một tiếng, trong áo tiêu tuyết kiếm trong nháy mắt mà ra. Bích quang thoáng hiện ở giữa, đã xuất liên tục vài kiếm, mấy đạo kiếm ảnh bay về phía hướng trái trốn người kia. Lâm Ngật thì thân hình lướt gấp chặt lại hướng phải trốn người kia. Chương 1800. Ra Côn Lôn 2 chương 1800 Ra Côn Lôn 2 Lâm Ngật mấy đạo kiếm quang phân khác biệt góc độ bắn về phía hướng trái bỏ chạy người, trong đó còn có một chiêu đại tượng vô hình kiếm khí từ đối phương đỉnh đầu thẳng rơi. Người kia đâu còn dám lại trốn, tranh thủ thời gian ứng phó Lâm Ngật cái này vài kiếm. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Ngật chiều bị hắn chặn lại người bịt mặt công liên tiếp mấy chiêu. Đối phương luôn cuống tay chân ứng phó Lâm Ngật gấp công. Nơi đây nam bắc hai cung người, nhỏ tuổi nhất cũng đều 40-50 tuổi, đều là 2-30 năm tu vi, võ công đều là nhất lưu thân thủ. Nhưng là tại Lâm Ngật thủ hạ hiểm tượng hoàn sinh không hề có lực hoàn thủ. Lúc này hướng trái bỏ chạy tên kia người bịt mặt cũng hóa giải Lâm Ngật cái kia vài kiếm. Nhưng là vừa hóa giải, nhưng là Lâm Ngật lại là vài kiếm mà ra. Ngũ đạo kiếm quang, ba đạo hiện lên hình tam giác đánh út về phía đối phương. Khác hai đạo từ đỉnh đầu mà hàng. Người kia chỉ có thể lại ứng phó Lâm Ngật cái này vài kiếm. Mặc dù hai người phân hai đầu bỏ chạy, nhưng là bị Lâm Ngật dùng phương pháp này cuốn lấy cũng khó khăn thoát thân. Vì tốc chiến nhanh tuyệt, Lâm Ngật thế công càng nhanh, thân hình cũng liền biến để cho người ta khó lường khó phân biệt. Đối phương hay phía trái phải đằng trước đều giống như chớp động Lâm Ngật như ảo ảnh thân hình. Đối phương lại khó trèo trống, bị Lâm Ngật một kiếm gọt sạch cánh tay trái. Tay cụt bay lên, máu tươi phun ra. Đối phương cũng hét thảm một tiếng. Lâm Ngật cổ tay chuyển một cái, kiếm thế đã lập tức biến, một kiếm vẽ tại trên mặt đối phương. Đối phương mặt nạ vỡ bụng ra, che mắt khăn lụa cũng bị kiếm khí nhấc lên. Đối phương gương mặt cũng bị vạch ra một đầu vết máu. Nếu như không phải mỗi cái người che mặt cũng có thể là huyết ma, Lâm Ngật không tùy tiện hạ sát thủ, một kiếm này liền đem người bịt mặt này mặt một kiếm bổ ra. Mặt nạ vỡ vụn, Lâm Ngật cũng thấy rõ đối phương. Đối phương râu ria sồm soàm, một mặt dơ bẩn. Đây là Trần Nam huyết chất nhi Trần Phụ. Lâm Ngật mặc dù chưa thấy qua Trần Phụ, nhưng là cũng biết đối phương không phải huyết ma. Lâm Ngật thân hình hướng về sau bay ra, bởi vì giờ khắc này một cái khác người bịt mặt lại đem Lâm Ngật cái kia vài kiếm tránh thoát, lại muốn chạy trốn đột. Lâm Ngật bay ngược đuổi theo người bịt mặt kia, nhưng là cũng không buông tha Trần Phụ, hắn hướng Trần Phụ xuất liên tục hai kiếm. Hai đạo kiếm khí đánh thẳng Trần Phụ. Gãy mất cánh tay Trần Phụ tránh đi đạo kiếm khí thứ nhất, lại khó tránh đi đạo thứ hai, kiếm khí chui vào hắn lồng ngực. Trần Phụ ngã xuống đất mà chết. Một cái khác người bịt mặt còn chưa chạy ra mấy trượng, Lâm Ngật thân hình liền đến phía trên hắn. Lâm Ngật tay trái vung ra hai trưởng đánh vào người bịt mặt phía trước. Vành vành hai tiếng vang, trên mặt đất bị nện ra hai cái hố, đất đá cũng bốc lên bởi ra, cả kinh người bịt mặt kia tranh thủ thời gian nhanh chóng thối lui. Lâm Ngật cũng rơi vào trước mặt hắn, ngăn trở con đường của hắn. Lâm Ngật để kiếm nhìn xem hắn nói hiện tại, nên nhìn xem ngươi tôn dung. Người bịt mặt không đường có thể đi, hắn cũng không gặp âm thanh, một trưởng hướng Lâm Ngật đánh tới. Lâm Ngật tránh đi một trưởng kia, huy kiếm hướng người kia liên tục mà công. Hai người đánh nhau. Lâm Ngật rõ ràng cảm giác ra, người này võ công so lúc trước giết cái kia cao hơn. Người bịt mặt này võ công sát thực không kém, nhưng là hắn đụng phải lại là Lâm Ngật. Hắn hoàn toàn bị Lâm Ngật áp chế, quanh thân đều gắn vào Lâm Ngật tiêu tuyết kiếm màu xanh trong kiếm quang. Đã khó chiếm được nửa điểm tiện nghi, cũng khó thoát đi. Hắn sử xuất sâu thân chế số căng cứng mấy chục chiêu, cuối cùng bị Lâm Ngật một trường đánh vào dưới xương sườn. Người bịt mặt khang cốt vỡ vụn, trong miệng hắn phun huyết thân hình hướng về sau lảo đảo trở ra. Lâm Ngật thân hình lóe lên đuổi thân mà tới, lại một cước đá vào người bịt mặt trên đùi phải. Răng rắc một tiếng, đối phương xương đùi bị đá vỡ nát. Người bịt mặt lại khó chịu đựng, rốt cục phát ra kêu đau một tiếng ngã xuống đất. Lâm Ngật đi đến bên cạnh hắn, nhấc kiếm đem hắn mặt nạ chọn bên dưới. Đối phương lộ ra chân dung, là một cái 70 đến tuổi lão hán, tướng mạo phổ thông, sắc mặt xanh lét, mọc ra một cái mũi hèm rượu. Lão hán này là Trần Nam Huyết. Lâm Ngật mặc dù chưa thấy qua Trần Nam Huyết, nhưng là từ nó tuổi tác cùng bất phàm võ công bên trên phán đoán, đây là Nam Bắc nhị quái một trong, không phải Dư Bắc Huyết, đó chính là Trần Nam Huyết. Hai cái người bị mặt đều không phải là huyết ma, Lâm Ngật rất là thất vọng. Lâm Ngật dùng sống kiếm vỗ Trần Nam Huyết mặt nói ngươi là Trần Nam Huyết. Trần Nam Huyết không nghĩ tới Lâm Ngật chưa bao giờ thấy qua chính mình, vậy mà có thể nhìn ra thân phận của hắn. Trần Nam Huyết đạo, chính là ta. Nam Vương, ta muốn hỏi ngươi, chúng ta huyết ma nhất mạch cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao không buông tha chúng ta? Lâm Ngật đạo, ai nói không cựu không đoán, thù sâu như biển. Trần Nam Huyết đạo, xin mời Nam Vương minh kỷ, dạng này ta cũng cái chết rõ ràng. Nam Bắc nhị quái nhưng không cùng một giống như, là huyết ma nhất mạch nhân vật trọng yếu, nhất định biết rất nhiều bí mật. Lâm Ngật chuẩn bị trước lưu lại Trần Nam Huyết tính mệnh. Lâm Ngật đạo, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nói đi. Lâm Ngật điểm Trần Nam Huyết về đạo, Trần Nam Huyết đã hôn mê. Sau đó Lâm Ngật để Trần Nam Huyết trở về trở lại. Trải qua một nơi, Lâm Ngật thấy được Phương Thanh Vân cùng Đông Môn Thiết Hồ bọn hắn. Phương Thanh Vân chính cho Đông Môn Thiết Hồ xem xét thương thế. Trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ máu thịt bè bét thi thể, đều là người của bọn hắn. Nguyên lai Đông Môn Thiết Hồ cùng Ác Long Cốc người vây công Tả Triều Dương, Ác Long Cốc chừng 20 người, kém chút bị Tả Triều Dương giết hết. Đông Môn Thiết Hồ cùng Tả Triều Dương đánh 80-90 chiêu, cuối cùng bị Tả Triều Dương để mà thương đổi thương thủ đoạn đả thương. May mắn thời điểm then chốt sông mở huyệt đạo Phương Thanh Vân thừa ưng nhi đổi tới, Tả Triều Dương mới bỏ chạy. Lâm Ngật dẫn theo Trần Nam Huyết đi tới. Đông Môn Thiết Hồ thương không nhẹ, dưới xương sườn bị xé nứt mở một nửa nhiều thước dài lỗ hổng, xương sườn cũng gây mất mấy cây. Đông Môn Thiết Hồ một mặt không cam lòng đối với Lâm Ngật đạo, không nghĩ tới, ta đánh hắn, đánh vậy mà không tránh, ta trúng kế của hắn mà. Nếu như không phải Phương Tiên Sinh vừa vặn chạy đến, ta liền hung hiểm. Lâm Ngật đạo, Cửa Đông Minh tu luyện huyết ma công thân thể chất biến đến dị, kháng đánh năng lực mạnh, cho nên bọn hắn sẽ nhìn bên trong thời cơ để mà thương đổi thương đấu pháp. Về sau cùng bọn hắn giao thủ, nhất định phải để phòng bọn hắn dùng thủ đoạn này. Đông Môn Tiết Hồ gật gật đầu, hắn nói ngươi bắt chính là ai? Lâm Ngật Đạo, sáu cái người bịt mặt phân tán mà chạy. Bên trong một cái là huyết ma, ta đuổi hai cái, kết quả đều không phải là, một cái bị ta giết. Đây là Trần Nam Huyết. Đông Môn Tiết Hồ vẫn ôm lấy hy vọng, hắn nói ta nghe nói tiểu đồng tử cùng cửa Đông Tinh bọn hắn đều tại chia ra chặn đường. Hiện tại huyết ma người yếu, có lẽ bọn hắn có thể chặn lại huyết ma đâu. Lâm Ngật Đạo, hy vọng bọn họ có thể chặn đứng đi. Chuyện xảy ra nguyên địa tại nóng bờ đầm, Phương Thanh Vân cho Đông Môn Thiết Hồ băng bó kỹ sau, bọn hắn liền về trước bờ đầm. Giờ phút này cửa Đông Tinh cùng Đông Môn Tương mang theo mấy người trở về bờ đầm. Hai huynh đệ trên thân vết máu loang lổ nhiều chỗ thụ thương. Đông Môn Tương nằm tại bờ đầm, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thương càng nặng, tay trái bị gọt sạch ba ngón tay, đùi phải cũng bị đánh gãy, bụng bên trái cũng bị cắt ra. Bọn hắn còn mang về một bộ nữ thi, là Dư Thiên Tiên thi thể. Hai huynh đệ dẫn người chặn đường người người bịt mặt là Dư Thiên Tiên. Bắt đầu huynh đệ hai người gặp người bịt mặt này võ công lợi hại, còn tưởng rằng chặn lại huyết ma, hưng phấn không thôi. Huynh đệ hai người dẫn người ra sức công kích, trải qua một trường ác đấu, thật vất vả đem liều mạng Dư Thiên Tiên giết. Bọn hắn cũng tử thương nhiều người. Cuối cùng lấy tấm che mặt xuống xem xét, nguyên lai là nữ nhân. Huynh đệ hai người thất vọng, liền dẫn Dư Thiên Tiên thi thể trở về. Tốt xấu là chặn giết một cái. Phương Thanh Vân gặp Đông Môn Tương thương cũng nhẹ, lại tranh thủ thời gian pháp trị hắn. Cửa Đông Tinh đối với Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ nói phụ thân, Nam Vương, chúng ta chặn đứng là cái này bản đương. Võ công rất lợi hại, cũng hẳn là Nam Bắc nhị môn người. Sáu cái người bị mặt, Lâm Ngật giết bắt một cái một, Cửa Đông huynh đệ giết một cái, đều không phải là huyết ma. Huyết ma tại khác ba cái ở giữa. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu đồng tử Đông Môn Sơn bọn hắn. Chương 1801. Ra Côn Lôn ba chương 1801 ra Côn Lôn ba lại một lát sau, tiểu đồng tử mang theo mấy cái ác long cốc cao thủ trở về. Bọn hắn cũng mang về một bộ máu me đầm địa thi thể. Bộ thi thể này là người nam tử, chừng 40 tuổi. Sinh còn tướng mạo đường đường. Đám người biết hắn là Nam Bắc nhị môn người, nhưng là cụ thể là ai, cũng liền không biết. Kỳ thật nam tử này cũng không phải là Nam Bắc hậu nhân, mà là Dư Thiên Tiên đồ đệ, cũng là Dư Thiên Tiên nam nhân. Đợi một lát, một tên Đông Môn nhà người chạy tới, hắn sâu thân là máu, chạy đến phủ cận thở không ra hơi bẩm báo. Nguyên lai hắn là theo Đông Môn Sơn chặn đường bên trong một cái người bị mặt. Bọn hắn 6, 7 người chặn đường một cái người bị mặt, kết quả bị đối phương đánh chết 4 cái, Đông Môn Sơn cũng bị đánh chết. Đông Môn Sơn gặp nạn, để Đông Môn nhà người bi phẫn cực kỳ. Đến tận đây, còn có 2 cái người bị mặt không bị chặn lại, mà đánh chết Đông Môn Sơn, vô cùng có khả năng chính là huyết ma. Đông Môn Thiết Hồ đạo, chúng ta lập tức truy tung, không thể để cho hắn chạy, thế là Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ dẫn người đi lần theo. Phương Thanh Vân cũng cưỡi lên lưng chim ưng đằng không mà lên. Mấy cái người trọng thương cũng bị phái người đưa về doanh địa. Bọn hắn còn không biết, giết Đông Môn Sơn chính là Dư Đại Tiên. Cũng trách Đông Môn Sơn không may. Dư Đại Tiên võ công là Nam Bắc nhị môn bên trong người nổi bật, năm gần đây bước Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết đều cao. Căn bản không phải Đông Môn Sơn có thể địch. Đám người sau khi rời đi, đàm biên cũng khôi phục tích mịch. Không biết qua bao lâu, hoàng hôn cũng tới phút cuối cùng. Trong núi cũng dần dần tối xuống. Bình tĩnh trong đầm đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Một cây hóng ánh ngón tay rũi ra mặt đầm, mấy mảnh nổi tạc vật mở ra. Sau đó một tấm ma mặt từ trong đầm thoát ra, chính là huyết ma mặt. Hắn dùng màu đỏ nhạt con ngươi quét liệu chung quanh một cái, sau đó từ trong đầm lướt đi. Người này chính là huyết ma. Nguyên lai, huyết ma căn bản chưa ra. Man Thiên Quá Hải kế sách. Huyết ma hiện tại áo bào đỏ bên ngoài xuyên qua một kiện phổ thông quần áo, trên thân còn đeo một cái bao. Huyết ma giải khai bao khỏa, xuất ra một đầu khăn dài, đem chính mình gương mặt bao tầng tầng dây dưa ở, chỉ lưu một đôi mắt. Huyết ma lẩm bẩm, mặc dù ta công phu chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là luận trí thiên hạ ai có thể cùng ta? Trí chống đỡ trăm năm công. Lâm Ngật, ngươi cũng đừng đắc ý, trở lại Trung Nguyên chúng ta tiếp tục đấu. Ta muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục, tâm muốn chết phục khẩu phục. Bây giờ huyết ma xem như sơ bộ đối với Lâm Ngật có một cái nhận biết. Lâm Ngật biểu hiện cũng vượt qua huyết ma ngoài ý muốn. Huyết ma nguyên bản còn dự định mang theo mặt sắt cùng Nam Bắc nhị môn người như đi săn một dạng đem Đông Tây hai cửa người đều giết chết tại cái này Côn Lôn sơn trung, nhưng là hắn chưa tính tới Lâm Ngật tới. Bọn hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì ưu thế, tình thế còn tràn ngập nguy hiểm. Sau đó huyết ma thân hình hướng phía tây bắc hướng mà đi. Huyết ma cũng không lo lắng đụng vào truy tung giả, bởi vì sáu người kia bỏ chạy phương hướng, hắn trải qua suy nghĩ, để bọn hắn đem kẻ truy bắt dẫn hướng nơi khác, không kế tiếp phương vị, để cho hắn tùy tiện thoát thân. Cho nên hiện tại truy tung giả đổi phương hướng đều là nơi khác. Huyết ma rất rõ ràng, muốn tại cái này Côn Lôn sơn trùng truy tung người không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, cho dù có truy tung hảo thủ cũng phải phí phen công phu. Đến lúc đó hắn đã sớm ra Côn Lôn sơn. Huyết ma cũng là phi thường mảnh này Côn Lôn sơn mạch. Hơn nửa canh giờ sau, huyết ma từ một đầu núi há bên trong ra Côn Lôn sơn. Lúc này minh nguyệt chiếu Côn Lôn, huyết ma nhìn xem dưới ánh trăng nguy nga Côn Lôn sơn bùi ngùi mãi thôi. Huyết ma đứng lặng trong gió, tự lẩm bẩm, 200 năm trước ta nhập Côn Lôn, ta ngủ say 200 năm. Bây giờ, 200 năm sau, ta xuất hiện trùng lập Côn Lôn. Ta phải hoàn thành 200 năm trước ta chưa thành nguyện vọng. Nói đi, huyết ma chiều một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lâm Ngật bọn hắn chia ba đường tìm kiếm. Trong đó một đường còn tao ngộ Tả Triều Dương. Đoạn đường này Đông Môn Tinh cùng Bạch Mai dẫn đội, không người có thể địch Tả Triều Dương. Kết quả bị Tả Triều Dương giết tán. Đông Môn Thiết Hồ cái kia một đường, bởi vì Đông Môn Thiết Hồ truy tung thuật cao minh, đuổi bắt đến một cái người bịt mặt. Người bịt mặt kia là Dư Bắc Huyết Chất Nhi. Đông Môn Thiết Hồ thất vọng phía dưới, giết hắn cho hả giận. 6 tên người bịt mặt, chặn lại 5 cái, đều coi là cái thứ 6, cũng chính là giết Đông Môn Sơn cái kia là huyết ma, nhưng lại khó mà truy tung đến hắn. Bọn hắn lại không biết cái thứ 6 là Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên bởi vì thờ nhỏ cùng cha học ngụy trang chi thuật, cho nên thuật ngụy trang cũng rất cao minh. Hắn trải qua ngụy trang may mắn trốn qua Đông Môn Thiết Hồ truy tung. Trời tối sau, tất cả đuổi bắt người đều trở về doanh địa. 6 cái chặn đứng 5 cái, hết lần này tới lần khác bên trên huyết ma bỏ chạy, điều này khiến mọi người đều rất buồn nản. Mà lại Đông Môn nhà lại gây một người, điều này cũng làm cho Đông Môn nhà người bi thống. Trở lại trong trướng, Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hồ đạo, người chết không có khả năng phục sinh, Đông Môn đại ca ngươi cũng bất đau buồn đi. Còn có, ta đoán chừng huyết ma định ra Côn Lôn. Dù sao huyết ma không phải bình thường, mà lại hắn so với chúng ta đều giải cái này Côn Lôn Sơn. Đông Môn Thiết Hồ gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta cũng ra Côn Lôn đi. Bước kế tiếp, huyết ma sẽ trở lại Trung Nguyên. Đường xá dài dằng dặc, chúng ta còn có cơ hội truy tung hắn. Tóm lại, hắn một ngày không chết, ta liền theo dõi hắn không thả. Nói đến đây, Đông Môn Thiết Hồ nhìn xem Lâm Ngật đạo, ngươi tiến vào hắn chỗ ẩn thân, vậy ngươi nhìn thấy hắn không có? Lâm Ngật đạo, không có. Huyết ma phi thường cẩn thận, ta chỉ là nói chuyện cùng hắn, liền ngay cả thanh âm của hắn đều thư hùng khó phân biệt lơ lửng không cố định. Đông Môn Thiết Hồ không nói thêm nữa, hắn ngồi ở chỗ đó kinh ngạc nhìn xem trong trướng lô hỏa sợ run. Lâm Ngật phát hiện Đông Môn Thiết Hồ lộ ra giàn mua, Lâm Ngật cũng biết tâm tình của hắn, thân là Tiết Thương Lan nhất mạch, thân phụ trọng trách áp lực có thể nghĩ, mà lại tuần tự lại chết hai cái chất tử, bi thống chi tình cũng không cần nói cũng biết. Đông Môn Thiết Hồ đột nhiên ngẩng đầu đối với Lâm Ngật đạo, để cho người ta đem Trần Nam Huyết mang đến, ta muốn thẩm thẩm hắn. Lâm Ngật cũng đang chuẩn bị thẩm Trần Nam Huyết, thế là để cho người ta đem Trần Nam Huyết mang đến. Rất nhanh, Trần Nam Huyết bị Đông Môn Tinh cùng Tiểu Đồng Tử mang vào. Đông Môn Tinh đem hắn ấn bị gối trước mặt phụ thân. Trần Nam Huyết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy trong trướng mấy người mặt không vui mừng, liền biết huyết tổ đã an toàn thoát thân. Địch nhân tốn công vô ích. Trần Nam Huyết phát ra kích động tiếng cười, hắn nói các ngươi muốn bắt huyết tổ, si tâm vọng tưởng. Huyết tổ trí tuệ vô song, đợi hoàn toàn khôi phục, công phu cũng vô địch thiên hạ. Các ngươi liền đợi đến hắn nói còn chưa nói chuyện, tức giận Đông Môn Tinh một quyền đánh vào trên mặt hắn. Đánh Trần Nam Huyết lỗ mũi máu tươi, răng cũng mất rồi hai viên. Đông Môn Tinh còn muốn đánh Trần Nam Huyết, Đông Môn Thiết Hồ đưa tay ngăn cản. Sau đó Đông Môn Thiết Hồ dùng sắc một dạng khuôn mặt lạnh như băng đối với Trần Nam Huyết đạo, ta là Đông Môn Thiết Hồ, là Đông Tây hai phía sau cửa người. Ngươi là Nam Bắc nhị môn hậu nhân. Hạnh ngộ. Trần Nam Huyết nôn một ngụm máu nước bọt nói hạnh ngộ. Thật không nghĩ tới, nguyên lai thiên hạ đệ nhất bát là Tiết Thương Lan nhất mạch. Đông Môn Thiết Hồ đạo, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà thật có thể đem huyết ma phục sinh. Cho nên, chúng ta nhất định phải để cho ngươi huyết tổ chết. Ta nói thật cho ngươi biết, 6 cái người bị mặt, chỉ chạy trốn một cái. Trần Nam Huyết nghe chấn động. Hắn còn cho là, 6 cái làm sao cũng phải đi một đứa. Mà lại, hắn lúc đó tự tin cho là, đại hắn chạy đến chỗ hẻo lánh, đổi ngụy trang cũng có thể tùy tiện đào thoát. Kết quả hắn vận khí không tốt, đụng phải là Lâm Ngật, một mực đuổi hắn chưa cho cơ hội thở dốc. Chương 1802. Thà rằng tin là không một chương 1802, thà rằng tin là không một Trần Nam Huyết thần sắc cảm đạo, Nam Bắc nhị môn lần này tổn thất thật sự là nặng. Đột nhiên Trần Nam Huyết phát ra điên cuồng giống như cười, hắn kêu lên, 6 cái chết 5 cái thì như thế nào, ta cũng là một con đường chết, chỉ cần huyết tổ năng bình yên thoát thân chúng ta chết có ý nghĩa. Huyết tổ cũng trở về thay chúng ta báo thù. Thiên hạ không người là huyết tổ đối thủ. Đến lúc đó thiên hạ đều là huyết tổ. Lâm Ngật ấn thanh đánh gậy hắn nói, vô luận ngươi làm sao cho huyết ma trên mặt thiết vàng, hắn cũng nhất định là một cái kẻ thất bại. 200 năm trước hắn là, 200 năm sau hay là, Tiết Thương Lan có thể thu thập hắn, ta cũng không tin ta không thu thập được hắn. Đông Môn Tiết Hổ cũng nghiêm nghị nói, ra Côn Lôn các ngươi ở đâu hội hợp? Huyết ma trở lại Trung Nguyên lại là làm sao kế hoạch? Không phải vậy, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Nam Huyết bộ mặt run rẩy kêu lên, mơ tưởng, ta đã 73 tuổi, sống đủ rồi. Ta cả đời này chính là vì sứ mệnh mà sống, bây giờ huyết tổ phục sinh, sứ mệnh hoàn thành, chết cũng không tiếc. Lâm Ngật đạo, ngươi đương nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chết có rất nhiều loại phương pháp, thống khoái mà chết, nhận hết tra tấn mà chết. Trần Nam Huyết đạo, nhận hết tra tấn cũng không nói. Lâm Ngật lui một bước, hắn nói vậy ngươi nói cho ta biết năm đó các ngươi vì sao vừa bản cứu được mặt sắt thần quân, lại đối hắn làm cái gì? Ta cũng có thể để cho ngươi thống khoái mà chết. Năm đó Tả Triều Dương gặp Lý Thập Ngũ đánh lén chết, về sau chuyện phát sinh Lâm Ngật cũng không biết. Lâm Ngật không buông bỏ đệ, muốn cứu vớt Triều Dương, hắn liền phải đối với Tả Triều Dương mấy năm này kinh lịch có hiểu biết. Kết quả Trần Nam Huyết là quyết tâm, liền ngay cả Tả Triều Dương sự tình hắn cũng không nói. Trần Nam Huyết đạo, hắc hắc, ngươi càng nghĩ biết, ta càng không nói. Lâm Ngật đạo, đủ cốt khí, hy vọng ngươi có thể cốt khí đến cùng. Trần Nam Huyết đóng chặt miệng, không nói thêm lời nào nữa. Đông Môn Thiết Hồ tuần tự mất hai cái thân nhân, trong lòng lúc đầu kiềm chế phẫn uất, Trần Nam Huyết lại như trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, càng là trêu đến Đông Môn Thiết Hồ giận dữ. Hắn tức giận nói, Thinh Nhi, đem ngươi lao thất phu này kéo ra ngoài, để hắn cái này Nam Bắc nhị môn người từng bên dưới chúng ta Đông Tây hai cửa thủ đoạn. Đông Môn Tinh cùng Tiểu Đồng Tử liền đem Trần Nam Huyết kéo ra ngoài. Bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hồ nói, cửa lớn đại ca, mấy ngày liên tiếp ngươi truy tung không ngừng, lại cùng Thiết Ma đại chiến một trận, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Một lúc lâu sau, chúng ta ra Côn Lôn. sau đó Lâm Ngật đi ra, trở lại chính mình trong trướng. Phương Thanh Vân cùng Lâm Ngật cùng túc một liều trướng. Phương Thanh Vân một mực cứu chữa mấy cái người bị thương, hiện tại cũng là vừa về trong trướng. Gặp Lâm Ngật tiến đến, Phương Thanh Vân nói tiểu Lâm tử, có hay không huyết ma tin tức? Lâm Ngật đạo, không có. Huyết ma hiện tại định ra Côn Lôn Sơn. Chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó cũng ra Côn Lôn. Ta vốn cho rằng huyết ma thân thể yếu đuối, nhất thời khó khôi phục, nhưng là hắn lại có thể sử dụng thiên âm siêu hồn thuật xem ra khôi phục không ít. Phương tiên sinh, ngươi thấy qua huyết ma, nói cho ta nghe một chút đi đi. Phương Thanh Vân tâm tình cũng lộ ra kích động. Hắn hôm nay thế nhưng là thấy tận mắt 200 năm trước nhân vật truyền kỳ huyết ma. Còn cùng huyết ma tiến hành một phen biện luận. Cái này đối Phương Thanh Vân tới nói, ý nghĩa không tầm thường. Ngươi nói không sai, huyết ma căn bản không phải yếu đuối chi thể. Phương Thanh Vân nhớ lại hắn cùng huyết ma gặp nhau tình hình, sau đó kỹ càng giảng cho Lâm Ngật nghe. Sau việc hắn dùng đặc biệt ngữ khí đạo, tiểu Lâm tử, lúc đó ta ngồi đối diện hắn, cảm giác thân như mộng cảnh bên trong, giống như hết thảy đều là không chân thực, giống như hắn xuyên qua 200 năm cùng ta đối thoại. Thanh âm của hắn, ánh mắt của hắn, bao quát hắn xuất thủ, để cho người ta đều có một loại mộng ảo cảm giác. Lâm Ngật nghe Phương Thanh Vân giảng tố sau cảm khái cười nói, ta Phương tiên sinh à, ngươi vậy mà cùng huyết ma tranh luận một phen, cuối cùng tức giận đến hắn không lời nói, thẹn quá hóa giận muốn giết ngươi. Tiên sinh ngươi thật là khó lường. Lâm Ngật nói xong Phương Thanh Vân dựng thẳng lên một cái. Phương Thanh Vân cười nói, hắn muốn là muốn thuyết phục ta, kết quả ta liền quyết định một đầu đạo, cho nên huyết ma cái này đại trí người, đụng phải ta cái này ngu người, tự nhiên không có cách nào. Tiên sinh không phải ngu, là tiên sinh trông coi chính mình đạo coi như đối mặt chết uy hiếp cũng không chút nào dao động. Tiên sinh mới đáng giá bội phục. Cho nên tiểu Lâm tử người bội phục nhất chính là tiên sinh. Sau đó Lâm Ngật lại dẫn một phần khốn hoặc nói, huyết ma trốn xa đến Côn Lôn, chính là vì khôi phục tính dưỡng. Nhanh như vậy thời điểm, hắn vậy mà khôi phục nhiều như vậy, thật sự là ra ta dự kiến. Cũng không biết hắn dùng cái gì thần kỳ biện pháp. Phương Thanh Vân nói cái biện pháp gì thật sự không được biết rồi. Ai, tóm lại huyết ma người này, trí tuệ siêu quần, một đôi đỏ nhạt mắt, giống như có thể thấy rõ vạn vật ta mà lại từ trong lời nói, hắn dã tâm càng không phải là bình thường lớn. Nếu như lần này hắn trở về Trung Nguyên, hậu quả ta cũng không dám muốn. Nhất là hắn ném ra ngoài trường sinh bất lão mùi nhử, trên đời có mấy người có thể bù đắp được ở cái này dụ hoặc ác từ xưa đến nay, vô luận đế vương tướng tướng hay là tam giáo cửu lưu, ai không muốn trường sinh bất lão a, ngay cả ta đều muốn. Chỉ là ta xem sớm phá thế sự tình, không bị đả động. Đến lúc đó a, không chỉ ma đạo, chỉ sợ rất nhiều chính đạo nhân sĩ bao quát quan lớn phú giả đều sẽ quỳ lạy tại dưới chân hắn. Hô to huyết tổ là thần nhân a, nghe Phương Thanh Vân lời nói này, Lâm Ngật tâm tình nặng nề. Nếu như thế, bọn hắn còn thế nào cùng huyết ma đấu? Huyết ma cũng thế tất nhất thống giang hồ. Trăm lại nhất thống giang hồ sau, huyết ma vẫn sẽ không thỏa mãn, nhất định trả sẽ giành thiên hạ. Có lẽ huyết ma chính là như vậy kế hoạch. Lâm Ngật đạo, đúng vậy a, trường sinh bất lão. Ai không muốn trường sinh bất lão đâu? Nếu như thế, thật là đáng sợ. Hiện tại, chỉ có thể ở hắn trở lại Trung Nguyên trên đường, hết sức chặn lại. Nếu như huyết ma thật ném ra ngoài trường sinh bất lão dụ hoặc, vậy thì thật là trên đời đáng sợ nhất vũ khí. Lâm Ngật suy nghĩ, liền ngay cả hắn cái nào hoàng đế minh trưởng cũng phải động tâm, bởi vì ở trong cung thời điểm, hoàng thượng còn hỏi qua hắn, trong giang hồ có thể có cái gì kéo dài tuổi thọ kỳ dược? Nếu có, nếu không tiếc bất cứ giá nào cho hắn làm ra. Phương Thanh Vân gặp Lâm Ngật thần sắc nghiêm trọng, biết Lâm Ngật trong lòng áp lực như núi. Phương Thanh Vân cũng hy vọng có thể là Lâm Ngật làm những gì. Phương Thanh Vân thích thú nói, tiểu Lâm tử, ta tiếp tục giúp ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chém chém giết giết, ta có thể giúp ngươi tìm hắn. Các ngươi có người thụ thương, ta còn có thể giúp đỡ trị liệu. Phương Thanh Vân vì chính mình phân ưu chi tâm, Lâm Ngật rất cảm động, hắn nói, Phương tiên sinh, lần này ngươi rơi vào huyết ma chi thủ, tiểu Lâm tử thật sự là dọa sợ. Ngươi lúc đầu trải qua không tranh quyền thế tiêu giao thời gian, là ta đem ngươi kéo xuống vũng nước đục, nếu như ngươi có cái không hay xảy ra, ta chính là tội nhân. Cho nên, ta lại không có thể làm cho tiên sinh chuyến vũng nước đục này. Tiên sinh tiếp tục qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt đi. Huyết ma sự tình, giao cho ta. Lần này may mắn cứu được Phương Thanh Vân, lần sau, Phương Thanh Vân chưa chắc có tốt như vậy vật khí. Mà lại Phương Thanh Vân liên tục trợ hắn, cũng sẽ để huyết ma xem Phương Thanh Vân là đại địch. Huyết ma cũng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp trừ Phương Thanh Vân, cho nên Lâm Ngật lại không có thể đem Phương Thanh Vân liên lụy vào. Lâm Ngật tâm tình Phương Thanh Vân tự nhiên minh bạch, hắn rất vui mừng. Phương Thanh Vân vuốt trưởng nhiệm gật đầu mà cười. Nếu tiểu Lâm tử có phần này hiếu tâm, vậy ta liền từ trong vũng nước đục này nhảy ra, tiếp tục qua ta tiêu giao thời gian. Ta cũng đã gặp qua huyết ma, còn cùng hắn một phen tranh luận, ta cũng không tiếc nuối. Bất quá Phương Thanh Vân suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Ngươi được thật tốt lắm lại. Nếu như trên đường chặn đường thất bại, huyết ma trở lại Trung Nguyên sau, ngươi đối phó thế nào nghiêm trọng của diện? Như thế nào mới có thể để thế nhân không làm huyết ma trường sinh bất lão mà thay đổi? Lúc này trên bàn ngọn đèn lúc sáng lúc tối, bấc đèn dài quá. Phương Thanh Vân liền đi khêu đèn tâm. Ngay tại trong nháy mắt, Lâm Ngật linh quang chợt hiện. Chương 1803. Thà rằng tin là 02 chương 1803 thà rằng tin là 02 giờ phút này, Phương Thanh Vân khêu đèn tâm, thân thể nghiêng về phía trước, vừa vặn ngăn trở Lâm Ngật bên này sáng ngời. Lâm Ngật bên này ánh sáng lập tức tối. Kia sáng tối, Lâm Ngật trong lòng nhưng trong nháy mắt sáng. Hắn nhận lấy dẫn dắt. Lâm Ngật kích động nói, có biện pháp có thể để thế nhân không bị huyết ma lợi dụng. Dạng này, huyết ma nhiều nhất là ma đạo đứng đầu, người người có thể chu diệt. Dạng này liền dễ dàng đối phó. Phương Thanh Vân giờ phút này chọn lấy bức đèn, lửa đèn lại sáng. Phương Thanh Vân con mắt cũng theo đó sáng lên, hắn đối với Lâm Ngật đạo, cái biện pháp gì? Mau nói. Lâm Ngật duỗi ra hai tay, che khuất Phương Thanh Vân hai mắt nói tiên sinh, hiện tại còn thấy hết sáng. Phương Thanh Vân nói ngươi ngăn trở con mắt ta, ta sao có thể nhìn thấy sáng ngời? Đen kịt một màu. Lâm Ngật lại đưa tay rời đi. Phương Thanh Vân mới lại nhìn thấy qua mình. Lâm Ngật giờ phút này tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, hắn nói tiên sinh, thường nói, thả tin là có. Đối với chuyện này, chúng ta liền để thế nhân thả tin là không, không tin nó có. Che khuất bọn hắn hai mắt, để bọn hắn khó phân biệt chân tướng. Phương Thanh Vân còn hình như có mấy phần u mê. Hắn tại Lâm Ngật trên đầu vỗ một cái cười nói, lại thuyết minh trắng chút. Không nên cùng ta lão nhân gia này làm trò bí hiểm. Lão nhân gia ta hiện tại đầu óc thế nhưng là không nhiều bằng lúc trước. Lâm Ngật cười nói, tiên sinh, nếu như chúng ta không biết huyết ma trong chuyện này tỉnh, đột nhiên nghe người ta nói 200 năm trước huyết ma sống lại, người tin hay không? Phương Thanh Vân nói tự nhiên không tin. Lâm Ngật đạo, đúng a, người khác bắt đầu cũng sẽ không tin. Huyết ma tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp để cho người ta tin tưởng hắn liền 200 năm trước huyết ma, để cho người ta tin tưởng hắn có thể khiến người ta trường sinh bất lão, mới có thể để cho người xem hắn như thần linh. Mà chúng ta muốn làm chính là để thế nhân không tin hắn nói tới hết thảy, cho là đây chính là lời nói vô căn cứ. Coi như huyết ma chạy đến hắn trước mặt chính miệng nói, cũng cho là huyết ma chính là một người điên mà thôi. Nghe Lâm Ngật giải thích, Phương Thanh Vân vỗ tay nói, diệu a, dạng này trong mắt thế nhân, huyết ma chính là một cái vọng tưởng tên điên. Lâm Ngật đạo, đối với, coi như huyết ma chưa bao giờ phục sinh qua, coi như hắn chỉ là một cái xuất hiện mới ma đầu một dạng. Không phải vậy, người khác biết hắn là 200 năm trước huyết ma, thử nghĩ một chút, chết 200 năm lại xuất hiện, không phải thần nhân, cũng cho rằng là thần nhân. Chỉ sợ hoàng thượng nghe nói cũng phải phái người đem hắn mời đến trong cung tìm kiếm trường sinh bất lão biện pháp đâu. Phương Thanh Vân nói đúng đúng đúng, huyết ma chưa bao giờ phục sinh qua, ta lão nhân nhìn thấy cũng đều là ảo giác, ta chắc chắn thủ khẩu như mình. Lâm Ngật nghĩ ra ứng phó kế sách, tâm tình thật sự là nhẹ nhõm quá nhiều. Lâm Ngật cười nói, đến lúc đó ta lại mời hầu gia, Đường Lao gia tử, Long Thụ đại sư bọn hắn làm chứng, huyết ma chính là một người điên, một cái khác có ý đồ ác ma. Hầu gia bọn hắn trong giang hồ đều là thái đầu giống như nhân vật, danh vọng cực cao, người giang hồ định tin bọn họ, không tin cái gì huyết ma bắc ma hay là lộn xộn cái gì ma. Phương Thanh Vân nhìn xem Lâm Ngật, cảm khái nói, cánh rừng nhỏ, ngươi có này diệu kế, ta thật sự là an tâm rất nhiều. A, năm đó ngươi thành phế nhân, cuối cùng sáng tạo kỳ tích vượng hoàng niết bàn, lần này hy vọng ngươi lại sáng tạo cái kỳ tích, triệt để kết thúc huyết ma hòa đi. Lâm Ngật đạo, cánh rừng nhỏ ổn thỏa dốc toàn lực. Phương Thanh Vân đứng lên nói, vậy ta cũng nên đi, ta chuẩn bị qua vài ngày ra lại bên ngoài dạo chơi. Ngươi nói hầu gia cùng nhìn trở về đang nhìn nhân sơn, có lẽ đến lúc đó ta sẽ còn đi thăm viếng bọn hắn. Sau đó Phương Thanh Vân thu thập một chút liền rời đi. Lâm Ngật đem Phương Thanh Vân đưa ra nửa dặm, sau đó trở về doanh địa. Sau đó Lâm Ngật chiều trong doanh địa một cái sơn động mà đi. Trong sơn động không ngừng ra truyền đến khiếp người tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết là Trần Nam huyết phát ra. Giờ phút này tiểu đồng tử cùng đông môn nhà người trong sơn động cho hắn thi cực hình đâu. Lâm Ngật tiến vào hang núi kia, trong sơn động cắm mấy cây bó đuốc, đem sơn động chiếu tươi sáng. Trần Nam huyết thử khắc xích để Trần Thân trên nằm dạp trên mặt đất, trên lưng hắn thịt bị tiểu đồng tử dùng dao róc xương loại bỏ đi không ít, có địa phương lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Trần Nam huyết mười ngón tay có bảy cái cũng bị đông môn tinh cắm vào nung đỏ cương châm, còn đem ngón tay và còng, mí mắt trái cũng bị cắt đi, một con mắt lồi như muốn ngã ra đến bình thường. Trần Nam huyết cũng coi là gặp không phải người hành hạ, mà lại cực hình vẫn còn tiếp tục. Đông môn tinh lại khiến người ta đem hắn quăng lên, để cho người ta cậy mở miệng hướng tiến rót nước tiểu ngựa, rồi thẳng Trần Nam huyết rời sông lấp biển giống như nôn, ngay cả mật đều nuốt ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Ngật tiến đến, Đông môn tinh trước tạm thời dừng tay. Lâm Ngật đạo, Đông môn tinh, ngươi có thể tra tấn hắn bao lâu, không để cho hắn chết? Đông môn tinh nói, Nam vương, ta có trăm loại biện pháp, có thể tra tấn hắn 10 ngày, để hắn sống không bằng chết, còn nhất thời không chết được. Lâm Ngật hài lòng gật đầu nói, tốt, tiếp tục tra tấn đến hắn chết mới thôi. Đông môn tinh nói là. Sau đó Đông môn tinh sai người đem Trần Nam huyết mặt hướng bên dưới nhấn trên mặt đất, hắn thì xuất ra một cây đũa ngồi xổm người xuống. Lâm Ngật hiếu kỳ nói, Đông môn tinh, đây cũng là cái biện pháp gì? Đông môn tinh ngẩng đầu lên nói, Lâm vương, cái này gọi rào gân pháp. Ta trước cắt trên đùi hắn ra thịt, tìm tới trên đùi hắn đại gân, sau đó đem gân đánh cái kết đem đũa luồn vào đi, sau đó chuyển động đũa, dạng này hắn gân liền sẽ không ngừng bị rút ra, mà lại như bị vặn thành bánh quai trèo bình thường. Theo không ngừng rào, hắn sống không bằng chết cái này cực hình, nghe đều để người không rét mà run. Trần Nam huyết đột nhiên dùng mập mở thanh âm hướng Lâm Ngật kêu lên, Nam vương, ta có chuyện muốn nói. Có Lâm Ngật đạo, trước dừng tay, đem hắn cho ta lật qua. Đông môn tinh trước hết đem Trần Nam huyết lật qua, để hắn ngồi dưới đất. Lâm Ngật nhìn xem máu me nhảy múa Trần Nam huyết đạo, có lời gì nói? Trần Nam huyết thống khổ nói cầu, Nam vương cho ta thống khoái. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi nói cho ta biết huyết ma trở lại Trung Nguyên kế hoạch. Trần Nam huyết đạo, cái này ta thật không biết. Coi như biết, huyết tổ sự tình, ta sẽ không nói. Bất quá, ta có thể nói thiết diện thần quân sự tình. Lâm Ngật suy nghĩ một chút nói, tốt. Thành giao. Sau đó Lâm Ngật làm cho tất cả mọi người đều rời khỏi động. Hắn muốn cùng Trần Nam huyết nói riêng, bởi vì Lâm Ngật không muốn để cho người khác biết, thiết diện thần quân chính là Tả Triều Dương. Đông môn tinh cùng tiểu đồng tử bọn hắn liền rời khỏi. Trong động chỉ còn lại có Lâm Ngật cùng Trần Nam huyết. Lâm Ngật ngồi xổm người xuống đối với Trần Nam huyết đạo, tại trong trướng, ta để cho ngươi nói, ngươi không nói, càng muốn gặp cực hình mới nói, đều là ngươi tự tìm. Hiện tại, ngươi nói đi, tốt nhất cho ta nói kỹ càng điểm. Trần Nam huyết đạo, trước khi nói, ta có một cái nghi vấn. Lâm Ngật đạo, hỏi. Trần Nam huyết đạo, chúng ta bộ tộc, đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Lâm Ngật đạo, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Nhìn trở về tu luyện huyết ma thư thành tên điên, hắn không chỉ giết thê tử nhi nữ, còn giết mình thân đệ đệ. Mà trông trở về, chính là năm đó võ vương Tần Đường. Ta là hắn cháu trai, hắn là của ta nhị gia gia. Huyết ma thư đem ta Tần gia hại thành dạng này, thù này lớn bao nhiêu, không cần ta nhiều lời đi. Trần Nam huyết nghe xong trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Chương 1804 huyết tổ hàng cuồng ma một, chương 1804 huyết tổ hàng cuồng ma một. Trần Nam huyết thật đúng là không biết nhìn trở về lại là năm đó võ vương Tần Đường. Nhìn trở về ra giang hồ sau, hắn cùng Dư Bắc huyết còn buồn bực, cái này tu luyện huyết ma sách nhìn trở về đến cùng là lai lịch gì? Âm thầm nghe ngóng cuối cùng cũng không có kết quả. Nguyên lai, đúng là năm đó Tần Võ Vương, mà Lâm Ngật thì là hắn cháu trai. Khó trách Lâm Ngật muốn đối phó bọn hắn. Lâm Ngật lại nói còn có, năm đó ta lưu lạc hoang đảo, được phải Lăng Thiên Sầu tiền bối. Sự giáo huấn của hắn để cho ta cả đời được lợi. Ta đã đáp ứng hắn, ngày sau định tìm tới tất cả huyết ma sách hủy. Hiện tại, ngay cả huyết ma đều sống lại, ta càng không thể buông tha. Hiện tại, luận ngươi nói, Trần Nam huyết đạo, như muốn phục sinh huyết tổ, nhất định phải đang tu luyện huyết ma sách bên trong đám người tìm tới có huyết đồng ma ảnh người. Đây là phục sinh huyết tổ nhất, mấu chốt nhất. Huynh đệ chúng ta qua nhiều năm như vậy, một mực tại tìm kiếm. Vô luận nếu như cáo dấu hồn, hay là lăng nhiệt, hay là nhìn trở về, hay là tần địa phương, hay là khác người tu luyện, không có một cái nào trong mắt có huyết đồng ma ảnh. Có một lần vô ý đụng phải Tả Triều Dương, tu luyện qua huyết ma công người, chúng ta xem xét liền biết. Biết hắn tu luyện sau, chúng ta liền bí mật quan sát, một mực cùng hắn đến phụ tưởng. Về sau chúng ta rốt cục xác định, hắn có huyết đồng ma ảnh. Chỉ là hắn tu luyện còn thấp, còn chưa thể hiện đi ra. Về sau, hắn ở trong núi lọt vào một lao đầu an toán, kết quả vừa vặn một cái nữ hoa đổi tới, lao đầu kia liền đuổi nữ hoa, ta cùng Bắc Máu liền đem hắn thi thể trộm đi. Nguyên lai hắn còn chưa triệt để chết, hắn sức khôi phục cũng vượt qua thường nhân, ta cùng Dư Bắc Huyết liền toàn lực cứu chữa hắn. Chúng ta biết hắn võ công rất cao, liền trước tiên ở trong đầu hắn để vào 3 viên tỏa hồn châm. Đến một lần quấy nhiều hắn ký ức, thứ hai có thể tốt hơn khống chế hắn. Kết quả hắn còn chưa quên hết rồi, hắn muốn rách cả mí mắt, khấp huyết hét to lấy mẹ, còn gọi lấy Ngọc Nhi. Tiêu nhiều nhất là ca ca, để ca ca cứu hắn. Nghe đến đó, Lâm Ngật rung động không thôi. Đệ tại bất lực nhất thời điểm, hô ca ca, để cứu hắn. Mà hắn khi đó, lại tự thân khó đảm bảo, a Lâm Ngật cũng có thể tưởng tượng đến, nhị quái vì khống chế đệ, thuần phục đệ, định dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Nam huyết vì chết thống quái, hắn cũng không giấu giếm, hắn tiếp tục nói, chúng ta bắt đầu không dám để vào quá nhiều tòa hồn châm, sợ hắn chết, cho nên cũng dùng không ít thủ đoạn. Còn cần 2 cây tinh cương liên mặc trên người hắn, đem hắn khóa lại. Nhưng là hắn vẫn cuồng bạo không thôi, mà lại hắn cũng hoàn toàn chưa quên ký sự tình. Về sau, chúng ta không được mình, lại đang trong đầu hắn buông xuống 2 cây tỏa hồn châm. Đầu hắn đau nhức muốn nức, đều thảm không ngừng. Chúng ta đem hắn cột vào trên giường đá, cuối cùng hắn gắng gượng qua tới. Thích đứng trong não 5 cái tỏa hồn châm. Chúng ta lần thứ nhất tại trong não người thả 5 cái tỏa hồn châm, người bình thường căn bản khó nhận thụ. Chúng ta cũng thật sự là bội phục hắn. Về sau chúng ta liền có thể khống chế hắn. 3 năm này, liền gấp rút để hắn tu luyện huyết ma sách. Thẳng đến trong mắt của hắn huyết đồng ma ảnh càng ngày càng rõ ràng, khát máu dục vọng cũng càng ngày càng mạnh. Trần Nam huyết đều sau khi nói xong, Lâm Ngật cũng biết đệ 3 năm này trải qua hết thảy. Lâm Ngật đau lòng không thôi. Trần Nam huyết kể xong, cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật, cái kia mất đi mí mắt con mắt càng là sắp rớt xuống bình thường. Trần Nam huyết đạo, ta biết Nam Vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã đáp ứng ta, nói cho ta thông quái. Hiện tại ta nói, cho ta thông quái đi. Lâm Ngật cũng theo dõi hắn. Lâm Ngật sắc mặt tràn ngập để cho người ta không rét mà run đoán nghiệm, giống như mang theo huyết ma đoán nghiệm mặt một dạng. Lâm Ngật lại nói, các ngươi chỉ biết là Tả Triều Dương là huynh đệ của ta, nhưng là các ngươi lại không biết, hắn cùng ta căn bản không phải phổ thông cùng chung hoạn nạn huynh đệ, mà là ta thân đệ. Trần Nam huyết nghe ngóng chấn động. Hắn cùng Dư Bắc Huyết chỉ biết là Tả Triều Dương năm đó là Lâm Ngật chí đồng đạo hợp hảo huynh đệ. Nguyên lai, lại là Lâm Ngật thân đệ. Lâm Ngật nói đi, một trưởng vỗ tại Trần Nam huyết trên đầu. Trần Nam huyết đầu bị cái đập vỡ nát mà chết. Sau đó Lâm Ngật đem hắn trên lòng bàn tay vết máu góc tại Trần Nam huyết trên thân lau sạch sẽ đi ra sơn động. Tiểu đồng tử cùng Đông Môn Tinh mấy người còn tại trước sơn động chờ lấy đâu. Lâm Ngật đạo, không cần tiến bảo, ta cho hắn một thông quái. Một lúc lâu sau, Lâm Ngật bọn hắn ra cô luôn. Rời núi sau, Lâm Ngật đối với Ác Long Cốc phó cốc chủ nói, chúng ta còn phải tiếp tục truy tung địch nhân, ta liền không trở về cốc hướng Lam cốc chủ tạm biệt. Xin ngươi nhắn dùm Lam cốc chủ, lần này hắn hết sức giúp đỡ. Lâm Ngật phi thường cảm kích. Xin mời Lam cốc chủ nhiều hơn bảo trọng. Ác Long Cốc phó cốc chủ liền dẫn Ác Long Cốc người cáo tử. Lần này Ác Long Cốc tương trợ Lâm Ngật, cũng tử thương không ít người. Lâm Ngật bọn hắn một nhóm, lúc đến 30 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 12 người. Trừ Lâm Ngật cùng Đông Môn Sắc Hồ, còn có Mai Trắng, Tiểu Đồng Tử, Đông Môn Tinh, Tuất Lạc, Trọng Thương Đông Môn Tường, còn có 5 cái Đông Môn nhà người cao thủ. Đông Môn Tương bị phóng tới trong xe ngựa, những người còn lại cưỡi ngựa. Trong bóng đêm, bọn hắn hướng về một phương hướng mà đi. Về Trung Nguyên, còn có dài dằng dặc đường đâu. Đi ra một đoạn, Lâm Ngật quay đầu nhìn ra xa ánh trăng bên trong Côn Lôn. Lần đầu tiên tới Côn Lôn, hắn thu hoạch được chúng sinh. Lần thứ 2 đến Côn Lôn, hắn cứu được Phương Thanh Vân, cũng bắt đầu thấy trong quan tài băng huyết ma. Lần thứ 3 đến Côn Lôn, hắn là vì giết phục sinh huyết ma. Kết quả, hắn bại bởi huyết ma. Huyết ma thoát thân mà đi. Lâm Ngật giờ phút này tâm tình ngũ vị tạp trần. Đông môn nhà người cũng trở về thủ hướng trong bóng đêm Côn Lôn nhìn một cái, bởi vì Đông môn sơn cùng Đông môn chừng cùng 20 tên Đông môn nhà người, vĩnh viễn lưu tại Côn Lôn sơn. Cơ hồ cùng một thời gian, cách Lâm Ngật bọn hắn ngoài 50 dặm, Côn Lôn sơn tây bắc vài dặm trên một vùng phế tích đứng lặng lấy một người. Hắn chính là Huyết Ma. Huyết Ma giải khai bao khỏa gương mặt khăn quàng cổ, lộ ra hắn ma mặt. Hắn ngẩng mặt lên, lấy ma đối mặt với Côn Lôn chi nguyệt. Hắn cả tấm ma mặt cũng ngâm mình tắm tại màu bạc trong ánh trăng. Cũng thật không biết hắn tấm này ma dưới mặt, đến cùng là một bộ dạng gì gương mặt. Chẳng lẽ cái này ma mặt chính là hắn chân thực gương mặt sao? Huyết Ma xuất ra một cái hồ lô rượu, sau đó đem hồ lô rượu quăng lên. Hồ lô rượu trên không trung đảo ngược hai vòng, sau đó hồ lô miệng hướng xuống chậm rãi rơi. Một cỗ rượu cũng hồ lô trong miệng mà ra, giống như một đầu cấp mảnh nóng ánh thác nước mà rơi. Huyết Ma há miệng, cái kia cỗ rượu vừa vặn rơi vào Huyết Ma trong miệng. Huyết Ma uống từng ngụm lớn lấy, hầu kết núp ních, phát ra ừ ngực tiếng vang, nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ. Thẳng đến hồ lô rượu bên trong rượu giọt cuối cùng rơi vào Huyết Ma miệng, hồ lô rượu cũng rơi vào trong phế tích. Huyết Ma trong miệng đối nguyệt lẩm bẩm nói, nhân sinh đời đời vô tận đã, minh nguyệt mỗi năm chỉ tương tự, không biết rõ tháng đợi người nào. Ma hồn bất diệt trăm năm tâm một lát sau, hai đầu thân hình hướng phế tích mà đến. Dưới ánh trăng, hai người này giống như khối hành tẩu hòn đá. Hai người này đi tới gần, chính là Dư Bắc Huyết cùng Nhi Tử Dư Đại Tiên. Nguyên lai hai cha con ngụy trang bỏ chạy sau, liền chạy đến này xe mặt. Nhưng là Tả Triều Dương cùng Trần Nam Huyết lại chưa tới, hai người này đối với Huyết Ma tới nói đều rất trọng yếu, Huyết Ma liền để Dư gia phụ tử hai người đi tìm hiểu. Dư Bắc Huyết bắt một cái ác long cốc người ép hỏi, đại khái nắm giữ chút tình huống. Dư Bắc Huyết dùng kích động thanh âm đối với Huyết Ma đạo, "Huyết tổ, xong. Đều xong chương 1805. Huyết tổ hàng cuồng ma 2 chương 1805 Huyết tổ hàng cuồng ma 2 Huyết Ma đem đối Nguyệt Ma mặt chuyển hướng Dư Bắc Huyết." Huyết Ma dùng không miệng đầy cả giận, hơn 70 tuổi người, gặp chuyện còn như thế bối rối. So với ngươi tổ tông, thật sự là kém xa. Dư Bắc Huyết khống chế tâm tình mình nói với tổ, trừ con ta đại tiên chạy trốn, còn lại 5 cái đều bị chặn lại. Khuê nữ của ta cũng đã chết, nam máu cũng bị bắt nữ nhi chết để Dư Bắc đau lòng. Huyết Ma chỉ quan tâm Trần Nam Huyết cùng Thiết Diện Thần Quân phải chăng thoát thân, những người khác sinh tử Huyết Ma càng không yên lòng bên trên. Huyết Ma đạo, cái kia Thiết Diện Thần Quân đâu? Dư Bắc Huyết đạo, thiết đầu vẫn không có hạ lạc. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Huyết Ma suy nghĩ một chút nói, mặt sắt võ công cao như vậy, lại là tại trong núi rừng, thoát thân cũng không khó. Chúng ta đợi thêm hắn một hồi. Thiết đầu rất trọng yếu. Dư Bắc Huyết đạo, Huyết tổ, cái kia nam máu hắn làm sao bây giờ a? Huyết Ma đạo, rơi vào tay địch, không còn sống hy vọng. Hắn hiện tại phải chết, mà lại chết rất thảm. Huyết Ma biết Đông Tây hai cửa người chắc chắn đối với Trần Nam Huyết nghiêm hình bức cung. Trần Nam Huyết là sẽ không bán đứng hắn, cho nên chỉ có thể là chết thảm hạ tràng. Huyết Ma vốn cho rằng Trần Nam Huyết có thể bằng vào cao siêu thuật ngụy trang tùy tiện bỏ chạy, kết quả rơi vào tay địch, cũng thật sự là vượt quá Huyết Ma dự kiến. Huyết Ma cũng nhận thức lại Nam Bắc Nhị Môn năng lực. Dư Bắc Huyết nghe được Trần Nam Huyết chết thảm lời này, trong lòng càng là bi thống. Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết bao nhiêu năm rồi cái cân không rời đà, không phải thân huynh đệ giống như thắng thân huynh đệ, giống như một thể. Hắn cảm xúc cũng lại khống chế, đều khóc một tiếng. Trần Lao Quỷ a, ngươi một thân bản sự, làm sao lại không có chạy ra a? Trần Nam Huyết chưa thoát thân, Huyết Ma chỉ là có chút thất vọng, cũng không bị thương. Huyết Ma nhạt tiếng nói, hắn sẽ không chết vô ích. Ngay sau, món nợ này ta sẽ gấp bội đòi lại. Lại chờ đợi một trận trà công phu, một bóng người từ một cái phương hướng mà đến, chính là Tả Triều Dương. Nguyên lai Tả Triều Dương ở trong núi lạc đường, cho nên làm trễ nải thời gian. Tả Triều Dương đem chính mình lạc đường sự tình bẩm báo Huyết Ma. Huyết Ma đạo, ta tương đối kỳ quái, Trần Nam Huyết am hiểu ngụy trang, lại là truy tung hảo thủ, hắn làm sao lại bị bắt lại? Ngươi biết tình hình thực tế sao? Tả Triều Dương chi tiết nói là Lâm Ngật để mắt tới Trần Nam Huyết đuổi sát không bông, căn bản không cho Trần Nam Huyết nửa điểm thở dốc cơ hội. Ta lúc đầu tại Lâm Ngật sau lưng đuổi theo, hy vọng có thể giúp Trần Nam Huyết thoát thân, không nghĩ tới về sau đụng phải đồng môn nhà người. Cầm đầu sắc mặt người kia như sắt, võ công không yếu, ta liền bị hắn dây dưa kéo lại nghe Tả Triều Dương nói chuyện. Huyết Ma cùng Dư Bắc Huyết mới biết được Trần Nam Huyết là bị Lâm Ngật bắt. Huyết Ma trong miệng lẩm bẩm, Lâm Ngật, Lâm Ngật. Ta vốn cho rằng không đối thủ không thú vị, hiện tại càng ngày càng thú vị. Dư Bắc Huyết chịu đựng bi thống nói, Huyết tổ, chúng ta đi thôi. Trở lại Trung Nguyên đường dài rằng giặc không nghĩ tới Huyết Ma đạo, gấp cái gì? Trung Nguyên là ở chỗ này, cũng sẽ không chân dài chạy. Thường đông thời gian, chúng ta lại về Côn Lôn Sơn. Ở trong núi ngốc 5 ngày sau đó lại đi. Huyết Ma quyết định để Tả Triều Dương cùng Dư Bắc Huyết đều không hiểu. Huyết Ma đạo, Lâm Ngật không tầm thường, Đông Tây hai cửa người cũng không tầm thường. Đối phó người không bình thường, liền phải dùng không tầm thường biện pháp. Bọn hắn cho là chúng ta chạy ra Côn Lôn sẽ vội vàng đạp vào trở lại Trung Nguyên đường, mà bọn hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào truy tung chặt giết, cho nên trước hết để cho bọn hắn đi. Dạng này chúng ta chênh lệch 5 ngày lộ trình, ta cũng phải xem bọn hắn làm sao. Đoạn Tả Triều Dương cùng Dư Bắc Huyết nghe xong, càng phát ra bội phục Huyết Tổ chí mưu vô song. Huyết Ma đoán không lầm, Lâm Ngật bọn hắn rời đi Côn Lôn sau, liền đạp vào trở lại Trung Nguyên chi lộ. Trên đường đi, Lâm Ngật bọn hắn cũng ngàn vạn trăm kế tìm hiểu truy tung, nhưng lại căn bản không có bất luận manh mối gì. Cái này khiến Am Hiểu cách truy tung Đông Môn Thiết Hồ cảm giác càng là phiền muộn. Lâm Ngật cũng không còn đối với chặng đường Huyết Ma ôm hy vọng. Hiện tại, chỉ có thể là trở về Trung Nguyên cùng Huyết Ma chu toàn. Lâm Ngật trấn an Đông Môn Thiết Hồ đạo, Đông Môn đại ca, nói thật, Huyết Ma trí tuệ siêu quần. Mọi chuyện tính tại chúng ta đằng trước, cho nên cùng Huyết Ma đấu, cần thời gian cùng cơ hội, khó một lần là xong. Coi như chúng ta thua 100 lần, chỉ cần để cho chúng ta thắng một lần, hắn liền xong rồi. Đông môn Tiết Hồ Tiêu Lự đạo: "Lâm huynh đệ a, đạo lý mặc dù là dạng này, nhưng là không thể không gấp a, nếu như hắn trở về Trung Nguyên, thế nhân biết hắn là 200 năm trước huyết ma, cục diện kia coi như không kiểm soát. Hắn tại trong mắt mọi người, đó chính là thần a, đến lúc đó không biết bao nhiêu người đối với hắn chạy theo như bị ta, hậu quả thật là đáng sợ." Lâm Ngật cười nói: "Ta lúc đầu cũng lo lắng nhất điểm ấy. Bất quá bây giờ ta có đối phó phương pháp." Đông môn Thiết Hồ đạo: "Mau nói." Lâm Ngật liền đem để thế nhân thả tin là không kế sách nói cho Đông môn Thiết Hồ. Xong việc Lâm Ngật nói cứ như vậy, huyết ma chỉ là một cái mới ma đầu, dễ dàng đối phó nhiều, tình thế cũng sẽ không mất khống chế. Đông môn Thiết Hồ nghe xong lập tức chấn phấn, hắn nói: "Lâm huynh đệ, như kế hay a. Chúng ta liền để huyết ma biến thành một cái không người thuyết phục tiên điên." Sau đó Đông môn Thiết Hồ nghiêm mệnh Đông Tây hai cửa người, không được đem lần này Côn Lôn truy tung huyết ma một chuyện để lộ ra đi, càng không thể đem huyết ma phục sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, coi như huyết ma chưa bao giờ phục sinh. Trải qua hơn một tháng dài dằng dặc hành trình, Lâm Ngật một nhóm cũng trở về đến Trung Nguyên. Tiến vào Trung Nguyên sau, Lâm Ngật một nhóm chỗ đi qua, liền sẽ tiên dương, bọn hắn đụng phải một cái ma đầu, tinh thần rối loạn, tự xưng là 200 năm trước huyết ma phục sinh, mà lại suy hủ có thể để người trường sinh bất lão phản lão hoàn đồng. Lâm Ngật là trước hết để cho việc này từ từ hướng mở chuyện. Dân chúng không biết huyết ma là ai, cũng không quan tâm. Người trong giang hồ nghe được việc này, cũng làm như thành trò cười nghe. Mấy ngày sau, Lâm Ngật bọn hắn trở lại Đông Tây hai cửa đặt chân tòa kia trong phủ. Lưu thủ Đông Môn Kiệt cùng Đông Môn Phong đem trong giang hồ hơn 2 tháng này phát sinh đại sự bẩm báo Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ. 2 tháng này đến, Tần Định Vương cùng nó vây cánh không ngừng vì Vạn Ma đại hội tạo thế. Đồng phát ra thông cáo, đến lúc đó Vạn Ma chi tổ sẽ đến. Tần Định Vương đem cái này Vạn Ma chi tổ thổi vô cùng kỳ diệu. Cũng Dương Luân Ma tổ giáng lâm, máu tươi đem nhiễm khắp chính đạo môn phái. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Liền ngay cả Nam Cảnh Vương nghe được Vạn Ma chi tổ muốn giáng lâm, đều dọa đến bệnh cũ phát tác mai danh nhận tích. Cái này khiến Lâm Ngật nghe cảm thấy buồn cười. Tần Định Vương thật sự là không buông tha bất luận cái gì nhục nhã hắn cơ hội. Đông Môn Phong còn nói, thu Tần Định Vương tạo thế ảnh hưởng, rất nhiều ngũ hồ tứ hải ma đạo nhân vật đi vào Trung Nguyên. Ngay cả Tây vực người trong ma đạo cũng chui vào Trung Nguyên, chuẩn bị tham gia Bắc Ma Vạn Ma đại hội. Tà ma ngoại đạo bọn họ đều muốn biết Vạn Ma chi tổ đến tột cùng là người phương nào. Nhưng là Vạn Ma đại hội ngày lại đẩy lại đẩy. Cái này khiến người trong ma đạo oán thanh nổi lên bốn phía. Có cho là bị lừa, liền trở về. Tần Định Vương không ngừng trì hoãn Vạn Ma đại hội ngày, Lâm Ngật đương nhiên minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Đó chính là huyết ma chưa xuất hiện, Tần Định Vương không cách nào tổ chức. Lâm Ngật đối với Đông Môn Phong đạo, trong thời gian này còn có chuyện gì phát sinh? Đông Môn Phong đạo, người trong ma đạo không ngừng tụ tập, cũng liền sinh ra rất nhiều chuyện đến. Nhất là Lâm Vương cái này 2 tháng không ở chính giữa nguyên, ma đạo khí diễm cũng cao. Nam Cung Thế Gia đã bị Bắc Ma triệt để diệt môn. Nửa tháng trước, Không Động cùng Thái Sơn hai phái cùng một nhóm cao thủ ma đạo phát sinh quy mô lớn kịch chiến. Kết quả trong lúc kịch chiến Đoạn Hồn Thương xuất hiện, trợ giúp hai phái giết địch. Ngay tại ma đạo thất bại thảm hại thời điểm, Bắc Ma chạy đến. Bắc Ma cùng Đoạn Hồn Thương một trận kịch chiến, ngay tại Đoạn Hồn Thương khó địch nổi Bắc Ma thời điểm, một tên che mặt cao thủ đột nhiên đến, cùng Bắc Ma đại chiến, cứu được Đoạn Hồn Thương. Hai người đánh còn chưa phân ra thắng bại, Bắc Ma nghe được Tiếu Lâm Tân Hoàng Kim Cựu Phật Chính chạy đến, liền xuất người trong ma đạo lui chương 1806. Huyết tổ hàng cùng ma ba chương 1806 huyết tổ hàng cùng ma ba. Lâm Ngật nghe Đông Môn Phong bẩm báo hiếu kỳ, cái này giải tần quảng mẫn nguy hiểm người bị mặt rốt cuộc là người nào? Nhưng là Đông Môn Phong cũng không biết cố đường tường tình, Lâm Ngật cũng khó phán định đoạn. Xem ra muốn biết tường tình, liền phải hỏi tần quảng mẫn. Lâm Ngật lại đối Đông Môn Phong nói phái người tại trà lâu, tử quán, ngoa tứ câu lan các loại nơi trốn giải tin tức, liền nói giang hồ lại bước phát triển mới ma. Ma này điên cuồng cực kỳ, lại xưng chính mình là 200 năm trước huyết ma phục sinh, dũng tâm rất là hiểm ác. Đông Môn Phong nói ta hiện tại liền đi an bài. Đông Môn Phong về phía sau, Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hồ đạo, Đông Môn huynh, huyết ma về Trung Nguyên, chắc chắn sẽ có hành động. Mặc kệ hắn có tính toán gì, chúng ta gặp chiêu phá chiêu. Huyết ma so dự đoán khó đối phó hơn, chúng ta đến từ từ cùng nó cùng nhau. Ta đi trước chuyến Tân Châu, có chuyện quan trọng xử lý. Đông Môn Thiết Hồ đạo, chỉ cần không để cho thế nhân cho là hắn là thần nhân liền dễ dàng đối phó nhiều. Rời đi lâu như vậy, ta cũng phải hồi kinh nhìn xem Đông Môn Thiết Hồ về trước kinh sư. Lâm Ngật mang theo tiểu đồng tử liền đi Tân Châu. Nếu hiện tại không có huyết ma tin tức, Lâm Ngật chuẩn bị đi trước Phiêu Hoa Sơn Trang, nhìn Tần Đa Đa phải chăng để Ngô Liệt đi vào khuôn khổ. Lâm Ngật bọn hắn trở về sau 5 ngày, huyết ma 4 người cũng lặng yên trở về Trung Nguyên. 4 người tới trước đến một tòa hiểm trở không gì sánh được trong núi lớn. Ở trong núi đi ăn xong bữa cơm, đi vào một tòa hẻm núi. Trong hẻm núi dải sương mờ mịt, hai bên bờ ngọn núi trùng điệp, như bữa bổ bình thường. Ánh nắng chiếu ánh bên dưới, dòng sông cùng vách đá đều nhiễm lên một tầng hào quang màu đỏ. Trong hẻm núi, cuồn cuộn nước sông phát ra hào hào tiếng vang. Huyết ma đứng lặng tại bờ sườn núi, trong lòng như hẻm núi chạy xiết viên náo nước sông, khó mà bình che. Suy nghĩ của hắn phảng phất trở lại 200 năm trước. Dọc theo con đường này, chỗ đi qua, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Để huyết ma rất cảm thấy lạ lẫm, cũng làm cho hắn sinh ra khó mà minh trạng thất lạc. Nhưng là ngọn núi này, hay là năm đó bộ dáng, hẻm núi này cũng chưa từng cải biến. Huyết ma rốt cuộc tìm được lòng cảm mến, bởi vì ngọn núi này 200 năm trước chính là huyết ma hang ổ. Huyết ma bỗng phát ra hét dài một tiếng, thân hình mà lên hai chân an tâm như hư hướng đối diện vách núi mà đi. Hai bên vách núi khoảng cách lớn, Dư Bác Huyết bây giờ cao tuổi, công lực cũng mỗi năm suy yếu, khó mà lướt qua đi. Tả Triều Dương liền trợ hắn đi qua. Dư Đại Tiên cũng sau đó bay lên không bay tới. Huyết ma tiên đi qua rơi trên mặt đất, hắn nhìn thấy phía trước giữa sườn núi như ẩn như hiện có tòa đỉnh. Chi Ma tâm tình càng là kích động. Hắn kích động tự nói lấy, hơn 200 năm, Quan Nhật đỉnh còn tại huyết ma liền hướng bên kia mà đi. Đến phụ cận, liền nhìn thấy một tòa nghiêng lệch muốn đổ thạch đỉnh, chung quanh tung hoành vu cỏ tạt mục. Một phái hoang vu không khí. Trong đỉnh còn có một cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá còn có bốn cái hình trụ tròn băng ghế đá. Bàn đá ngay tại chỗ lấy tài liệu thành, cùng băng ghế đá cùng dưới đất là một thể. Vốn là một tảng đá lớn. Huyết ma đi vào trong đỉnh, sau đó ngồi ở trong đó trên một băng ghế đá. Năm đó, hắn liền thường ngồi băng ghế đá này. Huyết ma vướt vẻ pha tạp bàn đá. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu hắn cũng hiện ra một nữ tử thân ảnh đến. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Năm đó, nàng luôn luôn đang ngồi ở đối diện. Cười yếu đớt tuyển chuyển nhìn chăm chú hắn. Trong mắt, tràn ngập đối với hắn sùng bái cùng cung nhiệt. Mà nàng, trong mắt hắn, là trên thế giới này, đẹp nhất phong cảnh. Huyết ma mở mắt ra, hình ảnh cô gái cũng đã biến mất. Đối diện, không có mưa hay. Đối diện, hoang vu tàn bại. Huyết ma tự lẩm bẩm, ta mặc dù phục sinh, làm sao người yêu, thân nhân, địch nhân, bằng hữu đều trở thành một đống mạch cốt. Thiên hạ, không có người nào quen biết. Thiên hạ, cũng không có người nào hiểu ta. Lúc này Dư Bác Huyết đi đến đỉnh vừa nói, huyết tổ, cái kia hai cái huyết ma nô, ngay tại tù tại đối diện ngọn núi một động quật bên trong. Qua nhiều năm như vậy, con ta bố tiên, một mực canh chừng hai người. Huyết ma đứng dậy, ngón tay hắn lực thấu bàn đá, tại trên bàn đá viết bốn chữ, là đúng hay sai. Sau đó huyết ma đi ra thạch đỉnh. Tại Dư Bác Huyết dẫn dắt bên dưới, bốn người tới đối diện ngọn núi sau một tòa động quật trước. Cửa hàng kỳ thạch treo ngược, giống như muốn ngã tiếp theo giống như. Trong động lớp 10 trượng nhiều, sâu không lường được, đen kịt một màu. Dư đại tiên điểm một cái bó đuốc, sau đó hai cha con đi đầu tiến vào. Huyết ma cùng Tả Triều Dương theo thứ tự theo ở phía sau. Trên đỉnh hang động, không ngừng có giọt nước rơi xuống, phát ra đích đát tiếng vang. Như trong động rơi xuống tí tách mưa nhỏ, làm ướt mấy người quần áo. Trong chiều đi 7-8 trượng, Dư Bác Huyết xuất ra cây sáo có tiết tấu thổi mấy lần. Một lát sau, đột nhiên phía trước chỗ bóng tối xuất hiện một đôi mắt, như trong hắc cá ma quỷ hai mắt. Sau đó một cái khàn giọng thanh âm vang lên. Cha, ngươi đã tới. Ngươi có 9 tháng tương lai. Ta sắp điên rồi nói, một cái thân hình từ trong bóng tối mà ra người này bận thỉu, trên thân dây dưa lấy cây cỏ, giống như dã nhân bình thường. Cũng nhìn không ra tuổi của hắn lớn bao nhiêu. Hắn trên lưng quận lại một con rắn roi ra. Người này chính là Dư Bác Huyết con thứ tư, Dư Tứ Tiên. Hắn một mực tại Trung Nguyên, sau lại phục mệnh thủ tại chỗ này. Cùng Côn Lôn Sơn mấy cái huynh đệ tỉ muội, có gần 20 năm chưa thấy qua. Dư Tứ Tiên nhìn thấy huyết ma khuôn mặt, rất là hiếm có. Hắn đối với huyết ma đạo, ngươi là ai? Mặt của ngươi là mặt nạ hay là diện mục thật sự? Nếu như là mặt nạ, thật sự là rất thật, ta hiếm có. Ngươi đưa cho ta. Không cho, ta liền đoạn. Không được vô lễ. Ngươi có biết hắn là ai? Dư Bác Huyết dùng vô cùng kích động thanh âm đối với Dư Tứ Tiên đạo, đây là huyết tổ. Huyết tổ sống lại. Bốn tiên, nhanh. Bái kiến huyết tổ. Dư Tứ Tiên nghe chấn động vô cùng, nguyên lai người trước mắt vậy mà phục sinh huyết tổ. Dư Bác Huyết bịch quỳ xuống liền cho huyết ma dập đầu. Huyết ma đạo, đứng lên dẫn đường. Dư Tứ Tiên tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó phía trước dẫn đường. Lại đi về phía trước vài mét, quẹo vào một cái lỗ nhỏ. Sau đó Dư Tứ Tiên mở ra cơ quan, xuất hiện một cái cửa hang. Tiến vào cửa hang, bên trong là một cái lớn hang động. Bên trong còn có hai cái nhỏ bé lệ động. Cửa hang chứa nặng nề cửa sắt. Lúc này chợt nghe bên trái trong hang đá truyền tới một dàn mua cùng nộ thanh âm. Đồ chó con, ngươi đã hai ngày không cho lão tử ăn uống. Ta muốn ăn, ta muốn uống. Nếu không ngươi tiến đến, ta đem ngươi xé nát ăn. Dư Tứ Tiên nghe tức giận đạo, đang muốn mắng, huyết ma đưa tay ngăn cản. Huyết ma đạo, bên trong là ai? Dư Tứ Tiên đạo, Xà Kiếm Lão Quân. Dư Bác Huyết cũng mở miệng nói, huyết tổ, bắt đầu chúng ta còn có thể khống chế Xà Kiếm Lão Quân, bất quá từ 7 năm trước, hắn trở nên cực không ổn định. Ta chỉ có thể ở trong đầu hắn lại thả một cây tỏa hồn châm, kết quả hắn khó chịu nổi, vì không để cho hắn chết, ta chỉ có thể lại lấy ra. Cho nên về sau, hắn có khi có khống chế, có khi khó mà khống chế. Cho nên liền đem hắn cầm tù lấy, không dám tùy tiện thả ra. Huyết ma liền đi tới cửa hang kia trước. Đi đến trước độc cầu, lập tức một cỗ tao mùi thối đập vào mặt. Có thể nghĩ, người ở bên trong liền tại bên trong a nước tiểu. Huyết ma đối với Dư Tứ Tiên đạo, đem cửa mở ra. Dư Tứ Tiên đạo, huyết tổ, người đi vào có thể cẩn thận chút. Một năm trước, ta cho là hắn an tĩnh, liền đi vào. Kết quả, kém chút để hắn đánh chết huyết ma cười, khinh thường cười. Huyết ma đạo, hắn bởi vì tu luyện huyết ma sách tính tình đại biến. Đừng quên, là ai sáng tạo ra huyết ma sách? Là ta. Tất cả tu luyện huyết ma công người, vô luận nhiều đáng sợ, chính là giết cha mẹ đồ thân nhân, ở trước mặt ta, cũng phải như chó một dạng nghe lời. Thế là Dư Tứ Tiên liền mở ra cái kia cửa động. Sau đó mấy người lần lượt mà vào. Chương 1807. Huyết tổ hàng cùng ma 4 chương 1807 huyết tổ hàng cùng ma 4 tiến vào hang đá này trong phòng, càng là sú khí hơn thiên. Để cho người ta buồn nôn. Dựa vào bắc một bên, trải rộng tức đái. Bắc tường bên cạnh, đứng thẳng một người quần áo lam lũ dơ bẩn lão giả. Lão giả này vóc người trung đẳng, đầu cơ hồ hói đầu. Chỉ có một chút tóc. Mấy sợi thưa thất tóc cùng lộn xộn sợi râu kết cùng một chỗ. Cũng không biết hắn lần trước tắm rửa là lúc nào. Cổ của hắn một bên, mọc ra một cái đẹo thịt. Lão giả mắt trái không có, chỉ có một cái đen ngòm lỗ thủng. Mắt phải trâu huyết hồng. Bộ mặt mạch máu kinh lạc thì nhô ra, răng khắp nơi như mạng nhện một dạng. Hắn hai chân mang xích sắt nặng nề. Xích sắt trường trưởng thành to bằng cánh tay. Xích sắt một đầu khác, khảm tại trong tường. xích sắt có dài hơn một trượng, cho nên hắn phạm vi hoạt động cũng liền tại trong vòng một trượng. Cái này một trượng bên trong, xem như hắn phạm vi thế lực. Người này chính là năm đó trên giang hồ nổi danh nhất thời Xà Kiếm lão quân. Huyết Ma mấy người tại ngoài một trượng đứng nghiêm, nhìn xem hắn. Sau đó Huyết Ma lại hướng phía trước mấy bước, tiến vào Xà Kiếm lão quân phạm vi thế lực. Tả Triều Dương cũng đi theo Huyết Ma, đứng ở Huyết Ma bên trái. Tả Triều Dương hiện tại trách nhiệm chính là bảo hộ huyết tổ. Đột nhiên tiến đến mấy cái người xa lạ, để Xà Kiếm lão quân kinh ngạc. Hiện tại lại có hai cái to gan tiến vào hắn phạm vi thế lực đông dừng, Kiếm lão quân bạo hống một tiếng, thân hình chớp động đông nhiên đến Huyết Ma trước mặt. Thân hình hắn chớp động kinh phòng, đem Huyết Ma rủ xuống tán tóc dài cũng nhấc lên. Huyết Ma bình thản ung dung, trên mặt vẫn như cũng là vẻ của cận. Cái này ma mặt người lại còn dám chế giễu hắn, cái này khiến Xà Kiếm lão quân càng là nổi giận, hắn cuồng khiếu một tiếng, một trưởng bổ về phía Huyết Ma. Đối mặt một trưởng này, Huyết Ma đứng lặng bất động, như không có gì. Huyết Ma bên người Tả Triều Dương cũng trong phút chốc xuất trưởng, một trưởng đánh vào Xà Kiếm lão quân trên lòng bàn tay. Xà Kiếm lão quân một trưởng này lực lớn, Tả Triều Dương một trưởng này đồng dạng kinh khí như nước thủy triều. Hai người thân hình đồng thời bị đối phương chấn phát run. Xà Kiếm lão quân rung động lợi hại hơn. Hai người trưởng vẫn như cũ chống đỡ tại đối phương trên lòng bàn tay. Ai cũng không rút lui trưởng, như hai đầu sừng chống đỡ tại một chỗ so sánh lực châu. Xà Kiếm lão quân diện mục dữ tợn, một bên tăng lớn lực lượng, một bên hướng Tả Triều Dương phát ra từng tiếng cuồng khiếu. Tả Triều Dương cũng lấy lại nhan sắc, trong cơ thể hắn chân khí cũng không ngừng tuôn hướng cánh tay, đồng thời cũng hướng Xà Kiếm lão quân phát ra ma bình thường tiếng gầm. Lập tức hai người cuồng khiếu ma khiếu chi thanh ở thạch thất đồng thời tiếng vọng không dứt chấn nhân tâm phách. Huyết Ma bất động thanh sắc nhìn xem hai người so sánh lực, theo hai người không ngừng tăng lớn lực lượng, Xà Kiếm lão quân trên mặt những cái kia màu đỏ mạch máu kinh lạc càng thêm nổi lên, như muốn nổ tung đến một dạng. Tả Triều Dương thì hai mắt bắt đầu phát sáng rực hồng quang, hai người thân hình vẫn không ngừng run rẩy. Xà Kiếm lão quân vẫn so Tả Triều Dương rung động lợi hại, khoe miệng bắt đầu có tơ máu mà ra. Đông Dương, Tả Triều Dương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thân thể chợt chấn động, Xà Kiếm lão quân lập tức bị chấn hướng về sau lui hai bước. Vô luận năm đó Xà Kiếm lão quân tu vi cao bao nhiêu, dù sao hắn hiện tại già, mặc dù hắn tu luyện huyết ma sách, muốn so bình thường già yếu cường hãn rất nhiều, nhưng là Tả Triều Dương đồng dạng tu luyện huyết ma sách, cho nên hắn ở bên trái Triều Dương nơi này chiếm không được tiện nghi. Huyết Ma cười, Tả Triều Dương biểu hiện càng ngày càng để hắn hài lòng. Xà Kiếm lão quân bị Tả Triều Dương đẩy lui, càng là thẹn quá hóa giận, hắn lay động hai sợi xích sắt kia, điên cuồng la, lại nào tới. Lúc này Huyết Ma đột nhiên động, tay phải của hắn trên không trung nhanh chóng vẽ lấy, như vẽ lấy một bộ ẩn hình bức họa. Tại người bình thường trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Huyết Ma thủ chỉ như thiểm điện huy động, căn bản lại nhìn không đến khác. Nhưng là đang tu luyện Huyết Ma công trong mắt người, bọn hắn lại có thể nhìn thấy kỳ diệu hình ảnh. Huyết Ma lão quân nhìn thấy một cánh cửa, cửa nhan sắc là diễm diễm màu đỏ, như tươi mới nhất màu sắc của huyết dịch. Huyết Ma cũng đình chỉ vẽ, sau đó hắn duỗi ra một bàn tay, lặng lặng lơ lửng trên không trung. Huyết Ma cặp kia màu đỏ nhạt con ngươi cũng bắt đầu chuyển động. Thế là Xà Kiếm lão quân nhìn thấy cánh cửa này từ từ mở ra, sau đó trong môn duỗi ra một cái trắng loáng như ngọc tay, cái tay này tại hướng hắn chiêu, để hắn khó mà kháng cự. Giờ phút này Tả Triều Dương nhìn thấy hình ảnh cùng Xà Kiếm lão kiếm một dạng, Tả Triều Dương tâm tình kích động lên. Huyết Ma cái kia phiêu hốt như cách một thế hệ thanh âm cũng từ trong môn truyền ra. Ngươi là ai? Ngươi là Huyết Ma nô? Chẳng quá thay Huyết Ma nô, buồn chi Huyết Ma nô. Nhập ta Huyết Ma cửa, hồn là của ta, người cũng là ta. Từ đây theo ta chân trời góc biển, không rời không bỏ. Xà Kiếm lão quân lập tức hoảng hốt, trong mắt ngang ngược chi khí cũng tan biến, hắn mất hồn giống như hướng phía cái kia phiến cửa đi đến, cũng chính là hướng phía Huyết Ma đi đến. Sau đó Xà Kiếm lão quân tiến vào cái kia phiến cửa, thế là hắn liền đặt mình vào tại một cái quỷ dị thần kỳ trong miễn cảnh. Hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ biển, nước biển như máu, sóng máu quay cuồng, trong sóng máu vô số đầu sọ quỷ ảnh phát ra thê lương tê minh. Bên bờ phía trước hắn có một cái màu đỏ bóng lưng hất lên tóc dài, tập một thân hồng sam, như hất lên một tầng máu tươi, giống như lúc trước Tả Triều Dương nhìn huyễn cảnh một dạng. Thế là Xà Kiếm lão quân liền đi đuổi thân ảnh kia, liều mạng đuổi, trong miệng còn kích động kêu la: ngươi là ai, ngươi là ai? Cuối cùng Xà Kiếm lão quân đuổi kịp thân ảnh kia, thân ảnh kia cũng đống nhiên xoay người. Thế là Xà Kiếm lão quân nhìn thấy hắn mọc ra một tấm tràn ngập trào ý ma kiếm, sau đó người kia vươn tay nhẹ nhàng phủ tại trên mặt hắn, cũng liền trong nháy mắt Xà Quân lão quân thân thể chấn động, huyễn cảnh biến mất, trước mắt là Huyết Ma khuôn mặt. Huyết Ma một bàn tay chính khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Xà Kiếm lão quân cảm giác tất cả thống khổ lo nghĩ phiền não tại thời khắc này tiêu tán, thay vào đó là chưa bao giờ có thư sướng cùng hài lòng. Xà Kiếm lão kiếm bịch bị gối Huyết Ma trước mặt, phủ phục tại dưới chân hắn. Xà Kiếm lão quân cũng cam tâm tình nguyện hô lên hai chữ: chủ nhân. Tả Triều Dương cũng quỳ lạy, trong mắt của hắn càng là tràn ngập cung nhiệt. Tả Triều Dương cũng kích động kêu lên: chủ nhân. Huyết Ma một tay khẽ vuốt Xà Kiếm lão quân mặt, một tay khẽ vuốt Tả Triều Dương gương mặt, hắn thì ngửa mặt phát ra một trận tràn ngập ma lực cười. Ngưng cười, Huyết Ma đối với dư tứ tiên đạo mở ra lão quân xích sắt, để đại tiên cho hắn thanh tẩy một chút, đổi lại thân y phục. Máu của ta Mano không có khả năng xú khí vân thiên, lại cho hắn cũng đeo lên mặt nạ. Từ đây hắn không còn là Xà Kiếm lão quân, hắn chỉ là nô. Huyết Mano. Ha ha, dư gia phụ tử thấy máu tổ dễ dàng như thế hàng phục cường bạo Xà Kiếm lão quân, càng là đối với huyết tổ phục sát đất. Dư tứ tiên liền đem Xà Kiếm lão quân xích sắt mở ra, dư đại tiên đánh nước thay Xà Kiếm lão quân thanh tẩy. Xà Kiếm Lao Quân cũng ngoan ngoãn để Dư Đại Tiên thanh tẩy, bởi vì là huyết ma mệnh lệnh, hắn không có nửa điểm chống lại. Huyết ma hướng thạch thất đi ra ngoài, Tả Triều Dương theo sát phía sau hắn. Xà Kiếm Lao Quân thấy huyết ma muốn đi, giống như muốn bị vứt bỏ hài tử hoảng sợ kêu lên, chủ nhân không muốn đi, chờ ta, đừng bỏ lại ta huyết ma đạo, ta sẽ không bước xuống ngươi. Rửa giấy sạch sẽ, đổi y phục, ta liền mang ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, cho ta hảo hảo giết, giết hết thể nghịch ta người. Huyết ma mấy người lại đi tới một gian khác thạch thất trước. Từ đầu đến cuối, gian thạch thất này bên trong người không phát ra cái gì thanh âm. Trong thạch thất cũng là giống như chết tiến tĩnh. Huyết ma ở trước cửa đứng yên. Dư Bác Huyết đối với huyết ma đạo, huyết tổ, cái này đơn giản. Không phải người. Huyết ma nghe chút con mắt lập tức sáng lên, hắn nói không phải người, đó chính là ma. Tốt hơn. Bốn tiên, mở cửa. Chương 1808. Tần Vương bái huyết tổ một. Chương 1808 Tần Vương bái huyết tổ một. Dư Tứ Tiên đem cửa sắt mở ra. Trong phòng một mảnh đen kịt, ánh mắt rất khó thấy vật. Bên trong vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phản phất thạch thất này, căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu. Huyết ma đạo đối với Dư gia phụ tử nói, mặt sắt cùng ta đi vào, các ngươi ở lại bên ngoài. Ta đi vào, đóng cửa lại. Thế là Dư Bác Huyết liền đem dẫn theo đèn đưa cho Tả Triều Dương, Tả Triều Dương trước đèn treo mà vào. Ánh đèn cũng đem thạch thất chiếu sáng. Gian thạch thất này, so Xà Kiếm Lao Quân thạch thất nhỏ hơn. Dựa vào phía đông để đó một tấm giản dị giường, bên giường để đó một cái cất đáy thùng, trong phòng liền lại không vật gì khác. Tả Triều Dương nhìn thấy góc tường ngồi xổm một người. Người này đưa lưng về phía hắn, hai tay ôm đầu đâm tại góc tường. Người này toàn thân trần trụi, gầy cho xương. Xương vai nhọn đứng thẳng. Xương cổ xuống thiết, liên tiếp như hạt bản tính nô ra. Xương đầu như khe rãnh giống như rõ ràng, khiến người ta cảm thấy chính là một bộ bộ xương tròn một miếng da. Da của hắn trắng bệnh, như bôi một tầng đá phân trắng. Trên da còn che kín từng đống vết thương. Tả Triều Dương tiến đến, hắn vẫn duy trì vốn có tư thế không nhúc nhích, phản phất là tượng đá bình thường. Trên đùi hắn, trên lưng đều trói buộc to bằng cánh tay xích sắt. Đột nhiên, thạch thất vang lên trầm thấp khặc khặc cười quái dị. Là người kia phát ra, nhưng là tiếng cười lại không giống tiếng người, giống như động vật học người bật cười, quái dị mà để cho người ta bất an. Cả người hắn cũng làm cho người cảm giác không giống người, càng giống là một con quái vật. Huyết ma sau đó đi vào, Dư Tứ Tiên đem nặng nề cửa sắt đóng lại. Đống dưng, trong thạch thất vang lên Tả Triều Dương tiếng gầm. Bành bành thanh âm cũng vang lên. Đây là giao thủ thanh âm. Dư Bác Huyết cùng Dư Tứ Tiên hai cha con nhìn nhau, trong mắt hơi có vẻ bất an. Sau đó Tả Triều Dương tiếng gầm gừ biến mất. Bành bành thanh âm cũng không còn vang lên. Không biết qua bao lâu, cửa sắt mở ra. Huyết ma cùng Tả Triều Dương một trước một sau mà ra. Huyết ma trên mặt, giờ phút này mang theo một loại sắp xỉ tàn khốc ý cười. Tả Triều Dương khỏe miệng thì treo tơ máu. Tay trái của hắn máu thịt bé bét, cũng tại hướng xuống chảy máu. Huyết ma đối với Dư Bác Huyết đạo, tù đã bao nhiêu năm? Dư Bác Huyết suy nghĩ một chút nói, ngay cả năm nay, 20 năm. Huyết ma đạo, 20 năm qua, hắn luyện công không ngừng sao? Dư Bác Huyết đạo, trừ ăn ra, bình thường liền bất động, cũng chưa thấy hắn luyện công, mà lại hắn giống như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no, ngay cả y phục đều bị hắn ăn, cho hắn một thân, ăn một thân, cho nên về sau liền không cho hắn y phục xuyên qua. Huyết ma lại đối Dư Tứ Tiên đạo, mở ra hắn xích sắt, cho hắn thân y phục, lại cho hắn phó mặt nạ, lại cho hắn hai thanh đao kiếm, để hắn hưởng thụ một chút Dư Tứ Tiên đạo. Là Dư Tứ Tiên liền đi chuẩn bị y phục cùng mặt nạ. Huyết ma mắt lẩm bẩm nói, "Cửu thập ma, ra một." Dư Bác Huyết đạo, "Huyết tổ, lúc trước chúng ta đi Côn Lôn trước, phân phó Nghiêu Đồng liên lạc Bác Ma, đồng thời dặn dò để hắn làm xong việc sau liền về nơi này." Tứ Tiên nói hắn một mực chưa trở về. Huyết ma đạo, "Về không đỏ, đã sớm chết, mà lại trước khi chết bán rẻ chúng ta, cho nên Lâm Ngật cùng Đông Tây hai cửa nhân tài đuổi tới Côn Lôn." Dư Bác Huyết vốn đang là Nghiêu Đồng lo lắng, nghe lời này giọng căm hận nói, "Vậy mà bán chúng ta, ta liền biết hắn tại tướng phủ lăn lộn nhiều năm không đáng tin cậy." Trần Lao Quái lại nói, "Diêu Đồng tuyệt đối đáng tin, chết tiện nghi hắn, nếu như không chết, ta để cầu mong gì khác chết không được. Chỉ là hắn liên hệ Bác Ma, hắn hiện tại chết huyết ma đánh gây." Dư Bác Huyết nói chết Trương Đồ Tể, chẳng lẽ liền muốn ăn mang lông heo sao? Lại nói, Bác Ma nhưng khác biệt, tất cả huyết ma nô bên trong, hắn lực ảnh hưởng lớn nhất, thế lực lớn nhất, không có cái nào huyết ma nô có thể cùng hắn so sánh. Ta muốn đích thân đi tìm hắn, để hắn phụ phục tại ta dưới chân. Ta hiện tại ngược lại thật sự là muốn mau mau nhìn thấy cái này Bắc Cảnh Vương." Bác Ma nói, con mắt màu đỏ cũng phát khởi quan mang. Lâm Ngật mang theo Tiểu Đồng Tử đến Phiêu Hoa Sơn Trang, xác định không người theo dõi sau, Lâm Ngật để Tiểu Đồng Tử canh chừng, hắn tiến vào phế tích đi vào một tòa vách nát tường xiêu trong vườn. Vườn này chính là năm đó Lương Hồng Nhan chỗ cư trụ. Trong vườn phòng ốc kia giống như lớn lại ở giữa lõm núi giả vẫn như cũ không tổn hao gì, chỉ là bị khói lửa hun đen. Dưới núi giả chính là ẩn nấp độc phủ. Năm đó Tần Cố Mai liền bị cầm tù ở đây, hiện tại Tần gia huynh muội ẩn thân trong độc phủ. Lâm Ngật lướt vào trong núi giả, sau đó đi vào ẩn tàng cơ quan trong lỗ nhỏ, hắn tại trên vách động có tiết tấu đánh mấy cái. Lâm Ngật nắm giữ lực đạo kỹ xảo, tiếng đánh bên ngoài nghe nhỏ, động phủ vang lên thanh âm càng lớn. Một lát sau, vách động cửa ngầm mở ra. Mở cửa là Tần Đa Đa. Tần Đa Đa nhìn thấy Lâm Ngật lập tức cho hắn một cái thực cốt bị thiếu, sau đó nàng đả thanh đạo, "Nhị ca, ngươi còn chưa có chết à?" Lâm Ngật đạo, "Nhiều hơn, ngươi là trông mong nhị ca chết sao?" Tần Đa Đa đạo, "Hì hì, ta là sợ ngươi chết. Ngươi chết, ta tìm ai phát tài đi." Lâm Ngật nghe lời này lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Nhiều hơn, nô liệt chiêu sao?" Tần Đa Đa đạo, "Ngay cả đầu, ngươi đi 60 ngày. Trong thời gian này, ta cực điểm kỳ tư diệu tưởng, nghĩ ra hơn 100 chủng phương phiên đổi lấy pháp dụng. Chính là thạch đầu nhân cũng phải bị ta cảm động a, thế là Ngô Liệt liền cảm động. Đã nói, Tần Đa Đa vậy mà thật làm cho Ngô Liệt chiêu. Lâm Ngật đại hỉ, hắn cười nói, nhiều hơn a, nhị ca thật sự là bội phục ngươi. Từ nhị ca ở trên biển lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là trên đời ít có biệt tịnh nói những thứ vô dụng này. Tần Đa Đa đánh gãy Lâm Ngật nói nhị ca, ta thế nhưng là nói chuyện ma quỷ cao thủ tuyệt thế, ngươi lại còn dùng những chuyện ma quỷ này dỗ dành ta. Liền theo lúc trước chúng ta đã nói xong, ta hỏi ra, ngươi cho ta 300,000 lượng bạch ngân. Lâm Ngật nhìn xem ngăn tại cửa động bên trên Tần Đa Đa cười nói, nhị ca phong trần mệt mỏi mà đến, ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi vào đi. Chúng ta đi vào từ từ nói, mà lại ta còn có việc muốn hỏi Quảng Mẫn đâu. Tần Đa Đa liền đem Lâm Ngật mang vào tòa kia mỹ lệ mộng ảo trong độc phủ. Hai người đi đến cầu nhỏ bên cạnh đứng yên. Lâm Ngật muốn gặp một lần Ngô Liệt, không nghĩ tới Tần Đa Đa đạo, chết. Lâm Ngật đạo, chết. Tần Đa Đa đứng thẳng xuống vai nói, nếu chiêu, giữ lại làm gì dùng? Không phải vậy ta còn phải hầu hạ hắn đâu. Ta trước đào hắn hai mắt, lại chọc điếc lỗ tai hắn. Kết quả không tốt buồng địch, ta lại kéo ra bụng hắn, đem hắn ruột hướng ra túm, không ngừng hướng ra kéo, nhìn hắn ruột dài bao nhiêu, kết quả cuối cùng hắn liền chết. Ta đem hắn thi thể kéo tới phía sau núi cho dã thú ăn. Tần Đa Đa thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, nói cũng rất nhẹ nhõm. Như nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Lâm Ngật đạo, ta không phải nói, nếu như hắn chiêu liền lưu hắn một mạng sao? Tần Đa Đa trên mặt ý cười trở nên để cho người ta khó mà nắm lấy, nàng dùng mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Lâm Ngật khinh tiếng nói, ta dùng biện pháp có chút đặc biệt, cho nên ta sẽ không để cho hắn sống. Lâm Ngật đạo, ngươi dùng cái biện pháp gì? Tần Đa Đa đạo, nếu như ngươi thật muốn biết, vậy ngươi chỉ có thể hỏi hắn đi. Lâm Ngật nhìn xem yêu mị Tần Đa Đa, đột nhiên giống như minh bạch, Tần Đa Đa dùng thủ đoạn gì? Lâm Ngật liền không còn tìm tòi nghiên cứu, hắn nhìn chằm chằm Tần Đa Đa đạo, nếu hắn chiêu, cái kia nói cho ta biết, sau lưng của hắn kẻ chủ mưu là ai? Năm trước có nhiều việc, bây giờ còn đang bên ngoài, phát là cận tồn một chương, cho nên đêm nay thì càng một chương. Chương 1809, Tần Vương bái huyết tổ 2 chương 1809 Tần Vương bái huyết tổ 2 Tần Đa Đa cũng nhìn chằm chằm Lâm Ngật con mắt, trong mắt nàng mị sắc càng đậm. Tần Đa Đa đưa tay nhẹ nhàng chạm đến Lâm Ngật hai gò má nói, ta nhị ca, thân huynh đệ đều tính sổ sách rõ ràng. Hiện tại, thiên hạ chỉ có ta biết sai sử Ngô Liệt người phía sau màn là ai. Ngươi lấy ra 300,000 lượng, ta lập tức nói. Dạng này, xem ở huynh muội phân thượng, ta ít đi ngươi 100 lượng. Ngươi cho ta 299,000 lượng là được rồi. Tần Đa Đa ít đi 100 lượng, chính là cầm Lâm Ngật vui vẻ. Lâm Ngật đạo, ta hiện tại nào có nhiều bạc như vậy. Tần Đa Đa đạo, cấp độ kia ngươi có, hỏi lại ta. Lâm Ngật đạo, tốt. Ta mau chóng cho người chủ. Tần Đa Đa cười. Tần Đa Đa cho là Lâm Ngật chính là khóc than. Nàng cho là Lâm Ngật còn tư tồn không ít tài phú. Nhưng là nàng làm sao biết, năm đó Lâm Ngật thật sự là không có tư tâm, cuối cùng đem tiền tài đều tăng hết. Mà lại nam cảnh tất cả người chết trận thân thuộc, cũng đều cầm tới một bút phong phú tiền trợ cấp. Cứ việc Lâm Ngật cấp thiết muốn biết đáp án, nhưng là Tần Đa Đa không thấy bạc không nói, Lâm Ngật cũng không có cách nào. Tần Đa Đa cùng Lâm Ngật vào phòng. Trong phòng không người. Lâm Ngật đạo, Quảng Mẫn đâu? Tần Đa Đa đạo, rượu nhanh không có, ra ngoài mua rượu. Lâm Ngật liền nhìn trên tường hai bộ vẽ. Cái này hai bộ vẽ hay là năm đó Tần Cố Mai vẽ, cũng có Tần Cố Mai con dấu. Nhìn xem cha vẽ, Lâm Ngật cảm thấy thân thiết. Tần Đa Đa thì nằm nghiêng ở trên giường, nàng mị nhãn như tơ tung bay Lâm Ngật, sau đó nhẹ nhàng tiếng gọi. Nhị ca. Lâm Ngật quay người. Nhìn thấy Tần Đa Đa cái này dụ hoặc bộ dáng, Lâm Ngật bất vi sở động. Năm đó trên hoang đảo, Tần Đa Đa thật sự là làm khắp biện pháp cầu dẫn Lâm Ngật. Tần Đa Đa mị tiếng nói, nhị ca, thừa dịp Quảng Mẫn chưa về, nếu như ngươi phi lệ ta, ta sẽ không giấy rủa cũng sẽ không kêu to. À, có lẽ sẽ kêu to. Lâm Ngật ngồi trên đế, nhìn xem Tần Đa Đa rêu rêu nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Nếu như phi lễ ngươi, ta cũng muốn các loại Quảng Mẫn trở về phi lễ. Ngươi muốn làm sao gọi đều có thể. Tần Đa Đa nghe lời này lập tức hứng thú kẻ nhạt. Vô số nam nhân chịu không được nàng dụ hoặc, hết lần này tới lần khác Lâm Ngật đối với nàng bất vi sở động. Nàng đem cổ áo căng lên, ngồi xuống mang theo đoán khí nói, nhị ca, từ ta mười mấy tuổi liền bắt đầu câu dẫn ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật chẳng lẽ liền không có động đậy một chút tâm sao? Lâm Ngật nghiêm mặt nói, Đa Đa, chớ hồi náo, chúng ta huynh muội. Tần Đa Đa kích động nói, cũng không phải thân huynh muội, giống như ta cùng Tần Đa Đa lời nói phía sau cũng im bặt mà dừng, nàng kém chút nói ra giống như ta cùng Quảng Mẫn. Lâm Ngật nhìn xem nàng nói, Đa Đa, ngươi muốn nói cái gì? Tần Đa Đa đạo, không có gì. Nói cái gì đối với ngươi mà nói đều là đàn gậy thai châu. Lâm Ngật bất động thanh sắc, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Qua nửa canh giờ, Tần Quảng Mẫn trở về, vác trên lưng lấy vài hũ rượu, trong tay còn cầm hai vỏ. Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa đều là một ngày không thể không rượu người. Lâm Ngật trở về, Tần Quảng Mẫn rất là cao hứng. Lâm Ngật giúp hắn đem trên lưng trói vỏ rượu dây thường giải khai, đem rượu lấy xuống. Tần Quảng Mẫn nói, ngươi tới, tới thật đúng lúc. Ta mua về rượu, ta tại xào hai cái đồ ăn, chúng ta uống vài chén. Lâm Ngật cười nói, ta còn không có nếm qua ngươi làm đồ ăn, hôm nay có thể một no bụng được ăn. Ta cũng học được một cái đồ ăn, để cho các ngươi cũng từng bên dưới thủ nghệ của ta. Nguyên lai Tần Đa Đa qua đã quen bị người hầu hạ quen dễ hỏng thời gian, không hề làm gì. Bình thường giặt quần áo nấu cơm cái gì đều là Tần Quảng Mẫn làm. Tần Quảng Mẫn trước kia cũng sẽ không, hiện tại Tần Quảng Mẫn cái gì cũng biết. Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn đi vào phòng bếp. Tần Quảng Mẫn xuất ra một khối thịt trâu, nâng cao cắt thịt. Tần Quảng mẫn thương nhanh, làm lên dao phay cũng cực nhanh. Chỉ gặp đao ảnh chớp động, trong chốc lát, thịt trâu đã cắt gọn. Sau đó Tần Quảng mẫn đem cắt gọn thịt cùng đồ ăn ngã xuống trong nồi, phát ra cờ rắc tiếng vang. Tần Quảng mẫn dùng cái nồi bắt đầu xào rau. Lâm Ngật ngồi xổm ở lò trước lôi kéo ở bê. Lâm Ngật thấp giọng nói, "Quảng mẫn, ta và ngươi nói qua, sự kiện kia tuyệt đối không có khả năng nói cho Đa Đa. Ngươi không có nửa điểm tiết lộ qua đi." Tần Quảng Mẫn biết Lâm Ngật chỉ sự kiện kia chính là Tần Quảng Mẫn gián tiếp hại chết Lương Hồng Nhan sự tình. Tần Quảng Mẫn một bên nổ lôi kéo đồ ăn vừa nói, "Không có. Có Lâm Ngật đạo, ta cảm thấy Đa Đa giống như biết những thứ gì." Tần Quảng Mẫn ngơ ngác một chút, sau đó hắn nói, "Không thể. Có thể. Đa Đa đối với ta rất, rất tốt. Nếu như nàng biết chút ít cái gì, liền sẽ không đối với ta tốt như vậy tốt, tốt chỉ mong đi." Sau đó Lâm Ngật lại bổ sung một câu, "Ca, cẩn thận chút." Tần Quảng Mẫn nghe lời này trong lòng không vui, hắn nói, "Huynh đệ, ngươi sao có thể để cho ta coi chừng Đa Đa? Về sau lại không muốn như vậy nói." Lâm Ngật biết Tần Quảng Mẫn đối với Đa Đa tình nặng, cho nên không cho phép nói Tần Đa Đa nói xấu. Lâm Ngật liền đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Lâm Ngật đạo, "Nghe nói trước đó vài ngày không động cùng Thái Sơn cùng một nhóm cao thủ ma đạo xảy ra ác chiến, ngươi vừa bật đi. Kết quả sau đó Tần Định Vương cũng đi, ngươi cùng Tần Định Vương cử chiến. Thời điểm then chốt có một cái che mặt cao thủ xuất thủ giúp ngươi. Có thể có việc này." Tần Quảng Mẫn nói đối với ta, "Vừa bật đụng vào, cho nên liền xuất thủ cùng nhau. Chợ, chưa từng nghĩ Tần Định Vương cũng đến. Ta cùng Tần Định Vương đại chiến một trận, bị thương bắt đầu chống đỡ hết nổi. Xuất sinh kia cũng chịu mấy chỗ thương." Lúc này đột nhiên, một cái người bịt mặt từ không trung tung bay mà đến, sửa chữa. Dây dưa kéo lại Tần Định Vương Lâm Ngật đạo, "Người bịt mặt kia cùng Tần Định Vương đánh bao nhiêu chiêu?" Tần Quảng Mẫn nói, "90. Đa Đa chiêu." Sau đó có người gọi, "Hoàng Kim Vàng." "9 phát tới, Tần Định, Định Vương liền đi." Sau đó người bịt mặt kia cũng đi. Người bịt mặt này, từ ra. Hiện, liền chưa gặp một tiếng. Lâm Ngật nghe một bên lôi kéo ống bể một bên suy đoán người bịt mặt này lai lịch. Có thể cùng Tần Định Phương đánh hơn 90 chiêu, chưa phân thắng bại, nói rõ người này võ công cũng thật không kém. Lâm Ngật bắt đầu còn suy đoán có thể hay không Tô Khinh Hầu vừa vặn đi ngang qua, cho nên thấy rộng mẫn nguy hiểm cho nên xuất thủ mà cứu. Hiện tại xác định, nếu không phải Tô Khinh Hầu, cũng không phải nhìn trở về. Nếu như là nhìn trở về, đánh nhau cuồng khiếu không ngừng, mà lại hai mắt đỏ lên. Nếu như là Tô Khinh Hầu, Tần Định Phương đại chiến một trận cũng thụ thương tình huống dưới, Tô Khinh Hầu căn bản sẽ không để Tần Định Phương tùy tiện thoát thân. Tô Khinh Hầu coi như không giết người, cũng sẽ hết sức đánh cho tàn phế Tần Định Phương. Nếu xuất thủ cứu Tần Quảng Mẫn, tám thành nhận ra Tần Quảng Mẫn. Nhận ra Tần Quảng Mẫn cũng cùng Tần Định Vương đánh hơn 90 chiêu chưa phân thắng bại, người bịt mặt này rốt cuộc là người nào? Lâm Ngật thật sự là nhất thời khó suy nghĩ minh bạch. Đồ ăn sau khi chuẩn bị xong, Lâm Ngật cùng Tần Gia huynh muội vừa ăn uống bên cạnh trò chuyện. Nói lên Tần Định Vương triệu tập Bát Phương Ma Đạo muốn mở Vạn Ma Đại hội, Tần Đa Đa trong lòng cực kỳ bất an. Tần Đa Đa bất mãn đối với Lâm Ngật đạo, "Nhị ca, ngươi đáp ứng ta giết xuất sinh kia. Hiện tại xuất sinh kia không những chưa chết, ngược lại càng sống càng sáng chói, còn muốn mở Vạn Ma Đại hội. Hắn là muốn Đông Sơn tái khởi a, đến lúc đó người ta liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày đi." Lâm Ngật uống chén rượu nói, "Ta bởi vì chuyện quan trọng rời đi Trung Nguyên 2 tháng, bây giờ trở về đến, ta sẽ dốc toàn lực đối phó Tần Định Vương." Tần Đa Đa đạo, "Chỉ cần ngươi toàn lực đối phó xuất sinh kia, ta cùng Quảng Mẫn liền toàn lực giúp ngươi." Chương 1810. Tần Vương bái huyết tổ 3. Chương 1810. Tần Vương bái huyết tổ 3. Lâm Ngật hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần giúp đỡ. Hiện tại hắn đối thủ không riêng gì điên cuồng Tần Định Vương, còn có đáng sợ hơn huyết mà. Hơn nữa còn có những cái kia huyết man ô. Lấy hắn cùng Nam Bắc Nhị Môn chi lực, khó mà đối kháng. Nhất định phải có lợi hại giúp đỡ. Lâm Ngật cũng không đem huyết ma phục sinh sự tình nói cho Tần Gia huynh muội, hiện tại việc này càng ít người biết càng tốt, coi như huyết ma chưa bao giờ phục sinh. Lâm Ngật chỉ nói cho hai huynh muội, một cái đáng sợ ma đầu một mực gần nút mà đợi thiên cơ. Bây giờ thời cơ chín muồi, tên ma đầu này sắp xuất thế. Tên ma đầu này vô luận trí tuệ cùng võ công đều muốn vượt qua Tần Định Vương. Dạ tâm càng là so Tần Định Vương còn lớn hơn. 89/10, ma này sẽ cùng Tần Định Vương liên thủ, cho nên đối phó Tần Định Vương cũng sẽ càng thêm gian nan. Tần Gia huynh muội nghe rất là hiếu kỳ. Tần Đa Đa đạo, "Nhị ca, lại còn có lợi hại như vậy ma đầu ẩn tàng. Cậu của ta tung hoành thiên hạ thời điểm, hắn rụt lại không dám ra đến. Hiện tại cậu của ta ẩn lui, liền đụng tới. Hắn đến cùng là người phương nào?" Tần Đa Đa sùng bái nhất kính phục chính là cậu Tô Khinh Hầu. Cho nên Tô Khinh Hầu tại Tần Đa Đa trong lòng vị trí, cũng là không người có thể so sánh. Lâm Ngật đạo, "Ma này từ Côn Lôn Sơn mà ra. Ta 2 tháng này chính là đi Côn Lôn truy tra người này. Ma này dụng tâm còn cực kỳ hiểm ác, hắn không chỉ muốn xưng bá giang hồ, còn muốn thiên hạ. Vì để cho người đem hắn xem như thần nhân thờ hắn thúc đẩy, hắn vậy mà nói mình là huyết ma phục sinh. Chỉ cần cho hắn hiệu lực, hắn liền có thể khiến cho trường sinh bất lao." Tần Đa Đa nghe lời này, như nghe đến một chuyện cười nở nụ cười. Tần Đa Đa đạo, "Huyết ma phục sinh? Huyết ma chết 200 năm, xương cốt cũng thành bụi đi. Phục sinh? Ha ha, có quỷ mới tin hắn nói. Ngươi còn nói tên ma đầu này trí tuệ siêu quần, chỉ bằng hắn nói là huyết ma phục sinh, chính là một thằng ngu. Còn không bằng nói lệnh hồ tàng hồn phục sinh đâu. Tốt xấu lệnh hồ tàng hồn chết không mấy năm." Tần Quảng Mẫn cũng nói, "Hoang. Hoang đường." Lâm Ngật đạo, "Ma này mặc dù điên cuồng, nhưng là trí tuệ không thể khinh thường. Đã mở cửa hàng chắc chắn sẽ có người vào xem. Nói không chừng hắn có biện pháp mê hoặc chúng sinh đâu. Trừ phi cũng điên rồi, mới có thể tin hắn. Tần Đa Đa nói đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nàng hưng phấn nói, nhị ca a, nếu Tần Định Phương xuất sinh kia muốn cùng cái này điên dại đầu liên hợp tổ chức vạn ma đại hội, vậy ngươi liền đối chọi gay gắt, triệu tập thiên hạ chính đạo, mở vạn hiệp đại hội. Ngươi dẫn theo chúng phó quốc nạn, đã là hiệp danh khắp thiên hạ thụ vạn chúng kính ngưỡng. Đến lúc đó tìm mấy người trợ giúp tuyển ngươi làm võ lâm minh chủ, chúng vọng sở quy đều sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó ngươi là võ lâm minh chủ, liền phong Quảng Mẫn làm phó minh chủ. Ngươi cũng có thể cho ta phong kích cỡ hàm. Chúng ta nhất thống giang hồ. Đổi lại ta, năm đó ta liền không giải tán Nam Cảnh liên minh, hiện tại đã sớm xưng bá giang hồ. Nào có Tần Định Phương hôm nay khí diễm. Tần Đa Đa càng nói càng kích động, một đôi mắt quyến rũ phát ra ánh sáng. Tần Đa Đa khuyết đức thiếu tin, liền không thiếu dạ tâm. Nàng vọng tưởng để Lâm Ngật buồn cười. Lâm Ngật trêu ghẹo nói, tốt, ta còn có thể phong ngươi làm võ lâm phó minh chủ đâu. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết Ngô Liệt khai ra danh tự. Tần Đa Đa hướng Lâm Ngật duỗi ra một bàn tay, nói một tay giao tiền, một tay giao tính danh. Nhìn xem Tần Đa Đa ngón tay mang nhẫn bảo thạch, Lâm Ngật đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lâm Ngật đạo, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chờ lấy. Lâm Ngật ra động phủ, tìm tới dấu ở trong phế tích canh chừng tiểu đồng tử. Lâm Ngật đối với tiểu đồng tử nói, tiểu đồng tử, phiền vương chiếc nhẫn kia ngươi mang ở trên người sao? Tiểu đồng tử nói, ta một mực tùy thân mang theo, ta còn chuẩn bị ngày sau cho Sương Nhi đâu. Tần Đa Đa hỏi Lâm Ngật muốn 300,000 lượng bạch ngân mới có thể nói ra chủ sử sau màn Ngô Liệt người. Lâm Ngật hiện tại thật sự là không biết đi đâu làm 300,000 lượng bạc. Lúc trước Lâm Ngật nhìn thấy Tần Đa Đa trên ngón tay chiếc nhẫn, Lâm Ngật đột nhiên nhớ tới ám sát phiền vương thành công, tiểu đồng tử được chia một ngón tay. Ngón tay kia bên trên có mai giá trị liên thành đại bảo thạch chiếc nhẫn. Lâm Ngật đối với tiểu đồng tử nói, Ngô Liệt chiêu, nhưng là ta đáp ứng Tần Đa Đa cho nàng 300,000 lượng bạc. Hiện tại nhiều hơn không thấy bạc không nói. Tiểu đồng tử, đem chiếc nhẫn cho ta. Ngay sau, ngươi lại cho Sương Nhi tuyển phần lễ vật đi. Chỉ cần ngươi đưa nàng, nàng nhất định đều ưa thích. Tiểu đồng tử cả giận, cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nếu như không phải xem ở ngươi cùng Quảng Mẫn hai cái ca ca trên mặt, ta giết nàng. Lâm Ngật cười khổ nói, ai bảo ngươi hai cái ca ca bày ra như thế cái muội muội đâu. Tiểu đồng tử cứ việc không tình nguyện, hay là đem chiếc nhẫn kia giao cho Lâm Ngật. Tiểu đồng tử còn cho chiếc nhẫn này phối một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ, bây giờ lại muốn tặng cho Tần Đa Đa. Lâm Ngật vỗ vỗ tiểu đồng tử vai đạo, sau đó cầm chiếc nhẫn trở lại trong độc phủ. Lâm Ngật đem hộp đặt lên bàn, sau đó mở ra. Lóe hào quang màu đỏ bảo thạch để Tần Đa Đa lập tức mắt đều thẳng. Lâm Ngật đạo, đất phiền vương ngón tay nhẫn bảo thạch, giá trị liên thành, mà lại ý nghĩa không phải bình thường. Hiện tại ngươi nói, nó sẽ là của ngươi. Tần Đa Đa là người biết nhìn hàng, xem xét đã biết là giá trị liên thành bảo bối. Nàng không khỏi đưa tay đi lấy. Lâm Ngật tay đùng đập vào trên hộp, Lâm Ngật đạo, là ai? Tần Đa Đa cũng không nói, bởi vì lúc đó nàng đối với Ngô Liệt cơ hồ phát khắp trên đời tất cả thể độc, chính là đánh chết cũng không nói ra đi. Bao quát ngay cả sinh cái em bé không có lô đít thể cũng phát. Thế độc phát quá nhiều, Tần Đa Đa cũng cố kỵ. Tần Đa Đa liền dùng ngón tay thấm rượu ở trên bàn viết xuống một người tính danh. Lâm Ngật nhìn chằm chằm cái kia tính danh, con ngươi co vào. Huyệt Thái Dương cũng có chút nhảy lên. Lâm Ngật đạo, rất tốt. Sau đó hắn liền đem hộp đẩy lên Tần Đa Đa trước mặt nói, là của ngươi. Tần Đa Đa tranh thủ thời gian một thanh cầm lấy, sợ Lâm Ngật đổi ý lúc này, bàn viết tính danh vết rượu cũng chầm chậm làm. Tần Đa Đa đột nhiên cười, nàng đối với Lâm Ngật đạo, người này mặc dù quan lớn dọa người, nhưng là hiện tại là cái người chết đi. Lâm Ngật bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu đôn ở trên bàn. Lâm Ngật nhìn xem Tần Đa Đa khẽ mỉm cười nói, ai biết được Tần Đa Đa đạo, ta biết. Bởi vì thiên hạ không có ngươi không dám vì cái gì sự tình. Phượng Liên Thành ngươi cũng dám trước mặt mọi người giết, lại giết một cái thì như thế nào? Lâm Ngật cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hắn đứng lên nói, ta cũng phải đi. Ta hiện tại liền toàn lực truy tra Côn Lôn Ma cùng Tần Định Vương. Tần Đa Đa đạo, có tin tức cho chúng ta biết. Ta hiện tại ngược lại thật sự là muốn gặp một lần cái kia Côn Lôn Ma. Tần gia huynh muội đem Lâm Ngật đưa ra đến cửa động phủ, Lâm Ngật xuất động mà đi. Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử lại đi Tấn Châu thành. Lâm Ngật nhường cho trưởng quỹ canh trường âm thanh, một cái cuồng loạn ma đầu từ tái ngoại mà đến, tự xưng huyết ma phục sinh. Vu lao tấm trà lâu càng có lợi hơn tại truyền bá tin tức. Sau đó Lâm Ngật lại hỏi Vu trưởng quỹ có thể có bắt ma tin tức. Vu trưởng quỹ nói, Lâm Vương, ta một mực để cho người ta âm thầm tìm hiểu, còn phái người lẫn vào ma đạo. Ngày hôm trước truyền đến tin tức, nói bắt ma tại Phong Thần Lĩnh. Lâm Ngật liền để tiểu đồng tử thông chi đông tây hai cửa người, nói bắt ma tại Phong Thần Lĩnh, để đông tây hai cửa giám thị Phong Thần Lĩnh. Lâm Ngật thì hướng nhìn Nhân Sơn mà đi. Bây giờ huyết ma phục sinh, huyết ma có khống chế tu luyện huyết ma công người bản sự. Tả Triều Dương đã thành huyết ma nô, Lâm Ngật hiện tại lo lắng nhất chính là nhìn trở về bị tìm được, cũng trở thành huyết ma nô. Nếu như thế, đệ đệ cùng gia gia đều là huyết ma nô. Lâm Ngật chân muốn điên rồi. Chương 1811. Tần Vương bái huyết tổ 4 chương 1811 Tần Vương bái huyết tổ 4 Vu trưởng quỹ tin tức không sai, Tần Định Vương bây giờ đang ở Phong Thần Lĩnh hắn Bắc Ma phủ bên trong. Chính là cái kia giấu ở trong núi Sào Huyệt. Tần Định Vương không tại lúc, ngày thường Sào Huyệt này đã bà tự thay hắn quản lý. Hiện tại Tần Định Vương trở lại hắn Bắc Ma phủ. Gần nhất Tần Định Vương thật sự là hết sức buồn bực, còn có bị lừa gạt không chỗ có thể phát tiết phẫn uất. Cái kia tự xưng huyết ma làm yêu đồng đối với hắn nói huyết ma phục sinh. Tần Định Vương cùng Lý Thập Ngũ đều mừng rỡ như điên. Huyết ma phục sinh, tự nhiên có thể khôi phục hai người biến dị thân thể. Kết quả từ đó về sau, Niêu Đồng tựa như thạch trầm đại hải không có tin tức, cũng lại không huyết ma làm liên lạc qua Tần Định Vương. Tần Định Vương không chỉ hy vọng thất bại, mà lại hắn là dùng vạn ma chi tổ tên tuổi hiệu triệu bắt phương ma chúng mà đến, hiện tại cũng khó bàn giao. Bởi vì huyết ma không xuất hiện, Tần Định Vương cái này vạn ma đại hội cũng khó tổ chức. Tu tập mà đến mấy ngàn ma đạo chi chúng sắp không kiểm soát. Không ít người càng là hoài nghi hắn là lừa đảo, chửi mắng hắn, còn tuyên bố muốn giết hắn. Người trong ma đạo cùng chính phái nhân sĩ không ngừng phát sinh xung đột, hơn nữa còn nội chiến. Một cái lớn cục diện rối rắm để Tần Định Vương sức đầu mẹ chán. Tần Định Vương hiện tại cảm thấy mình bị niêu đồng lửa. Giờ phút này, Tần Định Vương tại hoa lệ trong động phủ chính hướng trên mặt đất bò qua bò lại mấy đầu chó nổi trận lôi đình. Hắn vung roi ra không ngừng quật cái kia mấy tên đóng vai thành chó người đáng thương. Những người kia quần quật lấy, thống khổ sủa gọi lấy. Đúng vào lúc này, Đà Bà Tử tiến đến. Đà Bà Tử nơm nớp lo sợ bẩm báo Tần Định Vương nói ma chủ, ma sứ xanh đuôi rắn truyền đến tin tức. Tần Định Vương tạm thời dừng lại, hắn hướng Đà Bà Tử quát, chuyện gì? Lưng còn con nói, hắn nghe được tin tức, nói có người giả mạo 200 năm trước huyết ma đi lừa gạt Tần Định Vương. Nghe tin tức này càng là tức giận buồn bực, hắn thật sự là bị niêu đồng lửa. Hy vọng triệt để phá diệt Tần Định Vương nổi điên bình thường giơ lên roi đem một đầu chó đầu cốt nát. Máu tươi cùng dịch náo văng khắp nơi. Đà Bà Tử dọa đến thân thể run rẩy, trên mặt thật dày son phấn giống như đều tại rơi xuống. Khác ba cái trang chó người càng là hồn bất phụ thể. Nam dạp trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đà Bà Tử run giọng nói, "Mama, chủ, còn có sự kiện bẩm, bẩm báo Tần Định Vương." Một đôi đỏ mắt giờ phút này đáng sợ như muốn ăn thịt người bình thường. Hắn vung roi ra kêu ầm lên, nói, Đà Bà Tử nói Hắc Phong Tiên Nương truyền đến tin tức, nói có người cùng nàng tiếp xúc, tặng cho ma chủ truyền lời, huyết ma sứ giả muốn gặp ngươi. Tần Định Vương lúc đầu coi là lại là tin tức xấu, chính giơ lên roi ra, chuẩn bị nghe xong lại tay nâng roi rơi đánh chết một con chó cho hạ giận. Không nghĩ tới lần này lại là một tin tức tốt. Tần Định Vương ném trong tay roi nói thật sao? Lương Quảng Con nói thật. Ha ha, nhất định là yêu đồng Tần Định Vương phá diệt hy vọng lại như cho tàn lại cháy bình thường, hắn nộ khí cũng tiêu tan rất nhiều. Tần Định Vương nói nhanh cho Hắc Phong Tiên Nương truyền lời, để nàng nhanh lên đem huyết ma làm mang đến cho ta. Đà Bà Tử liền nhanh đi truyền tin. Tần Định Vương tâm tình tốt, cũng liền buông tha cái kia mấy đầu chó để bọn hắn lăn ra ngoài. Cái kia mấy đầu chó vui vẻ sủa gọi lấy tranh nhau chen lấn leo ra Tần Định Vương gian phòng. Hôm sau buổi chiều, Đà Bà Tử bẩm báo, Hắc Phong Tiên Nương đem huyết ma làm mang đến. Tần Định Vương mau để cho mang vào. Thế là một cái khoảng 40 tuổi yêu lý yêu khí nữ nhân, mang theo một mình vào đây. Người này còn bị bảo bọc một cái miếng vải đen. Chính là phòng ngừa hắn nhớ kỹ tới này xảo huyệt con đường. Yêu khí nữ nhân là Hắc Phong Tiên Nương. Thứ nương bán lão. Hắc Phong Tiên Nương đem trên đầu người kia miếng vải đen che đậy lấy xuống. Đây là một cái hơn 70 tuổi lão giả. Tóc hoa râm, thân thể hơi có chút cong xuống, sắc mặt như bàn tay giống như lớn, chính là Dư Bắc Huyết. Tần Định Vương nhìn xem Dư Bắc Huyết, rất là thất vọng, hắn còn tưởng rằng mang tới là yêu đồng. Tần Định Vương để Đà Bà Tử cùng Hắc Phong Tiên Nương trước tiên lui ra. Hai người rời khỏi giữ ở ngoài cửa. Tần Định Vương nhìn xem Dư Bắc Huyết đạo, người lão tạp mao này là ai? Cái kia yêu đồng đâu? Để hắn tới gặp ta. Dư Bắc Huyết đạo, yêu đồng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, phân lượng của ta so với hắn nặng nhiều, hắn ở trước mặt ta còn phải tất cung tất kính đâu. Tần Định Vương nói như vậy, ngươi càng là huyết tổ bên người hồng nhân. Dư Bác Huyết đạo, há lại chỉ có từng đó hồng nhân, ta là huyết tổ cánh tay đắc lực, huyết tổ không thể rời bỏ ta. Tần Định Vương bỗng dưng ngón tay Dư Bác Huyết tức giận nói, trước có yêu đồng gạt ta, hiện tại ngươi lại cố lộng huyền hư lừa gạt ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Dư Bác Huyết mặt không đổi sắc nói, ta là ai, nói ra ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta là huyết tổ tâm phúc là được. Tần Định Vương đột nhiên lên tiếng cười nói, ha ha, ngươi cũng dùng huyết ma lừa gạt ta. Theo ta được biết, trên giang hồ đã có nghe đồn, có người giả mạo huyết ma phục sinh giả danh lừa bịp. Dư Bác Huyết nghe xong ha ha mà cười, hắn nói những phàm phu tục tử kia tin vu không huyết tổ truyền luôn còn có tình khả nguyên. Thần Vương ngươi lại là nhân vật bậc nào? Ngươi nhưng mà năm đó xuất lĩnh Bắc Cảnh vạn chúng nhân vật, chẳng lẽ cũng nghe gió là mưa sao? Trên tay ngươi huyết ma sách thế nhưng là nguyên bản, lấy Thần Vương trí tuệ lĩnh hội nhất định có càng thâm ảo hơn lý giải, thật chẳng lẽ không tin huyết tổ có thể sẽ phục sinh sao? Đừng quên, huyết tổ trong sách có thể biết, giang hồ đã mất ta. Ta còn tại giang hồ Tần Định Vương hiện tại cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Tần Định Vương cười lạnh nói, là đương kim trên đời lừa đảo nhiều lắm, ta phải đề phòng, miễn cho bị người khác làm trò khỉ. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Có phải hay không Lâm Ngật phải tới? Không thành thật nói, ta đem ngươi tâm móc ra đút ta chó. Tần Định Vương trong mắt cũng dâng lên khiếp người sắc khí. Lâm Ngật đột nhiên mai danh nhận tích, Tần Định Vương cũng nghi hoặc không hiểu. Bất quá Tần Định Vương minh trắng, Lâm Ngật sẽ không từ bỏ kiến hưu. Lâm Ngật nhất định cũng không biết đuổi nghịch cái quỷ gì mánh khỏe, cho nên Tần Định Vương cũng không thể không phòng. Dư Bác Huyết đối mặt Tần Định Vương uy hiếp vẫn chấn định như cũ, bởi vì hắn không có sợ hãi. Dư Bác Huyết đạo, nếu như Tần Vương hiện tại đem ta giết, huyết tổ sẽ đem ngươi toàn bộ động phủ san thành bình địa, bao quát Tần Vương, còn có nơi này tất cả vật sống đều đem không một may mắn thoát khỏi. Tần Định Vương cười lạnh nói, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch trò hề này. Ngươi bây giờ chứng minh, huyết tổ chân đích sống lại, lại chứng minh, ngươi thật sự là huyết tổ tâm phúc, không phải vậy, ta liền đảo tâm của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ai có bản lĩnh đem nơi này san thành bình địa. Dư Bác Huyết đạo, không cần đến chứng minh. Tần Định Vương nghiêm nghị nói, vì cái gì? Dư Bác Huyết lớn tiếng nói, bởi vì huyết tổ lai. Ha ha ha, Tần Định Vương phát ra một trận đùa cười, tiếng cười tại trong động thất hóa thành vô số hồi âm. Huyết tổ lai. Huyết tổ lai, Tần Định Vương tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt cũng biến thành tràn ngập chấn kinh. Hắn nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết đạo, ngươi nói là huyết ma? Tới. Dư Bác Huyết đạo, ngươi là huyết ma nô, không được đối với huyết tổ vô lễ. Tần Định Vương liền lại lần nữa nói, ngươi nói là huyết tổ lão nhân gia ông ta tới. Dư Bác Huyết đạo, đúng vậy. Tần Định Vương nói ở đâu? Dư Bác Huyết đạo, chỉ ở trong núi này. Hắc Phong Thiên Nương quyết định dẫn ta tới gặp ngươi, ta liền thông chi huyết tổ. Huyết tổ trí tuệ vô song, đương nhiên sẽ tìm dấu vết mà đến. Bởi vì huyết tổ muốn gặp ngươi, huyết tổ tự mình đến gặp ngươi, là ngươi vinh hạnh lớn lao. Tần Định Vương bán tín bán nghi, nhưng là Tần Định Vương vẫn không thể không phòng là Lâm Ngật Quỷ Kế. Dư Bác Huyết đạo, nếu ngươi không tin, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy máu tổ. Tần Định Vương đỏ mắt nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết không nói lời nào, ánh mắt của hắn không ngừng biến ảo. Một lát sau, Tần Định Vương mở miệng nói, để huyết tổ lại gặp ta. Chương 1812. Song Ma Thành Huyết Nô một chương 1812 Song Ma Thành Huyết Nô một Tần Định Vương vì phòng ngừa là Lâm Ngật thiết hạ bẫy dập, cho nên để huyết ma tới gặp hắn. Tần Định Vương động phủ này có khác bí mật lối ra, cho nên có thể thủ thối lui. Nếu như tình hình không đối hắn tùy thời có thể đi. Tần Định Vương đối với huyết tổ bất kính để Dư Bác Huyết rất là nổi nóng. Dư Bác Huyết ấn tiếng nói, ngươi vậy mà để huyết tổ tự mình đến gặp ngươi. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là thần, ngươi đây là đối với hắn lão nhân gia đại bất kính. Tần Định Vương nói đừng có lại nói nhảm, ngươi không phải nói huyết tổ cũng ở trong núi sao? Hiện tại hoặc là để huyết tổ tới gặp ta, hoặc là ta giết ngươi. Tần Định Vương không được bộ, Dư Bác Huyết cũng không biện pháp. Dư Bác Huyết đạo, tốt, ta hiện tại đi gặp huyết tổ, ta sẽ như thực bẩm báo. Tần Định Vương nói tùy ngươi làm sao bẩm báo. Hiện tại, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết tên họ ngươi đi. Dư Bác Huyết đạo, ta gọi Dư Bác Huyết. Tần Định Vương, chưa nghe nói qua. Dư Bác Huyết đạo, huyết ma bộ tộc, sao có thể tùy tiện để cho người ta nghe nói? Tần Định Vương không hỏi nữa, hắn hướng ra ngoài hô một tiếng. Đà bà tử cùng Hắc Phong Tiên Nương tiến đến. Tần Định Vương đối với Hắc Phong Tiên Nương nói dẫn hắn ra ngoài, đi theo hắn. Còn có, nhập động phủ người, không thể được vượt qua 4 người, mà lại đều được mang khăn trùm đầu mà đến. Hắc Phong Tiên Nương liền đem khăn trùm đầu cho Dư Bác Huyết quăng lên, sau đó mang theo Dư Bác Huyết ra ngoài. Dư Bác Huyết sau khi đi, Tần Định Vương tâm tình kích động, hắn đi vào trong động phủ một gian hang đá trước. Hang đá trong khe cửa tràn ra để cho người ta buồn nôn mùi khai đạo. Lý Thập Ngũ ở tại nơi này cái trong động. Hiện tại Lý Thập Ngũ thành Tần Định Vương đắc lực nhất giúp đỡ. Tần Định Vương tiến vào động thất. Lý Thập Ngũ ngồi xếp bằng tại trên giường đá, không biết là tu luyện hay là tính toán. Hắn như cũ toàn thân bao khỏa kín, chỉ lộ một đôi mắt. Tần Định Vương đối với Lý Thập Ngũ đạo, tin tức tốt, huyết tổ lại phái người đến liên hệ ta. Lý Thập Ngũ đạo, thật. Tần Định Vương liền đem Dư Bác Huyết đến đây sự tình nói cho Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ đạo, cái tiêu Niêu Đồng lừa chúng ta, hiện tại lại tới một cái, Tần Vương đừng cao hưng quá sớm, chỉ sợ có bẫy. Niêu Đồng mất tích, lại chưa cùng bọn hắn liên hệ, cũng làm cho Lý Thập Ngũ đại không nơi yên sống nhịn. Cho nên Lý Thập Ngũ cũng cho là cái kia yêu đồng lừa bọn hắn. Hiện tại Lý Thập Ngũ cam nguyện bị Tần Định Vương thúc đẩy, chính là hy vọng tùy thời có thể đem Tần Định Vương trên thân huyết ma sách thật quyền đánh cắp. Tần Định Vương nói Lâm Ngật quỷ dị đa dạng, ta cũng để phòng có bẫy. Cho nên ta để Dư Bác Huyết truyền lời, để huyết ma đích thân đến động phủ. Mà lại ta yêu cầu người tiến vào không được vượt qua 4 người. Chúng ta chuẩn bị một chút, nếu quả thật có bẫy, liền để tiến đến mất mạng ở đây. Lý Thập Ngũ đạo, tốt. Hắc Phong Tiên Nương mang theo 4 tên thủ hạ đem Dư Bác Huyết mang ra động phủ, lại chuyển mấy bằng con, sau đó trở về dưới một tảng đá lớn, lúc này mới đem Dư Bác Huyết che đầu lấy xuống. Dư Bác Huyết định thần, phân biệt phương hướng. Dư Bác Huyết cũng không biết huyết ma mấy người ở trong núi này nơi nào. Dư Bác Huyết xuất ra sáo ngắn liền thổi lên. Một khúc kết thúc, đột nhiên mấy người sau lưng vang lên một cái phiêu miệu thanh âm. Nhạc hết người đi, khúc cuối cùng cũng có thể tụ. Liên nhìn thổi chính là cái gì khúc? Dư Bác Huyết trở lại, Hắc Phong Tiên Nương mấy người cũng tranh thủ thời gian xoay người. Chỉ gặp bọn họ trượng bên ngoài thành hình quạt đứng thẳng 5 người. Ở giữa người tập huyết hồng bào, một đầu màu đỏ thấm tóc dài xóa, trên mặt che một khối màu đỏ mạng che mặt, chính là huyết ma. Hắn tả hữu đứng thẳng 2 cái mang theo mặt sắt người. Một người mặc áo trắng, một người mặc áo bào cho. 2 người này chính là Tạ Triệu Dương cùng Xà Kiếm Lão Quân. Bên ngoài rìa đứng thẳng chính là Dư Đại Tiên cùng Dư Tứ Tiên. Không thấy cái nào thần bí nhất huyết ma nô. Có lẽ hắn không tại, có lẽ hắn ở khắp mọi nơi. Hắc Phong Tiên Nương cùng mấy tên thủ hạ kinh hãi, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Mấy người kia đã đến sau lưng, giống như một mực đứng ở phía sau bọn họ một dạng. Hắc Phong Tiên Nương cùng thủ hạ cũng lo sợ bất an đứng lên. Huyết ma hiện thân, Dư Bác Huyết bước lên phía trước nói với tổ, bác ma lớn mật, hắn vậy mà để huyết tổ tự mình đi gặp hắn. Dư Bác Huyết đem trải qua kỹ càng bẩm báo huyết ma. Huyết ma đạo, cái này bác ma làm việc cẩn thận, không nốc. Đổi ta cũng phải đề phòng. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi bãi phòng bên dưới Bắc Cảnh Vương. Dư Bác Huyết đạo, hắn còn đưa ra nhiều nhất tiến 4 người, mà lại mỗi người còn phải mang che đầu. Huyết ma đạo, theo hắn. Dư Bác Huyết coi là huyết tổ nghe xong sẽ tức giận, không nghĩ tới huyết ma không buồn, còn tuân thủ Tần Định Vương quy củ. Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ có phải hay không quá cho hắn mặt? Tả Triều Dương cũng nói, bác ma cũng dám xem thường huyết tổ. Huyết tổ, ta đi đem hắn bắt tới. Huyết ma tiếng cười nói các ngươi không hiểu. Càng cho hắn mặt, nếu như hắn thông minh, hắn mới có thể càng phải mặt. Nếu như cho mặt đều không cần mặt, chính là muốn chết. Bác ma là không đốc. Dù sao năm đó, hùng bá một phương, hiệu lệnh qua quần hùng. Dư Bác Huyết liền hướng Hắc Phong Tiên Nương phất. Hắc Phong Tiên Nương thở một hơi, nàng lại lấy ra 3 cái khăn trùm đầu. Thế là huyết ma, Tả Triều Dương, Xà Kiếm Lao Quân cùng Dư Bác Huyết 4 người riêng phần mình đem khăn trùm đầu đeo lên. Sau đó tại Hắc Phong Tiên Nương dẫn dắt xuống tới đến Tần Định Vương trong động phủ một cái âm trầm trong sơn động. Sơn động này, quái thạch đứng vững, mấy cây trên đá trên trụ còn treo vài chén khô lâu đèn. Thâm trầm ánh đèn càng là nổi bật huyệt động này quỷ khí âm trầm. Giờ phút này, Tần Định Vương cao tọa ngay phía trên gia thú ghế xếp bên trên. Bên trái đứng thẳng Lý Thập Ngũ, phía dưới hai bên đứng thẳng Đà Bà Tử cùng hơn 10 người tà đạo cao thủ, từng cái hung thần ác sát bình thường. Tần Định Vương nhìn thấy Tạ Triều Dương trên thân xích sắt, lập tức nghĩ đến Thiết Diện Thần Quân. Cái này khiến Tần Định Vương kinh ngạc. Tần Định Vương hướng Tạ Triều Dương nói: "Ngươi là Thiết Diện Thần Quân?" Tạ Triều Dương không để ý tới Tần Định Vương, hắn trước lấy xuống chính mình mặt bộ, sau đó cung kính thay Huyết Ma lấy tấm che mặt xuống. Dư Bác Huyết cùng Xà Kiếm Lao Quân cũng riêng phần mình đem chính mình mặt nạ lấy xuống. Huyết Ma liền nhìn xem ngồi ở phía trên Tần Định Vương. Trong ánh lửa Tần Định Vương, mặt nạ bạc phát ra trắng bệnh ánh sáng. Tần Định Vương cũng nhìn xem Huyết Ma. Giờ phút này, trong ánh lửa Huyết Ma, trên thân phát ra màu đỏ mờ mịt. Một loại kỳ dị không khí cũng từ cái này mờ mịt bên trong khuyết tán ra đến, như nước, lại như ma pháp bình thường, thật làm cho khó mà hình dung, nhưng lại là như thế nhiếp nhân tâm phách. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Huyết Ma, Lý Thập Ngũ cũng nhìn xem Huyết Ma. Chẳng lẽ, người trước mắt thật sự là chết 200 năm lại sống lại Huyết Ma sao? Mà lại là Huyết Ma công thủy tổ. Tần Định Vương ngăn chặn lấy tâm tình kích động nói: "Ngươi chính là Huyết Tổ sao?" Huyết Ma trước không trả lời, hắn dùng màu đỏ nhạt con ngươi nhìn xem Tần Định Vương nói: "Nếu như ta là ngươi, ta liền từ ghế xếp đứng lên." Tần Định Vương nói: "Vì cái gì?" Huyết Ma đạo: "Bởi vì ngươi là nô, Huyết Ma nô, mà ta là chủ." Há có nâu ngồi cùng chủ nói chuyện đạo lý. Huyết Ma không khí, Huyết Ma thanh âm, bao quát Huyết Ma màu đỏ nhạt trong mắt ánh sáng, giờ phút này đều lộ ra quỷ dị mà mê ly. Tần Định Vương cùng Lý Thập Ngũ rõ ràng cảm giác được, lòng của bọn hắn càng nhảy càng nhanh. Tần Định Vương vẫn hết sức bảo trì trấn định, hắn gượng cười hai tiếng nói: "Ha ha, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi là Huyết Tổ đâu? Dù sao, Huyết Tổ chết 200 năm, nếu như tùy tiện một người chạy tới nói mình là Huyết Tổ phục sinh, hơn nữa còn không lộ chân dung, ta liền tin tưởng hắn, ta chẳng phải là rất ngu?" Huyết Ma đạo: "Để bọn hắn tất cả lui ra, trừ lưu lại Lý Thập Ngũ." Tần Định Vương để những người còn lại lui xuống trước đi, tại ngoài động đợi mệnh. Thế là, Huyết Ma nâng lên nóng ánh tay, chậm rãi lấy xuống chính mình che mặt hồng sa, lộ ra hắn ma mặt. Chương 1813 Song Ma Thành Huyết Nô 2 chương 1813 Song Ma Thành Huyết Nô 2 giờ phút này, Huyết Ma ma mặt, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, giống như giận không phải giận, tự oán không phải oán, giống như khuôn mặt của hắn biểu lộ đang không ngừng nhanh chóng biến đổi, cực kỳ quỷ dị. Tần Định Vương bỗng nhiên từ hắn ghế xếp bên trên đứng lên. Tần Định Vương con ngươi cũng tại có rút lại. Nội lực trong nháy mắt phun trào, áo bào cũng nâng lên như bẩn. Bởi vì Huyết Ma chỗ mang mặt nạ, cùng Lâm Ngật năm đó mang oán nghiệm mặt cực kỳ tương tự. Tần Định Vương còn tưởng rằng người trước mặt này là Lâm Ngật, mà hắn lại lên ngửa con có làm. Tần Định Vương kêu lên: "Lâm Ngật." Cùng lúc đó, Tần Định Vương tay hướng bên trái một chảo. Bên trái đứng bước một đoạn như kiếm bàn bén nhọn đá Bồ Tát răng rắc đứt gãy, sau đó hướng Huyết Ma bay đi. Nhưng là Tạ Triều Dương cùng Xà Kiếm Lao Quân đồng thời xuất trưởng, hai đạo trưởng phong đánh vào cái kia đoạn trên đá. Tảng đá vỡ vụn, đá vụn bay từ phía. Tạ Triều Dương giận dữ nói: "Muốn chết?" Liền muốn công kích Tần Định Vương. Nghe Tần Định Vương kêu to Lâm Ngật, Lý Thập Ngũ trong lòng giật mình, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Huyết Ma đột nhiên nói: "Dừng tay." Tạ Triều Dương liền lại thối lui đến Huyết Ma sau lưng. Huyết Ma nhìn chằm chằm Tần Định Vương nói: "Ngươi vì sao nói ta là Lâm Ngật?" Tần Định Vương giờ phút này áo bào càng phát ra như rót như gió hô hô rung động, một đầu mái tóc cũng không ngừng phi dương, một cỗ vô hình cương khí cũng hướng Huyết Ma mấy người phun trào tới. Huyết Ma cảm giác được Tần Định Vương nội lực thật không phải bình thường mạnh. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Huyết Ma đạo: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Lúc này Tạ Triều Dương nói khẽ với Huyết Ma đạo: "Huyết Tổ, năm đó Lâm Ngật được Huyết Tổ bám địa mặt, có một đoạn thời gian Lâm Ngật liền thường mang theo mặt nạ kia." Huyết Ma minh bạch Tần Định Vương vì sao thảo một giai binh. Huyết Ma đạo: "Lâm Ngật chỉ là cơ duyên xảo hợp cho ta một bộ mặt nạ, coi như hắn đeo lên, cũng khó chân chính cùng hắn gương mặt cùng da thịt không chê vào đâu được dung hợp. Ta cũng không tin, hắn biểu lộ có thể có ta như vậy tự nhiên." Tần Định Vương hồi ức, Lâm Ngật đeo lên cái kia má mặt, biểu lộ hoàn toàn chính xác không như máu ma sinh động phong phú lại. Huyết Ma đeo lên cái này ma mặt, đơn giản để cho người ta khó mà phân biệt, đến cùng là mặt nạ, vẫn là hắn muốn là có được một bộ ma mặt. Tần Định Vương chính lại muốn nói cái gì? "Huyết Ma đạo, chúng ta xuất thủ." Tần Định Vương không nghĩ tới Huyết Ma vậy mà để hắn xuất thủ. Chẳng lẽ là quỷ kế? Huyết Ma gặp Tần Định Vương do dự, biểu hiện trên mặt dừng lại là đùa cợt thần sắc. "Huyết Ma đạo, người có thể cẩn thận, nhưng là quá mức đa nghi, sao có thể thành sự? Rất nhiều cơ hội, thường thường chớp mắt là qua, do dự ở giữa cơ hội đã qua. Ta cho ngươi một cơ hội. Động thủ, ngươi có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Không động thủ, ta liền để cho ngươi trở thành một cái không có linh hồn khôi lỗi." Huyết Ma u minh phiêu hốt thanh âm, tại Tần Định Vương bên tai tiếng vọng. Huyết Ma trên mặt trào phú ý, càng đậm. Tần Định Vương bỗng dưng phát ra một tiếng sắc lạnh, khe khẽ tiếng kêu, thân hình hướng Huyết Ma lướt đến. Cùng lúc đó, Huyết Ma ra một tay, một cái như tuyết tay, tại bất tỉnh thảm kia sáng bên trong, phát ra sáng bóng trong suốt. Huyết Ma tay nhanh chóng huy động, giống như làm một bộ ẩn hình vẽ. Ngay tại Tần Định Vương cách Huyết Ma không đến hai thước thời điểm, Tần Định Vương đột nhiên dừng thân hình, hắn phi dương tóc dài ra nhau nhau rơi xuống, hắn cổ động áo bảo như xì hơi bóng xẹp xuống. Bởi vì giờ khắc này Tần Định Vương trong mắt lại nhìn không đến Huyết Ma thân ảnh, hắn chỉ thấy một đạo màu đỏ như máu cửa. Sau đó cửa mở, trong môn có một bàn tay hướng hắn chiêu, để cho người ta khó mà kháng cự. Không chỉ Tần Định Vương nhìn thấy, Lý Thập Ngũ, Tạ Triều Dương, Xà Kiếm Lao Quân cũng đều nhìn thấy môn này. Tần Định Vương lập tức cảm giác đầu não hoảng hốt. Lý Thập Ngũ cũng nhìn chằm chằm cái kia đạo quỷ dị cửa, hắn như chúng ma giống như đi tới. đi đến Tần Định Phương sau lưng đứng nghiêm. Sau đó hai người một trước một sau đi vào cái kia đạo cửa. Hai người tiến vào phía sau cửa, liền nhìn thấy lúc trước Tạ Triều Dương cùng Xà Kiếm lão quân nhìn thấy cái kia kỳ dị huyết cảnh. Hai người thân ở huyết hải bên cạnh. Huyết hải không ngừng nhấc lên tầng tầng sóng máu. Trong sóng máu vô số có vô số mặt người cùng đầu lâu, đồng phát ra để cho người ta dùng mình chu lên. Bên bờ phía trước, một cái bóng người màu đỏ tại độc hành. Thế là hai người hét to liền đi đuổi cái kia bóng người màu đỏ. Cuối cùng đuổi kịp cái kia bóng người màu đỏ, đối phương bỗng nhiên quay đầu, là một tấm tràn ngập trào phúng ma mặt. Sau đó đối phương giỗi ra hai tay, khẽ vuốt Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ khuôn mặt. Trong nháy mắt, huyễn cảnh biến mất. Hai người trước mặt là huyết ma khuôn mặt. Giờ phút này, là huyết ma vuốt hai người gương mặt. Huyết ma vuốt ve, để hai người cảm giác linh hồn đều thoát ly nhục thân nhẹ nhàng bay. Hai lòng cảm giác, thật sự là dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả. Hai người cũng hướng huyết ma quỳ lạy, riêng phần mình kích động nói, chủ nhân huyết ma phát ra ma tiếng cười. Huyết ma đưa tay rối bể, Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ cảm thấy cực hạn khoái hoặc cảm giác lập tức biến mất. Hai người giật mình một cái, giống như từ trong mộng tỉnh lại. Huyết ma nhìn xem hai người nói hiện tại, tin không? Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ giờ phút này thật sự là mừng rỡ như điên, hai người bởi vì cực độ kích động, thân thể đều rung động không thôi. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng người trước mắt chính là phục sinh huyết ma. Huyết tổ phục sinh, bọn hắn cũng được cứu rồi. Hai người trăm miệng một lời, tin, huyết tổ, chủ nhân của ta Tần Định Phương càng là phụ phục tại huyết ma dưới chân, cơ hội hoàn toàn nằm xuống. Tần Định Phương dùng mặt dán huyết ma chân cuồng loạn địa đạo, huyết tổ lão tổ tông, ta nhật trông mong đêm trông mong, cuối cùng đem ngươi trông. Từ đây, ta chính là ngươi trung thành nhất huyết ma nô. Huyết tổ, dẫn đầu chúng ta nhất thống giang hồ đi. Để những cái được gọi là danh môn chính phái tại trước mặt chúng ta phát run, để lâm ngật tạp chủng triệt để chết đi. Tần Định Phương cuồng nhiệt biểu hiện để huyết ma rất hài lòng. Huyết ma đạo, ta liền biết, Bắc Cảnh Vương là người thông minh. Tần Định Phương bội nói, ta không phải vương, chủ nhân tại tài vương. Ngàn năm đệ nhất vương. Thiên hạ chi vương. Thử hỏi, thiên hạ ai còn có thể tại 200 năm sau phục sinh? Không người có thể so sánh. Không người có thể so sánh thiên hạ, không có người không thích nghe lời toan hót. Huyết ma là người, cũng không ngoại lệ. Huyết ma thật cao hứng, hắn nói đứng lên đi. Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ liền đứng lên. Tần Định Phương tranh thủ thời gian ân cần nói, chủ nhân của ta, đua của ta, xin mời ngồi. Ta lập tức sai người xếp đặt tiến hội. Huyết ma đối với Dư Bắc Huyết đạo, đem đại hiệp cùng bốn tiên cũng gọi vào đi. Là. Dư Bắc Huyết liền đi gọi hai đứa con trai. Huyết ma thì đi lên, ngồi ở kia đem ghế xếp bên trên. Tả Triều Dương cùng Xà Quân lão quân đứng ở tả hữu. Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ cũng cung kính mà đứng. Tần Định Phương lại nói, chủ nhân, Dư đại ca đến cho ta biết thời điểm, chỉ đổ thừa ta ngu xuẩn, hoài nghi là Lâm Ngật đùa nghịch mánh khỏe, gạt ta ra ngoài. Cho nên ta mới khiến cho chủ nhân ngươi tự mình đến, mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân thứ tội. Nói đi, Tần Định Vương quỳ xuống tạ tội. Huyết ma cười nói, ngươi cử động lần này không công đốc, đổi ta cũng phải đề phòng. Đứng lên đi, ta sẽ không trách ngươi. Tần Định Vương đứng lên, lòng tràn đầy vui vẻ. Hiện tại đừng nói làm huyết ma nô, chính là để Tần Định Vương liếm huyết ma cái mông, Tần Định Vương cũng không chút do dự. Bởi vì huyết ma phục sinh, đối với Tần Định Vương tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Vì lấy huyết ma niềm vui, Tần Định Vương đem còn bà tử, Hắc Phong Tiên Nương còn có trong động cao thủ đều gọi tiền đến. Tần Định Phương kích động hướng bọn họ nói, từ đây, ta lại không là chủ nhân các ngươi, bởi vì chủ nhân chỉ có thể có một cái. Trận to các ngươi mắt chó nhìn xem, thượng tọa chính là huyết tổ. Huyết tổ mới thật sự là chủ nhân. Huyết tổ cũng là thần. Từ đây, huyết tổ lời nói giống như hoàng thượng thánh chỉ. Ai dám vi phạm, ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Chưa huyết ma đồng ý, Tần Định Phương hiện tại cũng không tiết lộ huyết ma thân phận thật. Tóm lại, Tần Định Phương hiện tại đem huyết ma phụng như thần linh. Cục diện biến hóa, để Hắc Phong Tiên Nương một đám người như rơi năm dặm trong mây mù không biết vì sao. Mặc dù bọn hắn còn không biết huyết ma thân phận, bất quá nếu ngay cả ma chủ đều thành cái này ma mặt nhân nô mới, bọn hắn càng là không dám có chút dị nghị. Đám người quỳ trên mặt đất, hướng huyết ma dập đầu. Chương 1814. Song ma thành huyết nô ba. Chương 1814 song ma thành huyết nô ba. Đám người quỳ lạy bên dưới, Tần Định Vương cũng không mất cơ hội cơ lần nữa quỳ lạy tại huyết ma dưới chân. Sau đó, Tạ Triều Dương, Lý Thập Ngũ, Xà Kiếm Lao Quân cũng đều tranh thủ thời gian lần lượt quỳ lạy trên mặt đất. Nhìn phía dưới quỳ lạy đám người, huyết ma trong mắt quang mang càng tăng lên, hắn phát ra một trận ma cười. Huyết ma đạo: từ đây, vô luận môn phái nào, người nào, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ha ha. Tần Định Phương đầu tiên kích động hô, huyết tổ thọ giữ thiên tể kình thiên hám địa ngàn năm một người không người tranh phong. Lý Thập Ngũ cũng đội vàng phụ họa Tần Định Phương. Giờ phút này Lý Thập Ngũ tâm tình cũng cực kỳ hưng phấn. Huyết ma vậy mà thật phục sinh, đơn giản để hắn khó có thể tin. Nhưng là chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là thiên đại chuyện tốt, hắn được cứu rồi. Lúc này Dư Bắc Huyết cũng mang theo hai đứa con trai tiến đến. Huyết ma để đám người đứng lên, trừ huyết ma nô cùng Dư Bắc Huyết lưu lại, những người còn lại đều rời khỏi. Tần Định Vương truyền lệnh xuống, tranh thủ thời gian chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Hiện tại Tần Định Vương hận không thể đem tâm móc ra cho huyết ma nhìn xem, hắn là cỡ nào trung tâm. Đương nhiên, Tần Định Vương cùng Lý Thập Ngũ hiện tại quan tâm nhất là huyết tổ năng có thể hay không đem hai người biến dị thân thể khôi phục. Tần Định Vương lại toan hót huyết ma một phen, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, huyết tổ, ta tu luyện huyết ma lời bạn, thân thể cải biến, để cho ta thống khổ không chịu nổi. Huyết tổ, có thể khôi phục hy vọng. Nếu như có thể khôi phục, ta càng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hiệu chung huyết tổ. Giúp huyết tổ hoàn thành đại nghiệp, huyết ma đương nhiên có thể minh bạch Tần Định Phương ý tứ. Huyết Ma nhìn xem Tần Định Phương nói Huyết Ma công là ta sáng tạo, thiên hạ không người so ta hiểu rõ hơn Huyết Ma công. Giống như không người so mẹ hiểu rõ hơn con của hắn, cho nên ta có thể hay không phá giải Huyết Ma sách, ngươi cho là thế nào? Tần Định Phương nghe lời này trong lòng cũng hỉ, hắn nói Huyết Tổ đương nhiên có thể, có thể. Ta không nên hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề. Huyết Ma cười, thần sắc vi diệu để cho người ta khó mà phỏng đoán. Huyết Ma nhìn xem Tần Định Phương nói đem mặt nạ hái được, dù sao cũng phải để cho ta thấy Bắc Cảnh Vương phong thái đi. Tần Định Phương không dám vi phạm, liền đem chính mình ngân diện hái được, lộ ra diện mục thật sự. Tần Định Phương hiện tại dung mạo cũng có chỗ cải biến, càng thêm nữ tính hóa, da thịt càng là bạch tế tiểu, trong nháy mắt có thể phá. Người không biết sự tình, nhìn thấy Tần Định Phương gương mặt, chắc chắn coi hắn là một nữ tử. Huyết Ma đạo, còn có biến hóa gì? Tần Định Phương nhìn xuống những người còn lại, lộ ra xấu hổ. Huyết Ma đạo, đều là người một nhà, nói. Tần Định Phương chỉ đành phải nói, ta trở nên bất nam bất nữ, mà lại tóc cũng rơi sạch. Huyết Ma nhìn xem Tần Định Phương đầu phát nói à, nói như vậy ngươi đầu này đen nhánh tươi tốt tóc dài, là giả. Bản tổ thật đúng là chưa nhìn ra. Tần Định Phương ăn ngay nói thật, hắn nói giả. Tóc này vốn là thuộc về một cái nha đầu. Nha đầu kia mọc lên một đầu tóc phát. Về sau, ta lấy tóc nàng, mời người chế tác lườm tóc, lại đính vào trên đầu cái này xem như Tần Định Phương ẩn mật. Bây giờ nói ra, người ở chỗ này mới biết Tần Định Phương nguyên lai tóc rơi sạch, mang theo tóc giả. Tả Triều Dương đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo, liền lại châm chọc nói, Tần Vương nguyên lai không chỉ biến bất nam bất nữ, hoàn thành hòa thượng a tốt như vậy điều kiện, không đem ni cô đáng tiếc. Tả Triều Dương lời này cũng thật sự là tổn hại. Lời này như dao nhỏ đâm tại Tần Định Phương trên chỗ yếu hại. Nếu như đổi lại bình thường, Tần Định Phương định giận tím mặt hướng Tả Triều Dương xuất thủ. Nhưng là hiện tại có Huyết Ma tại, Tần Định Phương cũng không dám lô mãng độc thủ. Tần Định Phương hướng Tả Triều Dương tức giận nói Thiết Diện Thần Quân, coi như lúc trước ngươi ta không mắc, hiện tại nếu đều là Huyết Ma nô, đều bị Huyết Tổ hiệu lực, chính là người trong nhà. Ngươi lại còn ác độc như vậy chế giễu ta. Tần Định Phương làm sao biết, Thiết Diện Thần Quân chính là Tả Triều Dương. Tả Triều Dương bây giờ không ngừng nhớ lại chuyện cũ, cũng nhớ lại năm đó đại địch số 1 Tần Định Phương. Mặc dù bây giờ đều là Huyết Ma nô, nhưng là Tả Triều Dương trong lòng đối với Tần Định Phương oán hận chi ý cũng không hoàn toàn biến mất. Cho nên Tả Triều Dương mới thừa cơ mở miệng chọc phúng. Tả Triều Dương đang muốn lại kích thích Tần Định Phương, Huyết Ma bày ra tay. Bày ra cảnh Tả Triều Dương ý miệng. Tả Triều Dương liền nếu không nói, Huyết Ma lại đối Tần Định Phương nói thật thì như thế nào, giả thì như thế nào? Trên đời người và sự việc, vốn là thật thật giả 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 thật thật để cho người ta khó phân biệt. Giả đến thật sự là, cũng chính là thật. Làm gì lại ý người khác nói? Tần Định Phương kiềm nén lửa giận, một bộ thuận theo bộ dáng nói Huyết Tổ dạy phải. Huyết Tổ dạy bảo ổn thỏa ghi khắc. Huyết Ma đạo, nói tiếp, còn có trọng yếu nhất biến hóa, càng là Tần Định Phương trong lòng đĩnh viên đau nhức. Hắn thật sự là lại không dũng khí ở trước mặt nói, không phải vậy Thiết Diện Thần Quân còn không biết như thế nào chế rêu hắn đâu. Tần Định Phương đầu góc nhất chuyển, liền dùng truyền âm nhập mật nói Huyết Tổ, thực sự không chịu nổi bọn hắn mặt nghe răng. Ta liền truyền âm nói đi, chúng ta dễ, triệt để co lại không có, hiện tại chỉ để lại cái lỗ nhỏ có thể đi tiểu. Ta hiện tại đi tiểu, còn phải ngồi xổm nước tiểu. Tần Định Phương nói xong thẹn được bản thân đều cảm giác mặt nóng lên. Huyết Ma nghe, cũng không kinh ngạc, hắn gật gật đầu, sau đó nói, nghe nói, ngươi còn có thể hút người nội lực. Tần Định Phương nói là. Huyết Ma nhiều hứng thú chỉ xuống Tả Triều Dương nói hút mặt sắc nội lực. Nếu Huyết Ma hạ lệnh, Tả Triều Dương liền duỗi ra một bàn tay dùng khinh thường giọng điệu đối với Tần Định Phương nói Tần Vương không cần phải khách khí, chỉ cần có bản lĩnh, muốn hút bao nhiêu hút bao nhiêu. Tần Định Phương nâng lên tay phải, nội lực tuôn hướng cánh tay. Tần Định Phương bàn tay trong nháy mắt cũng biến thành như là than lửa, lòng bàn tay cái kia dung nham giống như dòng xoáy cũng xoay tròn mở ra, như địa ngục vực sâu miệng. Huyết Ma coi là Tần Định Phương chỉ là hút nội lực, lại không ngờ đến Tần Định Phương trong lòng bàn tay lại có ma chi hồn. Huyết Ma đồng gặp tình hình này, ngồi thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như muốn nhìn nhìn rõ ràng chút. Hắn con ngươi cũng có chút co vào. Tần Định Phương tiến lên, một trưởng đối với ở bên trái Triều Dương trên lòng bàn tay. Lúc trước Tả Triều Dương chào phúng hắn, Tần Định Phương quyết định thừa cơ giáo huấn một chút cái này Thiết Diện Thần Quân. Tả Triều Dương cũng lập tức cảm giác được Tần Định Phương lòng bàn tay truyền đến to lớn hấp lực. Loại này hấp lực là hắn khó mà kháng cự. Tả Triều Dương nội lực cũng không ngừng bị Tần Định Phương hút vào đến cái kia như địa ngục vực sâu miệng bên trong. Tần Định Phương ra mặt co rúm, áo bào cũng cổ động đứng lên. Hai người cũng mặt đối mặt, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Theo Tả Triều Dương nội lực không ngừng bị hút đi, Tần Định Phương trong mắt là vẻ đắc ý, mặc dù như thế, Tả Triều Dương trong mắt vẫn là vẻ khinh thường. Bởi vì Tả Triều Dương hiện tại các hạng sức khôi phục kinh người cực kỳ, nhất là khôi phục nội lực. Huyết Ma phục sinh, thẳng đến dùng Bích Huyết Lam Linh Hoa khôi phục, ở giữa mấy ngày này, chính là dựa vào Tả Triều Dương không ngừng tâu phát nội lực duy trì lấy thân thể. Bắt đầu Tả Triều Dương thời gian dài cho Huyết Ma chuyển vận xong nội lực, cảm giác như hư thoát. Nhưng là theo lần lượt chuyển vận, Tả Triều Dương nội lực tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Giống như một chén nước, vừa bị đổ ra một nửa, tái bút lúc bị tụt mãn một dạng. Cho nên, nước trong chén vĩnh viễn không không. Theo Tả Triều Dương nội lực liên tục không ngừng bị Tần Định Phương hút vào, Tả Triều Dương đan điền chi khí cũng không ngừng tăng tốc sinh ra. Tần Định Phương hút chừng một trận trà công phu, Tả Triều Dương hay là bình thản ung dung, như vô sự một dạng. Cái này để người ta Tần Định Phương khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, Tần Định Phương thân thể chợt run rẩy hai lần. Tần Định Phương đống dưng thu công, rút tay trở về. Chương 1815. Đường gặp người bị mặt một chương 1815 đường gặp người bị mặt một nguyên lai Tần Định Phương hút người nội lực mặc dù khủng bố, nhưng là cũng có hại hại. Chính là hút nội lực quá nhiều có khi sẽ phản vệ nó thể, cùng hắn tự thân nội lực phát sinh mãnh liệt xung đột. nghiêm trọng thời điểm thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Lệ ở thời điểm này hút vào nội lực phản vệ, Tần Định Vương cảm giác mất mặt mũi. Tần Định Vương tranh thủ thời gian vận khí điều tức, nhưng là thân thể của hắn còn tại khẽ run. Tả Triều Dương trong mắt thần sắc trở nên tràn ngập bực bội. Giờ phút này, Tả Triều Dương bị hút đi nội lực, vẫn đã cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Tần Định Vương gặp Tả Triều Dương mục có khinh bị chi ý, thật muốn ở bên trái Triều Dương trên mặt đánh một quyền. Nếu như không phải hút vào nội lực tại thể nội đột nhiên phản vệ, Tần Định Vương không tin cái này tà, thật muốn tiếp tục hút xuống dưới, nhìn Tả Triều Dương có thể chịu tới lúc nào. Đây hết thảy, Huyết Ma đều thấy rõ. Huyết Ma bất động thanh sắc, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Thập Ngũ đạo, tiến lên đây. Lý Thập Ngũ mau tới trước hai bước. Huyết Ma đạo, ngươi gọi Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ đạo, là. Huyết Ma đạo, xếp hạng 15, hay là sinh ở 15? Lý Thập Ngũ đạo, trong tộc huynh đệ xếp hạng thứ 15. Huyết Ma đạo, nghe ngươi khẩu âm, mang theo cương âm, ngươi không phải người Trung Nguyên. Lý Thập Ngũ bản không muốn như nói thật, nhưng là đối mặt Huyết Ma đôi kia có thể thấy rõ hết thảy con ngươi, Lý Thập Ngũ lao hổ ly này cũng rất là kiêng kỵ. Lý Thập Ngũ đạo, không dám giấu giếm huyết tổ, ta là Tây Hạ Vương triều hoàng tộc. Huyết Ma nghe rất là cảm khái. Năm đó ta tung hoành thiên hạ thời điểm, còn chưa có Tây Hạ quốc. Không nghĩ tới 200 năm sau, các ngươi Tây Khương bộ tộc lại lập quốc cùng Trung Nguyên đứng ngang hàng. Thương Hải Tam Điền A nói đến đây, Huyết Ma một chút suy nghĩ, lại nói ngươi nếu là Tây Hạ vương tộc, ngày sau có thể có tác dụng lớn. Lý Thập Ngũ không phải người ngu, nghe ra Huyết Ma ý ở ngoài lời. Vậy chính là có hướng một ngày, Huyết Ma muốn lợi dụng Tây Hạ vương tộc. Lý Thập Ngũ tự có chính mình dự định, hiện tại hắn đến làm cho Huyết Ma cao hứng, đến làm cho Huyết Ma khôi phục hắn biến dị thân thể. Lý Thập Ngũ đạo, Lý Thập Ngũ định căng máu chảy đầu rơi hiệu trung huyết tổ. Huyết Ma đạo, vậy ngươi nói một chút biến hóa của ngươi đi. Máu mài hiện tại giống như hỏi bệnh tình lan trung. Vì để cho Huyết Ma tìm hiểu tình huống, để đúng bệnh hốt thuốc, Lý Thập Ngũ liền kỹ càng giản tố. Hắn nói tu luyện đến đệ tứ trọng, làn da gãy ngứa, trên thân bắt đầu có tào thối chi khí. Tu luyện đến đệ ngũ trọng, bắt đầu lột xác, từng lột ra địa phương, lại không sinh ra, bắt đầu từng mảnh hư thối. Hư thối như dạng tổ ong, kém lại càng phát ra tao xấu. Lý Thập Ngũ sau khi nói xong, Huyết Ma nhìn xem hắn nói lại không còn sao. Đương nhiên còn có, nhưng là Lý Thập Ngũ cũng cùng Tần Định Vương một dạng, nói đến chỗ mấu chốt, lại khó lên mở miệng. Lý Thập Ngũ cũng dùng truyền âm chi pháp đối với Huyết Ma đạo, huyết tổ, còn có, thực sự khó mà mở miệng. Cho nên truyền âm bẩm báo. Huyết Ma có chút gật đầu, ra hiệu Lý Thập Ngũ nói tiếp. Lý Thập Ngũ đạo, ta hiện tại đối với bất luận cái gì đồ ăn đều không có một tia khẩu vị, coi như ăn sơn chân hải vị cũng như nhai sắp đến, chỉ có đức ức, như cùng ăn thế gian mỹ vị. Ta muốn tất cả biện pháp khống chế, nhưng lại khó mà khống chế đức ức dục vọng. Còn có, công lực của ta có đôi khi lại đột nhiên biến mất. Biến mất sau, cả người sủi lơ vô lực, võ công có đôi khi lại đột nhiên biến mất, kết quả này Huyết Ma có thể đoán trước đến. Nhưng là Lý Thập Ngũ lại có mãnh liệt đức ức dục vọng, đây cũng thật là chảy máu ma ý bên ngoài. Huyết Ma đạo, còn gì nữa không? Lý Thập Ngũ đạo, không có. Huyết Ma hiểu rõ hai người biến hóa, hắn đứng dậy. Tần Định Vương cùng Lý Thập Ngũ trông mong nhìn xem Huyết Ma, vội vàng hy vọng Huyết Ma có thể đem bọn hắn khôi phục. Máu Mài mở miệng nói, Huyết Ma công là thế gian kỳ công, tu luyện không đem sẽ xuất hiện các loại kỳ quái biến hóa. Bất quá bất kỳ biến hóa nào đều tại bản tổ trong lòng bàn tay. Cho nên ta có biện pháp để cho các ngươi khôi phục, mà lại khôi phục sau, võ công không suy. Huyết Ma lời này vừa nói ra, tại Tần Định Vương cùng Lý Thập Ngũ nghe tới, đơn giản chính là trên đời tuyệt vời nhất lời nói, hai người không hẹn mà cùng bịch quỳ xuống. Hai người đồng nói, cầu huyết tổ cứu ta. Huyết Ma chuyển đề tài nói, bất quá vô công bất thủ lộc, các loại lập công lớn, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi khôi phục. Nếu như vô công, coi như quỷ cả một đời cũng vô dụng. Mà lại các ngươi giúp ta hoàn thành bá nghiệp, ta sẽ còn để cho các ngươi trường sinh bất lão, có thể khôi phục bình thường chi thân, còn có thể trường sinh bất lão. Cái này khiến Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ phấn khởi tâm đều nhanh muốn lóe ra tới. Nhất là trường sinh bất lão, từ cổ tới kim, ai không mộng tưởng. Tần Định Phương cùng Lý Thập Ngũ bởi vì kích động trong mắt hồng quang chớp động, hai người nói chúng ta nhất định là công. Lập công lúc này đã bà tử bẩm báo, vậy yến chuẩn bị kỹ càng. Huyết Ma để hai người đứng lên, để đà bà tử sai người đem phong phú tiệc rượu mang lên đến. Hiện tại, Huyết Ma là không thể tranh cãi chủ nhân. Hiện tại, nhất là phấn khởi chính là Tần Định Vương. Hắn đã có thể khôi phục bình thường chi thể, mà lại hắn tin tưởng, để hắn hận thấu xương, để hắn ăn ngủ không yên, đối thủ một mất một còn lâm ngật đại hạn cũng không xa. Từ khi lệnh hồ tàng hồn sau khi chết, Tần Định Vương không thể nghi ngờ đã mất đi mạnh nhất dựa vào. Hiện tại, hắn tìm được càng cường đại hơn dựa vào. Huyết Ma cũng rất vui vẻ. Thu hai cái Huyết Ma nô, Tần Định Vương lực ảnh hưởng không phải bình thường, thủ hạ có không ít manh bước. Lý Thập Ngũ lại là Tây Hạ vương tộc. Chuyện này với hắn bá nghiệp có không thể đo lường trợ giúp. Huyết Ma cặp kia màu đỏ nhạt con mắt cũng bởi vì kích động trong lòng, phát ra cuồng nhiệt quan mang. Huyết Ma trên người điên cuồng cũng ở tại trong ánh mắt trồi lên một góc của băng sơn. Huyết Ma trong mắt giống như xuất hiện một bộ cảnh tượng. Hắn sừng sững thế gian chi đỉnh, ước vạn người như con kiến hôi phụ phục tại dưới chân hắn, hô to hắn là thần. Cùng hắn đối kháng người, đều đã thi chìm biển cả. Toàn bộ hải dương đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô số quỷ hồn tại trong sóng biển thê lương tê mình. Thiên địa, tối không nhật nguyện. Thế gian như là máu ngục. Đà bà tử dẫn người đem rượu ghế dọn xong. Huyết Ma cùng mấy cái Huyết Ma nô giờ phút này đều phấn khởi mãnh liệt, phản phất giang hồ này đã nắm giữ trong tay. Mấy người thoải mái nâng ly. Tả Triều Dương đều cảm xúc bành trướng, hùng tâm vạn trượng. Huyết Ma lại uống cạn một bát, Tần Định Vương tranh thủ thời gian ân cần cho Huyết Ma đem rượu rót. Huyết Ma đối với Tần Định Vương nói, nghe nói ngươi cùng Lâm Ngật đấu mấy năm. Đấu môn phái giang hồ, bảy tám phần mười diệt vong, kẻ tử thương càng là vô số kể. Các ngươi động tĩnh gây so năm đó ta lớn hơn. Tần Định Vương nói với tổ, ta há lại chỉ có từng đó cùng hắn đấu mấy năm, ta từ nhỏ cùng hắn đấu đến bây giờ, nhưng là tạm chủng này vận khí quá tốt rồi, ta một mực không thể trừ bỏ hắn. Huyết Ma Đạo ở trước mặt ta không có vận khí người tốt, luận vận khí cơ hồ không ai bằng năm đó Tiết Thương Lan. Nhưng là đâu, hiện tại hắn sớm một đống mạch cốt, ta còn tại thế gian. Tần Định Vương bội nói, huyết tổ chúng sinh chính là Lâm Ngật Tử Kỳ. Huyết Ma Đạo đã ngươi cùng hắn từ nhỏ đấu đến lớn, nói như vậy hiểu rõ nhất Lâm Ngật chính là ngươi. Tần Định Vương nói đúng vậy, thiên hạ không có người so ta hiểu rõ hơn hắn, ta so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Hắn trăng tròn thời điểm ta còn đi xem hắn, còn thân hơn mặt của hắn. Huyết Ma dùng trêu tức giọng điệu nói, sớm biết hiện tại, khi đó ngươi hôn xong hắn mặt, hẳn là lại tại trên cổ hắn hung hăng cắn một cái, cắn chết hắn, hiện tại ngươi cũng không đến rơi vào mức này. Tần Định Vương nói, a đúng vậy a, ta khi đó thật hẳn là cắn chết hắn, nhưng là ta không nghĩ tới chúng ta lại còn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chương 1816 đường gặp người bịt mặt hai, chương 1816 đường gặp người bịt mặt hai. Tần Định Vương cùng Lâm Ngật nguyên lai cũng là huynh đệ. Huyết Ma không khỏi nhìn Tả Triều Dương một chút, cái kia Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương cũng là huynh đệ, huynh đệ ba cái bây giờ lại thành không đội trời chung cửu địch. Huyết Ma cũng không làm rõ Tả Triều Dương thân phận, trên mặt hắn hiện ra cười trào phúng ý. Huyết Ma lại đối Tần Định Vương nói, đã ngươi từ nhỏ cùng Lâm Ngật đấu đến bây giờ, vậy ngươi liền cho ta hảo hảo nói một chút hắn. Huyết Ma hiện tại rất nghĩ đến giải có quan hệ Lâm Ngật hết thảy. Tả Triều Dương mặc dù là Lâm Ngật huynh đệ, nhưng là Tả Triều Dương hiện tại ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn nhớ lại có quan hệ Lâm Ngật sự tình cũng là từ thân nhân góc độ giản tố. Hiện tại Huyết Ma muốn từ Lâm Ngật địch nhân góc độ hiểu rõ Lâm Ngật. Tần Định Vương nói rất dài dòng, ba ngày ba đêm cũng giảng không hết. Huyết Ma bưng lên chén rượu từ từ uống, sau đó hắn nói, vậy ngươi liền đem ba ngày ba đêm giảng kỹ càng chút, bao quát hắn khi còn bé mò cá móc chim đi ăn cơm đều giảng. Tần Định Vương có chút không hiểu, không biết Huyết Ma vì sao để hắn giảng như vậy kỹ càng. Huyết Ma trên mặt hiện ra một tia cười nói, dạng này ta không phải cũng thành trên thế giới này người hiểu rõ hắn nhất sao? Ta đối với hắn nếu chỉ trưởng, hắn đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói hai ta đấu ai thắng? Tần Định Vương nói, huyết tổ anh minh, đương nhiên là huyết tổ thắng. Tần Định Vương liền bắt đầu giảng, hắn cũng không có giảng ba ngày ba đêm, hắn giảng một ngày, trừ một chút không có khả năng lộ ra bí mật Tần Định Vương không có giảng, còn lại đều chi tiết kỹ càng giảng cho Huyết Ma nghe. Thằng giảng Tần Định Vương thanh âm đều khàn khàn, Huyết Ma thật đúng là nhẫn mại tính tình nghe một ngày. Nghe xong Tần Định Vương giảng tố, lại kết hợp Tả Triều Dương chỗ tố, hiện tại Huyết Ma đối với Lâm Ngật có thể nói hiểu rõ vô cùng. Sau đó Huyết Ma nghỉ ngơi, Tần Định Vương đem chính mình phòng ngủ nhường ra để Huyết Ma nghỉ ngơi. Huyết Ma sau khi tỉnh lại, đem Lý Thập Ngũ triệu đến trong phòng, cùng hắn nói riêng. Đây cũng không phải Huyết Ma đã coi trọng hắn, là bởi vì Lý Thập Ngũ tu luyện Huyết Ma công sau có mãnh liệt đắc kích dục vọng, thật sự là chảy máu ma đó trước. Huyết Ma muốn tìm đến nguyên nhân. Huyết Ma đối với Lý Thập Ngũ đạo, ngươi tu luyện Huyết Ma sách, có thể mang ở trên người. Lý Thập Ngũ coi là huyết tổ là muốn hỏi chứng hạ dược khôi phục hắn, liền kích động nói, một mực mang ở trên người. Huyết Ma đạo, ta xem một chút. Lý Thập Ngũ mau từ trong áo bào lật ra một cái bao vải dầu, sau đó mở ra, bên trong chính là Tần Định Vương đằng sau cho hắn quyển kia Huyết Ma sách. Lý Thập Ngũ hai tay đem Huyết Ma sách cung kính dâng lên. Ngay cả cái này Huyết Ma sách đều mang theo một cỗ mùi khai đạo. Huyết Ma tiếp nhận nhanh chóng đọc qua, một lát liền xem hết. Huyết Ma đương nhiên phát hiện bộ này Huyết Ma sách bị sửa đổi hai chữ. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là đủ sai một ly đi nghìn dặm. Có lẽ, đây chính là Lý Thập Ngũ đắp kết dục vọng chỗ mấu chốt. Huyết Ma đạo, bộ này Huyết Ma sách ngươi là từ đâu có được? Lý Thập Ngũ là lão hồ ly, nghe Huyết Ma hỏi như vậy, trong lòng nhất thời sinh nghi. Chẳng lẽ cái này Huyết Ma sách có vấn đề? Lý Thập Ngũ đạo, là Tần Vương đằng sau tại ta. Huyết tổ, chẳng lẽ bộ này Huyết Ma sách có bất thường địa phương sao? Huyết Ma nhìn xem hắn nói, bộ này Huyết Ma sách bị sửa đổi, sai hai chữ. Lý Thập Ngũ lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai là Tần Định Vương làm tay chân hại hắn. Lý Thập Ngũ tức giận đến thân thể run rẩy, trong mắt lửa giận chớp động. Nếu như không phải Tần Định Vương dở trò, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại hoàn cảnh. Lý Thập Ngũ nghiến răng nghiến lợi xúc động phẫn nộ nói, tên xúc sinh này, hắn hủy ta, sẽ không bỏ qua hắn. Ta, Huyết tổ làm chủ cho ta. Lý Thập Ngũ bịch quỳ gối Huyết Ma trước mặt. Huyết Ma thần sắc trên mặt giờ phút này càng làm cho người khó mà khám phá. Huyết Ma đạo, ngươi cũng không cần lộ ra, con giả bộ như cùng hắn một lòng, thứ nay về sau giám thị lấy hắn. Hắn nói với ngươi bất luận bí mật gì sự tình, ngươi cũng kịp thời báo ta. Chỉ cần ngươi lập được công, khôi phục ngươi với ta mà nói việc rất nhỏ. Lý Thập Ngũ đạo, ta nhất định giám thị hắn. Nếu như hắn có bất kỳ mưu đồ làm loạn, ta lập tức báo Huyết tổ. Huyết Ma gật gật đầu, theo dõi hắn nói việc này, ngươi biết ta biết. Như tiết lộ, coi như ta không giết ngươi, một năm sau, ngươi cũng sẽ toàn thân mùi hôi mà chết. Cũng không biết là Huyết Ma nói chuyện giật gần, hay là Lý Thập Ngũ một năm sau thực sẽ mùi hôi bạo vong. Lý Thập Ngũ nghe trong lòng càng giật mình, hắn nói ta tuyệt không tiết lộ. Xin mời Huyết Tổ định phải cứu ta. Quãng đời còn lại ta sẽ hết sức phục thị Huyết Tổ. Huyết Ma bày ra tay nói, chỉ cần ngươi trung tâm, ta chắc chắn cứu ngươi. Ngươi ra ngoài đi. Lý Thập Ngũ liền đi ra ngoài trước. Giờ phút này Xà Quân lão quân cùng Dư Tứ Tiên giữ ở ngoài cửa. Tả Triều Dương Dư Bắc Máu cũng đi nghỉ ngơi. Xà Kiếm lão quân vô thanh vô tức, đứng lặng tại cửa ra vào như một pho tượng đá bất động. Dư Tứ Tiên thì tựa ở trên tường, một bộ buồn bực ngắn ngẩm bộ dáng. Lý Thập Ngũ hướng chính mình hang động đi đến, queo qua một cái cua quẹo, đột nhiên Tần Định Phương từ một bên lóe ra, hắn kéo lại Lý Thập Ngũ thấp giọng nói, 15, huyết tổ vì sao tìm ngươi nói riêng? Lý Thập Ngũ hiện tại biết là Tần Định Phương hại hắn, thật hận không thể đem Tần Định Phương một trường đánh chết. Nhưng là vì để cho huyết ma chữa cho tốt hắn, hiện tại Lý Thập Ngũ cũng không dám chút nào vi phạm huyết ma chỉ lệnh. Lý Thập Ngũ liền qua loa nói huyết tổ hỏi ta chút Tây Vực Vương tộc sự tình, huyết tổ để cho ta nhìn cái thời cơ liên hệ. Trung hình đại sự Tần Định Phương cũng nhìn ra, huyết ma dạ tâm quá lớn. Nguyện vọng của hắn là nhất thống giang hồ, huyết ma mưu thì là thiên hạ. Nhất thống giang hồ chỉ là bước đầu tiên. Đã mưu thiên hạ, cái kia huyết ma liền sẽ lợi dụng Tây Vực. Cho nên Tần Định Phương cũng không suy nghĩ. Lúc này Dư Tứ Tiên mà đến, hắn hướng Tần Định Phương nói bắt ma, huyết tổ triệu ngươi. Tần Định Phương liền nhanh đi thấy huyết ma. Tần Định Phương vào nhà, thấy huyết ma nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống cằm, một đôi mắt giống như trợn chưa trợn, giống như ngủ không phải ngủ. Dư Tứ Tiên từ bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có Tần Định Phương cùng huyết ma. Tần Định Phương tiến lên hai bước không người nói, huyết tổ, ngươi gọi ta có gì phân phó? Huyết ma con mắt bỗng dưng hoàn toàn mở ra. Tần Định Phương trong lòng run lên một cái. Huyết ma đạo, nghe nói trên tay ngươi huyết ma sách là nguyên quyển. Lấy ra. Tần Định Phương liền đem một mực mang theo người huyết ma sách nguyên bản lấy ra cùng kính đưa tới. Huyết ma ngồi dậy, hắn ngồi xếp bằng, tiếp nhận cái kia nửa bộ huyết ma sách. Huyết ma trước đem quyển ra cựu phóng tới cái mũi thật sâu hít hà, lại dùng nhẹ tay phủ trang địa. Lập tức lại lật mở, từng tờ lật xem. Tần Định Phương thận trọng nói, huyết tổ, đều nói đây là nguyên bản, không biết có phải hay không. Huyết ma con mắt không rời quyển ra cựu huyết ma sách, hắn nói bộ này là ta tự tay viết, ngươi cứ nói đi. Tần Định Phương kích động nói, nếu là huyết tổ tự tay sở hữu, dĩ nhiên chính là thật. Ta có thể được đến huyết tổ tự tay lấy nguyên bản, tam sinh hữu hạnh. Huyết ma đạo, ngươi cái này huyết ma sách làm thế nào đạt được? Tần Định Phương nói nếu như cáo dấu hồn trước khi chết truyền cho ta. Nhắc lên lệnh hồ tàng hồn, huyết ma trong lòng dâng lên khác nỗi lòng. Mặc dù hắn chưa thấy qua người này. Huyết ma đạo, lệnh hồ tàng hồn năm đó vì ngươi hiệu lực sao? Tần Định Phương nói hắn cùng ta cậu Lận Thiên Thứ thúc bá huynh đệ, đều là Tây Hải lệnh hồ tộc người. Cậu của ta sau khi chết, tàng vương vẫn giúp ta. Huyết ma đạo, nghe nói lệnh hồ tàng hồn năm đó đem huyết ma công luyện đến nhân ma hợp nhất, là giang hồ đệ nhất cao thủ. Tần Định Phương nói đối với, tàng vương năm đó đánh bại giang hồ tất cả đỉnh tiêm cao thủ, ngay cả Lâm Ngật bắt đầu đều bị đánh phế. Về sau Lâm Ngật như kỳ tích tốt, hắn cùng tàng vương bột hải chi tân quyết chiến, kết quả tàng vương bị hắn tinh kế. Huyết ma chỉ biết lệnh hồ tàng hồn chết tại Lâm Ngật trên tay, còn chưa biết bao nhiêu nội tình. Huyết ma đạo, tinh kế, đem quyết chiến quá trình cùng ta nói rõ chi tiết nói. Chương 1817 đường gặp người bị mặt ba. Chương 1817 đường gặp người bị mặt ba. Năm đó Tần Định Phương mặc dù đánh trong lòng e ngại lệnh hồ tàng hồn thúc thúc này, nhưng là Tần Định Phương còn không đốc, hắn biết lệnh hồ tàng hồn hết thệ là vì lệnh hồ tộc, cũng là vì hắn, cho nên Tần Định Phương đối với lệnh hồ tàng hồn rất là tôn kính, xem như phụ thân. Năm đó cũng chỉ có lệnh hồ tàng hồn dám tùy tiện xâm nhập hắn phòng ngủ, cũng chỉ có lệnh hồ tàng hồn dám đổ ập xuống mắng hắn. Tần Định Phương đối với lệnh hồ tàng hồn chết trong lòng một mực không phẫn. Tần Định Phương cố chấp cho là lệnh hồ tàng hồn chính là bị Lâm Ngật tinh kế. Tần Định Phương hồi ức một chút, liền đem Lâm Ngật cùng lệnh hồ tàng hồn ở giữa thù hận, còn có tại Bột Hải Chi Tân trận kia kinh tâm động phách đại chiến tình huống cặn kẽ kỹ càng giảng cho huyết ma nghe. Cứ việc máu mài chưa đích thân tới quan chiến, nhưng là từ Tần Định Phương giảng tố bên trong huyết ma cũng có thể tại trong nao trở lại như cũ trận kia kinh thế chi chiến. Cái này khiến huyết ma đều nhiệt huyết bay lên. Huyết ma càng là đối với Lâm Ngật thay đổi cách nhìn. Huyết ma giờ phút này ý thức được, hắn phục sinh về sau cũng không phải là không có đối thủ. Lâm Ngật là một cái không hề yếu năm đó Tiết Thương Lan cường đại đối thủ. Sau việc Tần Định Phương tức giận nói, huyết tổ, Lâm Ngật Sơn Hải quyết gặp nước càng mạnh, huống chi tại biển cả bên cạnh, đơn giản chiếm hết tiện nghi. Còn có cuối cùng một cái kia, Lâm Ngật Đông Dương từ bên trong rút ra biến mất kiếm, đây cũng là để cho người ta không nghĩ tới. Cho nên nói, Tàng Vương bị hắn tính kế. Mặc dù hắn là huynh đệ của ta, nhưng là hắn hèn hạ vô sỉ, ta vĩnh viễn không nhận hắn. Ta hận không thể ăn hắn huyết đủ. Huyết ma hoàn toàn có thể cảm giác ra, Tần Định Phương thật sự là đối với Lâm Ngật hận đến tận xương. Huyết ma đạo, lệnh hồ tàng hồn cũng không phải là bị Lâm Ngật tính toán. Tần Định Phương nghe sững sờ. Sau đó hắn nói nếu như không phải là bị hắn tính toán, hắn không phải Tàng Vương đối thủ. Huyết ma khỏe miệng lướt lên một tiếc cười, hắn nói nhận biết nhỏ hẹp. Lực lượng ngang nhau cao thủ quyết đấu, quyết định thắng bại không chỉ là võ công, còn có trí tuệ. Trí tuệ cũng là võ công một bộ phận. Lâm Ngật biết được lợi dụng địa lý làm vũ khí, lệnh hồ tàng hồn chết không an. Chỉ có thể nói lệnh hồ tàng hồn trí không bằng võ. Tần Định Vương không nghĩ tới huyết ma là Lâm Ngật nói chuyện. Cứ việc Tần Định Vương không tán đồng huyết ma quan điểm, nhưng là hắn cũng không dám phản bác huyết ma. Huyết ma lại nói lệnh hồ tàng hồn luyện mất đi cảm giác đau, kinh mạch thiết lập lại, còn không có biến hóa khác. Tần Định Vương nói có. Huyết ma nhìn chằm chằm Tần Định Vương nói. Tần Định Vương nói Tàng Vương toàn thân hư thối. Theo Tàng Vương nói, hắn cũng không mấy năm quay đầu lại. Còn có Tàng Vương cuồng bạo phát lực thời điểm, toàn thân xương cốt bạo hưởng, uy lực cũng lớn hơn. Chỉ là trên thân mùi hôi thối cũng sẽ nặng hơn. Huyết ma nghe dâng lên không hiểu cảm giác. Huyết ma lại như tự nói, lại như đối với Tần Định Vương nói nếu như chỉ là mất đi cảm giác đau, mà không phải toàn thân hư thối liền tốt. Tần Định Vương nói Tàng Vương nếu như có thể sống đến bây giờ, huyết tổ cũng nhất định có thể cứu hắn. Huyết ma trầm mặc, hắn như có điều suy nghĩ. Tần Định Vương không biết huyết ma đang suy nghĩ gì, cũng không dám quấy rầy hắn, liền lặng lặng đứng lặng tại giường bờ. Đông Dương, huyết ma trong mắt quang mang chớp động, hắn nói lệnh hồ tàng hồn phần mộ ở đâu? Tần Định Vương nói tại Phượng Tường Bắc phủ hậu sơn bên trong. Huyết Ma đạo, ngày mai chúng ta lên đường, đi phượng tường. Ta mau mau đến xem lệnh hồ tàng hồn thi cốt. Bách Ma ra một, đáng tiếc đáng tiếc. Tần Định Vương không nghĩ ra Huyết Ma ý đồ, nhưng là đi phượng tường đồ kinh vọng nhân sơn, Tần Định Vương biết Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về đều đang nhìn nhân sơn. Hiện tại vừa vận mượn Huyết Ma lực lượng đối phó hai người. Tần Định Vương nói với tổ, Lâm Ngật Nhạc phụ, thế tử, nhị gia gia đều đang nhìn nhân sơn. Hắn nhị gia gia là năm đó võ vương Tần Đường, cũng coi là nhất đại nhân vật. Hắn nhạc phụ năm đó là Nam Cảnh Vương, là Tàng Vương trước đó giang hồ đệ nhất cao thủ. Hai người kia đối với Lâm Ngật trợ giúp cực lớn, có thể nói không có hai người cũng không có ngày hôm nay Lâm Ngật. Chúng ta giết hắn nhạc phụ cùng nhị gia gia, như đoạn hai cánh tay hắn, lại nắm vợ hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Huyết Ma nghe lời nói này giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Tần Định Vương nói Lâm Ngật nhị gia gia cũng là ngươi nhị gia gia đi, ngươi quyết định muốn thí tổ sao? Tần Định Vương không nghĩ tới bị Huyết Ma bắt lấy đầu để câu chuyện. Tần Định Vương nói Tần Đường mặc dù là ta nhị gia gia, nhưng là hắn tàn bạo vô lương, năm đó gia gia của ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên ta cũng không nhận hắn. Tần Định Vương một bộ tráng sĩ chặt tay xúc động. Tần Định Vương vừa tiếp tục nói, còn có, hắn cũng tu luyện Huyết Ma công. Bởi vì tu luyện Huyết Ma công dung mạo cũng thay đổi, cho nên liền đổi tên nhìn trở về. Huyết Ma đạo, a, nguyên lai nhìn trở về là Tần Đường. Với bạn, ta cũng chuẩn bị nhìn tới Nhân Sơn nhìn xem, thuận tiện đem nhìn trở về thu làm Huyết Ma nô, để hắn vì ta hiệu chung mà chết, để hắn đi giết người, tránh khỏi lãng phí. Huyết tổ anh minh. Tần Định Vương ton hót xong, lại nói với tổ, ta đối ngoại nói, ma chủ muốn giáng lâm, hiện tại mấy ngàn người trong ma đạo tụ tập các nơi, liên đợi đến ta công bố ma chủ giáng lâm thời gian địa điểm đâu. Ta sợ lâu, phức tạp. Huyết Ma lông mày cau lại nói, ai bảo ngươi làm? Tần Định Vương nói, là yêu đồng. Huyết Ma đạo, các ngươi quá nóng đội. Tần Định Vương khổ sở nói, nhưng là hiện tại ta cũng đâm lao phải theo lao. Huyết Ma đạo, vậy liền định tại 24 tháng 6, địa điểm, ngay tại cái này phong thần lĩnh bên dưới. Tần Định Vương nói, vậy còn có một tháng kế tiếp, có phải hay không thời gian hơi dài? Huyết Ma đạo, thiên hô vạn hoán, phương đến mà ra, mới lộ ra khác biệt. Trước cho bọn hắn thời gian, nửa tháng sau, lại cho địa điểm. Tần Định Vương nói là. Tần Định Vương làm sao biết, kỳ thật Huyết Ma còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Huyết Ma khôi phục sau, công lực khôi phục 5 thành. Về Trung Nguyên dài dằng dặc trên đường, lại khôi phục 1 thành. Hiện tại cũng không hoàn toàn khôi phục. Dứt bỏ võ công, còn có chút mấu chốt hạng mục công việc, Huyết Ma cũng phải kín đáo kế hoạch. Hiện tại, hắn còn ở vào khôi phục cùng một lần nữa dung nhập thế giới này giai đoạn. Sự tình nói xong, Tần Định Vương liền nhìn xem Huyết Ma thủ bên trong Huyết Ma sách. Huyết Ma đạo, ngươi là muốn trở về sao? Tần Định Vương hoàn toàn chính xác muốn trở về. Đây chính là Huyết Ma sách nguyên bản. Tần Định Vương mỗi ngày xuất ra nghiên cứu một phen, đã thật sâu mê muội. Giống như mỗi ngày muốn ăn cơm uống nước một dạng, thành thật không thể nhập một bộ phận. Tần Định Vương cho là bên trong còn ẩn giấu đi đại bí mật. Tần Định Vương nguyện chuyển nói, mặc dù đây là huyết tổ đồ vật, nhưng là cũng theo Tàng Vương mấy chục năm. Mỗi lần hoài niệm Tàng Vương thời điểm, ta liền lấy ra đến, nhìn vật nhớ người. Huyết Ma nghe lời này, ma trên mặt thần sắc trở nên vi diệu. Hắn đem cái kia quyển gia cựu đưa cho Tần Định Vương nói, tuy là đồ của ta, nhưng là đối với ta vô dụng. Thưởng cho ngươi đi, cực kỳ đảm bảo. Tần Định Vương nhận lấy nói, tạ huyết tổ ban thưởng. Huyết Ma đạo, ta còn có thể nói cho ngươi, năm đó ta tại trong quyển sách này có lưu bí mật, có ta chỗ ẩn thân, cũng có khác bí mật. Tần Định Vương nói, còn có cái gì bí mật? Huyết Ma đạo, ta cũng không chỉ điểm ngươi, ta rất coi trọng ngươi, muốn cho ngươi từ từ nghiên cứu ra được, ngươi liền có năng lực kế thừa ta y bát, có thể kế thừa Huyết Ma y bát. Tần Định Vương lập tức cảm giác hưng phấn muôn tròn váng. Tần Định Vương nói, ta định cố gắng nghiên cứu, không cô phụ huyết tổ coi trọng tri ân. Huyết Ma bày ra tay, Tần Định Vương liền mang tâm tình kích động đi ra cửa. Vừa tới cửa ra bảo, đột nhiên sau lưng Huyết Ma đạo dừng lại. Chương 1818, đường gặp người bịt mặt 4. Chương 1818, đường gặp người bịt mặt 4. Tần Định Vương tranh thủ thời gian đứng yên quay người. Hắn coi là huyết tổ cho hắn Huyết Ma sách nguyên bản sau lại hối hận. Không nghĩ tới Huyết Ma hỏi, ngươi cảm thấy Lý Thập Ngũ người này thế nào? Có thể bị thác trách nhiệm. Tần Định Vương đương nhiên sẽ không nói Lý Thập Ngũ tốt. Tần Định Vương nói, Huyết tổ, người này thế nhưng là đầu lao hồ ly, tuyệt không thể bị thác trách nhiệm. Huyết Ma đạo, ta đối với hắn không hiểu rõ. Đã ngươi hiểu rõ, vậy ta liền nghe ngươi. Dạng này, ngày sau ngươi lưu ý thêm hắn, nếu như hắn có dị tâm, kịp thời báo ta. Tần Định Vương nói là. Huyết Ma đạo, đi xuống đi, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lên đường, đi trước nhìn Nhân Sơn, lại đi Phượng Tường thành. Tần Định Vương liền đi ra ngoài trước. Tần Định Vương mới ra đi, Dư Bác Huyết đi tới. Dư Bác Huyết đi đến giường bờ nói, với tổ, Tần Định Vương người này chưa hẳn đáng tin. Huyết Ma đạo, Tần Định Vương cùng Lý Thập Vũ, một con tiểu hồ ly một cái lao hồ ly, đều chưa hẳn đáng tin. Dư Bác Huyết đạo, Huyết tổ, sao không sẽ triệt để đem bọn hắn khống chế, để bọn hắn trở thành khôi lỗi? Dạng này cũng bất lo. Huyết Ma đạo, như thế bọn hắn giống như xà kiếm lao quân, như đồng hành thi đi địch, chỉ là một cái cỗ máy giết người. Nhưng là hai người bọn họ lại cùng xà kiếm lao quân khác biệt. Hai người này đều không tầm thường. Bắc Ma tại giang hồ thế lực lớn, danh khí lớn. Lý Thập Ngũ thì là Tây vực vương tộc. Mà lại hai người này đầu não cũng không đơn giản. Là người có năng lực, được thật tốt lợi dụng bọn hắn sở trường. Cho nên tạm thời không muốn để cho bọn hắn đầu não bị hao tổn. Ngươi yên tâm đi, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Dư Bác Huyết biết Huyết tổ làm việc kín đáo người phi thường, nhưng so sánh, hắn cũng liền không còn lo lắng. Dư Bác Huyết bẩm báo nói, Huyết tổ, ta liên hệ đến yêu đồng ca ca yêu hồn. Hắn tại triều đình vẫn giấu kín rất tốt, chưa bại lộ thân phận. Còn có, nguyên lai huyết tổ đoán niệm mặt ngay tại trong tay hắn. Có đoán niệm mặt hạ lạc, huyết ma thật cao hứng. Dư Bác Huyết lại thanh sắc kích động nói, mà lại, đương kim hoàng thượng bắt đầu coi trọng hắn. Đôi này huyết ma tới nói thế nhưng là một cái tốt đẹp tin tức. Huyết ma trên mặt cũng lộ ra mấy phần kích động, hắn nói truyền tin cho yêu hồn, để hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, để hoàng thượng tin tưởng ta chết 200 năm lại sống lại. Mà lại ta có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Thiên hạ quân vương so người bình thường càng mơ ước trường sinh bất lão. Chỉ cần hoàng thượng động tâm, liền sẽ gặp ta. Dư Bác Huyết con mắt tỏa sáng nói, nếu như hoàng thượng tin tưởng, người hoàng thượng kia liền bị huyết tổ đùa bỡn bàn tay. Huyết ma hưng phấn mà phát ra một trận ma cười. Đông Dương, huyết ma thân thể chợt run rẩy, hắn một bàn tay cũng che ở ngực bên trong, hé miệng, một ngụm màu đỏ đen máu phun ra. Huyết ma cái kia đùa cợt gương mặt cũng có gắp, bộ mặt liền trở nên dữ tợn. Ngồi xếp bằng thân thể cũng lung lay sắp đổ. Dư Bác Huyết nhanh lên đi đem huyết ma đỡ lấy. Bác Cung Vô Dương móc ra một cái bình nhỏ, lấy ra hai liệu dược hoàn cho huyết ma cho ăn xuống. Huyết ma lại dùng kỳ pháp điều tức, một lát sau, huyết ma từ từ cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Huyết ma thở dài một hơi. Dư Bác Huyết thay huyết ma đem khỏe miệng vết máu lau, hắn một mặt lo lắng lo nghĩ. Huyết tổ, hai tháng này đến, ngươi đã phạm vào ba lần. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bích Huyết Lam Linh Hoa không phải đem huyết tổ khôi phục sao? Huyết ma đạo, ngày sau ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Dư Bác Huyết đạo, vậy như thế nào mới có thể triệt để trị tận gốc? Huyết ma đạo, phục sinh người của ta có thể trị ta. Dư Bác Huyết đạo, Bắc Cung Vô Dương. Huyết ma đạo, đối với Bắc Cung Vô Dương. Mặc dù huyết thần ngữ là ta sở hữu, nhưng là chân chính thực tiễn chính là Bắc Cung Vô Dương. Ta bây giờ căn bản không có tinh lực cùng thời gian dốc lòng thực tiễn nghiên cứu, cho nên còn phải dựa vào cái kia điên cuồng thiên tài. Để yêu hồn, nhất định phải tìm tới Bắc Cung Vô Dương ở đâu. Dư Bác Huyết đạo, lúc trước ta nghe yêu đồng nói, Lục Tương gia để Bắc Cung Vô Dương bí mật cứu chữa một cái hiếm thấy kỳ tài. Về phần cái kia kỳ tài là ai, yêu đồng vậy mà cũng không tìm được. Tương tình chỉ có người của Lục gia biết. Bất quá yêu đồng nói, người kia không thể rời bỏ Bắc Cung Vô Dương. Cho nên những năm gần đây, đối với Bắc Cung Vô Dương bảo hộ phi thường nghiêm mật. Ngoại nhân cũng không biết có Bắc Cung Vô Dương người như vậy. Chỉ sợ khó huyết ma đánh gây. Dư Bác Huyết vấn tiếng nói, để yêu một cha. Liên từ Lục gia nhân lấy tay. Lục gia nhân nhất định biết Bắc Cung Vô Dương ở đâu. Tóm lại, chính là đào sâu ba thước, cũng phải đem Bắc Cung Vô Dương cho ta móc ra. Coi như đem cái kia Lục Tương gia nắm bức cung, cũng phải bước đi ra. Dư Bác Huyết đạo, là sáng sớm hôm sau, huyết ma, bác ma, Tả Triệu Dương, Xà Kiếm Lão Quân, Dư gia tam phụ tử gia phong thần lĩnh lên đường tiến về nhìn Nhân Sơn. Bởi vì Lý Thập Ngũ trên thân phát ra tao tối, quá làm người khác chú ý, cho nên hắn như hướng bên trong một dạng ẩn trong bóng tối. Huyết ma ngồi tại trong một chiếc xe ngựa. Dư Đại Tiên lái xe, Tả Triệu Dương cùng Tần Định Phương mấy người cưỡi ngựa theo xe mà đi. Mặc kệ là Tần Định Phương, hay là Tả Triệu Dương, hay là Xà Quân Lão Quân, vô luận lúc trước bọn hắn thanh danh có bao nhiêu hiển hách, thân phận nhiều tôn quý, bây giờ cũng chỉ là huyết ma nô mà thôi. Đi một ngày, trên đường đi qua một mảnh ruộng lúc, mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Âm thanh đến từ ruộng một phương khác, mà lại khoảng cách không gần, còn kèm thêm dàn mua tê lệ nữ nhân âm thanh. Thanh âm rất yếu, như ẩn như hiện. Nhưng là Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương mấy người tu vi người phi thường nhưng so sánh, đều nghe được tiếng băng này. Sau đó lại một cái khó phân biệt nam nữ thanh âm truyền đến. Ngươi là Bắc Ma nhanh đuốt sao? Ta hôm nay thay trời hành đạo. Tả Triều Dương nghe lời này chế nhạo Tần Định Phương nói Bắc Ma, ngươi thật sự là có tiếng xấu. Ngay cả thủ hạ đều đi theo không may. Giết ngươi thủ hạ là thay trời hành đạo, giết ngươi có phải hay không càng là tạo phúc thương sinh? Tần Định Vương thật không rõ Thiết Diện Thần Quân vì sao đợi cơ hội liền kích thích hắn. Tần Định Vương chưa để ý tới Tạ Triều Dương, hắn đối với trong buồng xe huyết ma đạo, huyết tổ, có người đánh nhau, nâng lên danh hào của ta, ta muốn đi xem bên dưới. Huyết ma đạo, đi thôi. Tần Định Vương liền từ lập tức lướt lên, thân hình từ ruộng phía trên tung bay mà qua, hướng thanh âm chuyển đến địa phương mà đi. Tần Định Vương hướng phía tây bắc hướng ra hơn một dặm, liền nhìn thấy phía trước có một tòa thổ sơn. Tiếng đánh nhau là từ thổ sơn hậu truyền ra. Tần Định Vương lướt lên thổ sơn đỉnh. Thế là Tần Định Phương nhìn thấy một cái người bị mặt đang cùng một cái xấu giống như là ác quỷ lao bà tử đánh nhau. Tần Định Phương gặp qua lão bà tử này, là Mai Sơn nữ, là Ngô Liệt hiệu mệnh. Giờ phút này Mai Sơn nữ chịu hai nơi thương, trên thân vết máu loang lổ, trên mặt cũng máu me đầm địa, càng là so lệ quỷ đều đáng sợ. Tần Định Phương nhìn ra, Mai Sơn nữ không phải người bị mặt kia đối thủ, đã rơi vào hạ phong. Giờ phút này, người bị mặt thân hình nhẹ nhàng, một tay đánh ra, mấy đạo chỉ ảnh, giống như mấy đạo pháo hoa tản ra, đánh út về phía Mai Sơn nữ thân thể mấy chỗ. Mai Sơn nữ tranh thủ thời gian cuống quýt né tránh. Tần Định Vương thấy vậy võ công, lập tức nghĩ đến cái kia cứu Tần Quảng Mẫn người bị mặt. Lúc trước hắn cùng người bị mặt này đánh hơn 90 chiêu. Nếu như không phải có người gọi Hoàng Kim Chín Phật tới, hắn muốn đánh bại người bị mặt này kéo xuống hắn che mặt nhìn xem đến tuột cùng là ai. Không nghĩ tới ở đây đụng tới người bị mặt, Tần Định Vương rất hưng phấn. Thân hình hắn đông nhiên từ trên thổ sơn mà lên, nhanh chóng hướng hai người lướt đến. Chương 1819. Xem ai cứu ngươi một. Chương 1819 xem ai cứu ngươi một. Cứ việc Tần Định Vương phi cấp thân hình cực nhanh. Nhưng là bởi vì người bịt mặt cùng Mai Sơn nữ cự thổ sơn còn có đoạn khoảng cách, Tần Định Vương cũng không có khả năng trong nháy mắt mà tới. Đang cùng Mai Sơn nữ đánh nhau, người bịt mặt nhìn thấy một đạo ngân quang chớp động mà đến, còn có nhàn nhạt thân hình. Người bịt mặt lập tức tỉnh ngộ, khi đó Bắc Ma ngân diện phát ra ánh sáng. Người bịt mặt hướng Mai Sơn nữ công liên tiếp hai chiều muốn đi. Tần Định Vương hướng Mai Sơn nữ kêu lên, cuốn lấy hắn. Mai Sơn nữ bị người bịt mặt gây thương tích, trong lòng đối với người bịt mặt đã tràn ngập phẫn hận. Hiện tại tới giúp đỡ, nàng sao có thể để người bịt mặt tùy tiện bỏ chạy. Mai Sơn nữ phát ra lệ quỷ giống như gọi, một đôi quỷ bình thường móng vuốt cấp tốc vung dậy, chảo ảnh lộn xộn hiện đánh út về phía người bịt mặt. Người bịt mặt mười ngón khúc dương trong nháy mắt liên tục mà đạn, từng đạo chỉ khí bắn ra đánh vào Mai Sơn nữ những cái kia chảo ảnh bên trên. Những cái kia chảo ảnh bị người bịt mặt chỉ khí không ngừng đánh nát. Đồng thời người bịt mặt thân hình nhẹ nhàng mà lên, hai chân liên kích, hai đạo cước ảnh lúc lên lúc xuống bay về phía Mai Sơn nữ. Mai Sơn nữ cũng không phải hạ người bình thường. Nàng thân hình nhanh chóng lóe lên tránh đi một cước, lại một trường đem một đạo khác cước ảnh đánh nát. Sau đó lại lệ khiếu lấy hướng người bịt mặt đánh tới, không để cho người bịt mặt bỏ chạy. Người bịt mặt biết Bắc Ma vừa tới liền khó thoát thân, người bịt mặt dưới tình thế cấp bách thân thể chấn động, lập tức trên thân vang lên một tiếng long ngâm thanh âm. Tình hình kế tiếp để Mai Sơn nữ kinh chấn cực kỳ. Chỉ gặp người bịt mặt trên thân xuất hiện một đầu long ảnh. Long ảnh bàn quấn ở người bịt mặt trên thân, như ẩn thân dừng tại người bịt mặt này trên thân, bây giờ bị tỉnh lại một dạng. Trong chốc lát, con rồng này lại là một tiếng long ngâm, từ người bịt mặt trên thân lùa lên, đầu rồng ngóc lên, trương nha vũ trảo lao thẳng tới Mai Sơn nữ. Thân rồng cũng càng thêm rõ ràng. Cái này dĩ nhiên không phải một đầu chân long, đây là một đầu chân khí ngưng kết mà thành khí long. Theo khí long nhào thân, Mai Sơn nữ trên thân tay áo bị tức rồng kình phong nhấc lên, tóc cũng bị thổi tan. Khí này rồng theo bay nhào chi thế còn không ngừng biến lớn. Mai Sơn nữ dưới sự kinh hãi nào còn có dư dây dưa người bịt mặt, tranh thủ thời gian né tránh. Thừa dịp nàng né tránh cơ hội, người bịt mặt thân hình nhẹ nhàng bay ngược mà ra, nhanh chóng hướng về sau lướt tới. Giờ phút này, Tần Định Vương cũng gấp gáp mà đến. Giờ phút này, Tần Định Vương cách người bịt mặt có 7-8 trượng khoảng cách. Người bịt mặt tại bay ngược, người bịt mặt gãy con mắt chăm chú nhìn đối diện lướt gấp mà đến Tần Định Vương. Tần Định Vương nội lực không ngừng quán thể gia tốc. Hắn cặp kia huyết mục cũng nhìn chằm chằm người bịt mặt. Cứ như vậy, hai người một cái che mặt, một cái mang theo ngân diện, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ bất quá một cái tại bay ngược, một cái phía trước đuổi. Mai Sơn nữ cũng kêu ré lấy theo tại Tần Định Vương sau lưng đuổi theo. Người bịt mặt này khinh công cũng cực cao, nhưng là vẫn hơi thua Tần Định Vương. Tần Định Vương không ngừng thu nhỏ khoảng cách. Người bịt mặt bay ngược phương hướng, bên ngoài hơn 10 trượng là phía rừng. Tần Định Vương minh trắng, chưa đai hắn đuổi kịp, người bịt mặt thân hình liền vào rừng. Lâm hậu lại là dãy núi, thì càng khó đuổi. Tần Định Vương phát ra một tiếng thanh thúy gầm rú, áo bào bên dưới và áo phiêu khởi, tay hắn tới eo lưng tế bố, một đạo bạch quang vẽ hiện ra. Nguyên lai Tần Định Vương bên eo cất giấu một thanh nhuyễn kiếm. Thanh nhuyễn kiếm này cũng là kiện lợi khí, là một cái ma đầu là định nọt Tần Định Vương đưa hắn. Tần Định Vương lắc một cái, thân kiếm lập tức trực tiếp. Tần Định Vương thân hình không ngừng, trong tay vung ra hai kiếm. Thế là vài đóa huyết sắc, miệng chén lớn kiếm mai đột nhiên hiện. Sau đó cái này vài đóa huyết mai xoay tròn lấy bay về phía người bịt mặt. Bay trong quá trình, một mảnh tiếp một mảnh cánh hoa cũng từ kiếm mai bên trên bay khỏi, cùng chủ mai cùng một chỗ bay về phía người bịt mặt. Người bịt mặt thân hình cũng liền chấn. Lập tức người bịt mặt trên thân thể xuất hiện hai đầu long ảnh. Long ảnh bàn tại che mặt thân người thân thể bên trên du động lấy. Hai cái đầu rồng tại che mặt người hai cái trái phải nơi bả vai ngóc lên. Tiếng long ngâm cũng vang lên. Đông dưng, hai đầu khí long từ người bịt mặt trên thân lướt lên, vặn mèo nhào về phía những cái kia tung bay mà đến kiếm mai. Thế là hai đầu khí long cùng mấy mảnh kiếm mai gặp phải. Hai đầu khí long trên dưới tung bay, như tại đầy trời hoa mai bên trong cuồn vũ, không ngừng đem những cái kia kiếm mai đập nát. Những cái kia kiếm mai cũng không ngừng bắn vào khí long thân thể, đem thân rồng xé rách. Tần Định Vương chấn động trong lòng, lần trước hắn cùng người bịt mặt giao thủ, bởi vì thế cục đối với người bịt mặt có lợi, cho nên không dùng công phu này. Hiện tại người bịt mặt tình thế nguy hiểm cho, dùng ra cái này thần kỳ công phu. Mà công phu này cực giống như phiêu linh đảo long tượng thần công á rất nhanh, khí long cùng những hoa mai kia đều vỡ vụn hóa thành hư vô. Người bịt mặt thân hình tiếp tục nhanh chóng hướng về sau tung bay. Giờ phút này, cách rừng cây càng ngày càng gần. Tần Định Vương cách người bịt mặt cũng chỉ có 4 trượng nhiều khoảng cách. Tần Định Vương lại là một tiếng thê, liên tục hai chiêu vấn thiên đạo mà ra đánh thẳng người bịt mặt. Tần Định Vương tay trái lại xuất liên tục hai trượng. Hai đạo màu đỏ quỷ dị khô lâu trưởng ảnh theo tại hai chiêu kia vấn thiên đạo hướng người bịt mặt mà đến. Cùng lúc đó, người bịt mặt trên thân lại lộ ra một đầu khí long. Phản phất người bịt mặt là long chi mẹ có thể từ trong thân thể không ngừng sinh sôi xuất khí rồng. Đầu kia khí long bay lên nhào về phía Tần Định Vương hai chiêu kia vấn thiên đạo. Cả hai trên không trung chạm vào nhau, cũng đều vỡ vụn. Nhưng là Tần Định Vương cái kia hai cái khô lâu trưởng ảnh sau đó mà tới. Người bịt mặt hai tay đều xuất hiện, tả hữu ngón giữa ra hai đạo chỉ ảnh. Hai đạo chỉ ảnh bay về phía hai cái khô lâu trưởng ảnh. Ngay tại chạm đến trong nháy mắt, hai đạo chỉ ảnh đột nhiên giống như pháo hoa nở rộ ra. Điểm sáng bay tán loạn, không ngừng bắn tại cái kia hai cái quỷ dị khô lâu trên lòng bàn tay. Người bịt mặt thân hình cũng đổ bay ở bên rừng. Giờ phút này Tần Định Vương cách người bịt mặt khoảng cách cũng càng gần. Tần Định Vương giận dữ, một kiếm mà ra. Kiếm ảnh như một tràng thác nước, lao thẳng tới người bịt mặt. Giờ phút này, người bịt mặt sau lưng chính là cây. Người bịt mặt góp chân trên cây một chút, thân thể bỗng nhiên đánh chuyển, nhanh chóng vây quanh phía sau cây. Tần Định Vương một kiếm kia cũng bổ vào trên cây. Răng rắc một thanh âm vang lên. Một người thô cây bị kiếm khí một phân thành hai bộ ra. Ngay tại cây nứt trong nháy mắt kia, người bịt mặt thân hình hướng trái lóe lên, lại đang bên cạnh trên một thân cây điểm một cái, thân hình lại thăng hai thước sau đó hướng một cái phương hướng lướt tới. Sau đó mà tới Tần Định Vương cũng thân hình bộ sáng một chút đầu nhập trong rừng. Tần Định Vương hiện tại thật sự là động nóng tính, giống như không đổi tới người bịt mặt này không bỏ qua. Ngay tại người bịt mặt lại lướt đi mấy trượng, đột nhiên phía trước lóe ra một người, toàn thân áo trắng, trước ngực buông thõng hai đầu xích sắt, trên mặt mang theo mặt sắt, chính là Tạ Triều Dương. Nguyên lai Tần Định Vương đến xem xét, Tả Triều Dương cũng sau đó mà đến. Tả Triều Dương nhìn xuống địa thế, người bịt mặt muốn tại Tần Định Vương thủ hạ thoát thân, chỉ có thể nhập mảnh này rừng. Cho nên Tả Triều Dương liền trước đó vây quanh trong rừng này ôm cây lợi thỏ. Tả Triều Dương đột nhiên hiện thân, để người bịt mặt cùng đuổi theo Tần Định Vương đều ngoài ý muốn. Lập tức Tần Định Vương đại hỉ, thiết diện thần quân mà tới, thêm bên dưới hắn, người bịt mặt này chính là ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Tần Định Vương hưng phấn kêu lên, thiết diện huynh, ngăn lại hắn. Tả Triều Dương phát ra rít lên một tiếng, thân hình mà lên, một cái huyết hồng bàn tay đại lực xuất trường. Một cái màu đỏ trường ảnh mang theo kinh người phá không tiếng bang đánh tới hướng người bịt mặt. Người bịt mặt trên không trung thân hình nhẹ nhàng bật một cái, một trường kia từ người bịt mặt bên trái bay qua, đánh vào trên một thân cây. Vành một tiếng vang, cây kia tươi tốt cây đứt gãy ầm vang hướng trên mặt đất ngã xuống. Cành lá cũng bay tán loạn mà lên. Người bịt mặt tránh thoát Tả Triều Dương cái này kinh người một trường, trên thân thể lại xuất hiện một đầu khí long. Khí long bay lên hướng Tả Triều Dương đánh tới. Tả Triều Dương nhìn chằm chằm đầu này bay tới khí long, trong lòng rung động. Đây là long tượng thần công sao? Tả Triều Dương bỗng dưng gào thét một tiếng, thân hình hắn chấn động, áo trắng nâng lên, một đầu khí long từ Tả Triều Dương tay áo trái mà ra. Đồng thời một tiếng long duy vang lên. Sau đó Tả Triều Dương khí long đón lấy người bịt mặt đầu kia đánh tới khí long. Chương 1820. Xem ai cứu ngươi hai chương 1820 xem ai cứu ngươi hai hai đầu khí long riêng phần bình dương nhanh múa vút nhào về phía lẫn nhau. Như thủ túc tương tàn, người bịt mặt đầu kia khí long giống như còn tại không ngừng tăng lớn. Nhưng là Tả Triều Dương khí long lực đạo càng mạnh. Hai đầu khí long đâm vào chỗ, phanh địa đô vỡ vụn ra. Tả Triều Dương trong lòng kinh ngạc. Đối phương làm võ công là long tượng thần công, nhưng là cùng rồng của hắn tượng thần công lại có khác nhau. Hắn làm long tượng thần công là chân khí trước tràn đầy, ống tay áo nâng lên, sau đó ngưng khí thành long mà phát. Đối phương long tượng thần công là thân thể chấn động, trên thân giống như phụ chiếu một con rồng. Sau đó long ảnh càng ngày càng rõ ràng, lại từ người bịt mặt trên thân dâng lên. So với hắn ảo diệu, cũng càng tiết kiệm lúc. Cho dù có này khác biệt, nhưng là người bịt mặt võ công hẳn là long tượng thần công. Đã là long tượng thần công, vậy nhất định cùng phiêu linh đảo có nguồn gốc. Tả Triều Dương hướng người bịt mặt quát hỏi, ngươi là ai? Gần như đồng thời, người bịt mặt cũng chấn kinh Tả Triều Dương sẽ long tượng thần công, người bịt mặt cũng kêu lên, ngươi là ai? Tả Triều Dương đương nhiên không thể nói ra chính mình thân phận chân thật. Tả Triều Dương thân hình cũng sau đó mà tới, xích sắt dương ra rút ra hai đạo liên ảnh. Hai đạo liên ảnh, một đạo đánh về phía người bịt mặt vai trái, một đạo đánh út về phía người bịt mặt phần eo. Đều không phải là chỗ chí mạng. Nếu người bịt mặt cùng phiêu linh đảo có nguồn gốc, Tả Triều Dương thủ hạ cũng lưu tình. Hắn trước không muốn giết người bịt mặt này, muốn đánh thương người bịt mặt giam giữ cha ra chân tướng. Người bịt mặt liên tục hai ngón tay mà ra, điểm tại một đầu liên ảnh bên trên, sau đó bay lên một cước, đá nát một đầu khác liên ảnh. Liên tiếp phá Tả Triều Dương hai đạo liên ảnh. Tả Triều Dương cũng cẩn thận, lại một trưởng như thiểm điện mà tới. Người bịt mặt đành phải xuất trưởng đối cứng. Hai người song trưởng đối với tại một chỗ. Người bịt mặt bị chấn thân hình liên chiến mấy lần, Tả Triều Dương cũng bị người bịt mặt kình lực chấn run lên hai lần. Sau đó Tả Triều Dương trên lòng bàn tay chí tà nội lực tràn vào người bịt mặt bàn tay. Người bịt mặt trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian dùng khí chống cự, muốn đem Tả Triều Dương xâm nhập trong lòng bàn tay tà lực bước ra. Cùng lúc đó người bịt mặt chân hướng Tả Triều Dương phần bụng đá vào. Tả Triều Dương vốn có thể xuất cước chống đỡ, phong người bịt mặt một cước này. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, Tần Định Vương cũng xuất hiện tại che mặt thân người sau ba thước bên ngoài. Tần Định Vương trong mắt đỏ, đúng là tàn nhẫn chi sắc. Tần Định Vương một kiếm mà ra, đâm về người bịt mặt hậu tâm. Người bịt mặt giờ phút này đang cùng Tả Triều Dương so sánh lực, lại khó ứng phó sau lưng Tần Định Vương. Cũng không có người có thể dưới loại tình huống này ngăn cản được tần trái hai người hợp kích. Ngay tại người bịt mặt mạng sống như treo trên sợi tóc điện thạch hỏa hoa ở giữa, Tả Triều Dương bàn tay trái bông dương đại lực đánh ra, mà lại là một trường song ảnh. Hai đạo dọa người màu đỏ trường ảnh từ người bịt mặt bên người mà qua, một cái đánh về phía Tần Định Vương đầu, một cái đánh về phía Tần Định Vương lồng ngực, đều là chí mạng mà kích. Tần Định Vương thật không nghĩ tới thời điểm then chốt, thiết diện thần quân vậy mà hướng hắn hạ độc thủ. Cứ việc Tần Định Vương căn bản chưa phòng bị người một nhà, nhưng là Tần Định Vương dù sao không tầm thường. Đối mặt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hai trường, Tần Định Vương trong nháy mắt thu hồi một kiếm kia, thân thể hướng về sau bay ngược. Trước liều mở khoảng cách, cái kia hai trường cũng đuổi thân mà đến. Sau đó Tần Định Vương huy kiếm liên tục đem cái kia hai đạo trường ảnh chém nát. Tả Triều Dương tại thời điểm then chốt này cứu được người bịt mặt một cước kia cũng đá vào Tả Triều Dương phần bụng. Một cước này lực rất lớn, Tả Triều Dương bị đá ngũ tạng bốc lên, hiếp xương đều bị đá đoạn một cây. Nhưng là tu luyện huyết ma công người, kháng kích đả lực cường đại cũng người phi thường nhưng so sánh. Tả Triều Dương cũng thừa cơ về bàn tay trái, đánh vào người bịt mặt trên vai. Tương đương với lấy thương còn bị thương. Người bịt mặt xương vai bị đánh nứt, thân thể bay ra. Nhưng là người bịt mặt sau lưng ngoài hai trượng là Tần Định Vương. Người bịt mặt bay ra nửa trượng, đột nhiên thân thể trên không trung uốn éo, thân hình vòng vo nửa vòng nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương đồng thời, một người xuất kiếm, một người rút ra hai đạo liên ảnh, đánh về phía người bịt mặt. Đối mặt hai đại cao thủ này mà kích, người bịt mặt không có khả năng bỏ đi không thèm để ý, người bịt mặt đành phải trước toàn lực hóa giải hai người công kích. Thừa dịp cái này đứng không, Tần Định Vương hướng Tả Triều Dương giận dữ nói, thiết diện thần quân, ngươi điên rồi, vậy mà hướng ta hạ độc thủ. Tả Triều Dương nhạt tiếng nói, lâm kích. Sau đó thân hình nhanh chóng hướng người bịt mặt lao đi. Tả Triều Dương cứu người bịt mặt là bởi vì người bịt mặt dùng long tượng thần công, cho nên Tả Triều Dương muốn biết người bịt mặt đến tột cùng là người phương nào. Người bịt mặt phá Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cách không mà kích, Tả Triều Dương thân hình cũng đến. Tả Triều Dương lại công người bịt mặt. Tần Định Vương cũng sau đó mà đến. Người bịt mặt tại thời khắc này minh bạch, đối mặt Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân cái này hai đại đỉnh tiêm cao thủ, chính mình chắp cánh khó chạy thoát, nhưng là cũng không thể thúc thủ chịu trói. Người bịt mặt hợp lực mà chiến. Tần Định Vương kêu lên, lần trước Hoàng Kim Cựu Phật cứu được ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem ai cứu ngươi. Ta. Tần Định Vương thanh âm còn chưa rơi thôi, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương đồng thời cảm thấy đỉnh đầu có lực khí bay xuống. Hai người biết, đó là kiếm khí. Từ trên trời mà rơi kiếm khí. Hai người cũng không ngẩng đầu lên, Tần Định Vương hướng đỉnh đầu huy kiếm, Tả Triều Dương một sợi dây xích đánh về phía hướng trên đỉnh đầu. Riêng phần mình đem hướng trên đỉnh đầu kiếm khí đánh nát. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bay tới. Thanh kiếm này, lóe bích quang xuyên rừng phá không mà đến. Kiếm hậu, là một đầu như ảo ảnh thân ảnh. Kiếm không tại trong tay người kia, nhưng là cái kia thân người hình đi theo thanh kiếm này sau. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương mặc dù còn chưa hoàn toàn thấy rõ thân ảnh kia là ai, nhưng là thanh kiếm này hai người đều nhận ra, Tiêu Tuyết kiếm. Tiêu Tuyết kiếm chủ nhân là ai, người trong thiên hạ đều biết. Đầu này nhanh như ảo ảnh thân hình, chính là Lâm Ngật. Kiếm bay về phía Tần Định Vương. Kiếm chưa tới, một đạo bích quang nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía Tần Định Vương. Lâm Ngật vậy mà xuất hiện nơi đây, mà lại vào lúc này đột nhiên tới, để Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Định Vương bung ra một đóa huyết mai, đem bay vụt mà đến kiếm quang đánh nát. Tần Định Vương nên kiếm lấy chớp động lướt đến. Giờ phút này, Lâm Ngật nhân kiếm tách rời, cách xa nhau một trượng. Tần Định Vương muốn thừa cơ đoạt kiếm. Tiêu Tuyết kiếm vẫn hướng Tần Định Vương bay tới, mà lại mũi kiếm không ngừng bắn ra xanh biếc kiếm quang, từng đầu như xanh biếc cột nước bắn về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương nhanh chóng huy kiếm, từng đóa mỹ lệ kiếm mai mà ra, không ngừng đập nện tại như phóng tới trên kiếm quang. Ánh kiếm màu xanh lục, màu đỏ kiếm mai, không ngừng va chạm, vỡ vụn. Màu đỏ màu xanh lá lưu quang bay tán loạn. Trang diện rất là mỹ lệ. Tần Định Vương giờ phút này cách Tiêu Tuyết kiếm cũng liền một kiếm khoảng cách, Tần Định Vương kiếm trong tay điểm hướng Tiêu Tuyết kiếm thân kiếm. Hắn muốn dùng kiếm đem Tiêu Tuyết kiếm dính trụ đập đến, nhưng là để Tần Định Vương không nghĩ tới, Tiêu Tuyết kiếm vậy mà đột nhiên hướng về sau bay. Kiếm của hắn điểm không. Tiêu Tuyết kiếm sau Lâm Ngật khẽ vươn tay, Tiêu Tuyết kiếm rơi vào trong tay hắn. Tần Định Vương lập tức minh bạch, hắn bị Lâm Ngật buộc định. Lâm Ngật thân hình cũng khoảnh khắc mà lên, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm bổ nghiêng Tần Định Vương. Tần Định Vương huy kiếm ngăn trở Lâm Ngật một kiếm kia, Tần Định Vương ngửa mặt hướng Lâm Ngật tức giận nói, "Lâm Ngật, vì cái gì luôn luôn ngươi? Đớp các ngươi cũng muốn tranh một vùng sao?" Lâm Ngật đạo, "Định Vương muội muội, hai ta là tốt huynh muội, ta phải đi theo ngươi a." Lâm Ngật đang khi nói chuyện, ở trên cao nhìn xuống lại liên tục hai kiếm công hướng Tần Định Vương. Tần Định Vương giận dữ, liên tục hai kiếm bổ vào Lâm Ngật trên thân kiếm. Kết quả Lâm Ngật căn bản là không có dự định thật cùng Tần Định Vương đánh. Lâm Ngật mượn Tần Định Vương hai kiếm này chi lực, thân hình tung bay trong nháy mắt đến Tả Triều Dương cùng người bịt mặt phía trên. Giờ phút này Tả Triều Dương tới lúc gấp rút công người bịt mặt. Lâm Ngật trên không trung khẽ đảo, đầu cước trong nháy mắt đảo ngược, đầu lưng xuống, chân hướng lên trên. Sau đó Lâm Ngật cầm kiếm, nhân kiếm thành một đường thẳng xuống, kiếm đâm phía bên trái Triều Dương đỉnh đầu. Chương 1821, khá lắm Nam Cảnh Vương một chương 1821 khá lắm Nam Cảnh Vương một đối mặt Lâm Ngật cái này vào đầu lăng lệ cực kỳ một kiếm, Tả Triều Dương thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui mà tránh. Lâm Ngật kiếm đâm thẳng mặt đất, ngay tại kiếm đem chạm đất mặt thời điểm, Lâm Ngật kiếm tiêm tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình cũng trong nháy mắt đảo ngược tới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vừa vặn ngăn tại Tả Triều Dương cùng người bịt mặt ở giữa. Tả Triều Dương rất là tức giận, phát ra rít lên một tiếng. Áo bào nâng lên, một đầu khí long trước thoát ra nhào về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật bàn tay trái thường thường đẩy ra, vô chiêu vô thức, lại mang kinh đảo chi lực đánh vào đánh tới khí long trên thân. Khí long bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Tả Triều Dương một mảnh cuồng nộ màu đỏ trường ảnh quét tới. Lâm Ngật huy kiếm, Tiêu Tuyết kiếm ong long kiếm khí như nước thủy triều mà sinh, phản kích mảnh kia màu đỏ trường ảnh. Tả Triều Dương trên thân một sợi dây xích cũng thừa cơ giơ lên đánh về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật phi lên một cước, lấy mũi chân đặt lên xích sắt đỉnh, xích sắt phản xạ Tả Triều Dương. Lúc này Tần Định Vương cũng lướt đến, người bịt mặt thân hình chấn động, hai đầu khí long từ trên thân bay lên, tiếng long ngâm âm thanh hướng lướt đến Tần Định Vương đánh tới. Tần Định Vương kiếm ở trong tay xoay nhanh động một vòng, thế là một vòng kiếm mai tóe hiện, đón lấy đánh tới hai đầu khí long. Mấy đóa kiếm mai lại tản ra, biến thành vô số mai cánh bắn về phía khí long. Hai đầu khí long bị vô số mai cánh xé nát. Có mấy mảnh kiếm mai bắn tới người bịt mặt xuất liên tục vài chỉ, đem cái kia vài cánh kiếm mai đánh nát. Lúc này Lâm Ngật lại cùng Tả Triều Dương bành bành liền đối hai trưởng, đồng thời Lâm Ngật chiều người bịt mặt kia hô, "Đi." Người bịt mặt hơi chần chờ, sau đó thân hình liền hướng mặt phía Bắc Sơn lĩnh lao đi. Tần Định Vương thân hình đã từ những cái kia vỡ vụn kiếm mai cùng khí long lưu quang bên trong xuyên qua lướt gấp mà đến. Tần Định Vương khinh công thân pháp cực cao, nhanh như mị ảnh. Lâm Ngật chính cùng Tả Triều Dương cự chiến, gặp tình hình này, Lâm Ngật đại lực một trường kích Tả Triều Dương đánh tới huyết trưởng bên trên. Đồng thời chân phải thiểm điện mà ra, liên tục mấy cước đá phía bên trái Triều Dương. Thừa dịp Tả Triều Dương hóa giải trong nháy mắt, Lâm Ngật chân khí mãnh liệt rót Tiêu Tuyết kiếm, kiếm từ trái hướng đến phải, một chữ giống như bạch ra. Lập tức, một cỗ khí lãng mang theo lấy dưới chân bùn đất cảnh lá bay lên, sau đó hình thành gần hai trượng chiều dài, mang theo tiếng oanh minh như sóng bình thường tuôn hướng Tần Định Vương. Thanh thế kinh người cực kỳ, chính là vì ngăn cản Tần Định Vương đuổi người bịt mặt kia. Lâm Ngật cũng nhìn ra người bịt mặt không chỉ võ công cao, mà lại khinh công thân pháp cực cao. Chỉ cấp người bịt mặt sáng tạo cơ hội, người bịt mặt thoát thân không khó. Đối mặt Lâm Ngật như sóng to gió lớn song kiếm, Tần Định Vương chỉ có thể dừng lại ứng phó. Tần Định Vương phát ra một tiếng rít, liên tục hai chiêu tàn nguyệt đạo mà ra. Tàn nguyệt như máu, Hai đạo to lớn tàn nguyệt cũng lấy kinh người tâm hồn chi thế bay về phía vọt tới song kiếm. Trung quanh đều bị hai đạo tàn nguyệt chiếu rọi thành màu đỏ tươi. Hai đạo tàn nguyệt nhập song kiếm, ầm ầm tiếng vang không dứt. Khí lãng lại hướng bốn phía quét tán, quét sạch chỗ, đất đá bay vụn, trung quanh mảnh cây cối ken ken nứt gãy, cành lá tức thì bị ngăn trở bay múa đầy trời. Tả Triều Dương cũng thừa cơ bạo hống lấy tấn công mạnh lâm ngật. Tả Triều Dương càng cuồng bạo, đầu não cũng càng cuồng loạn, vô luận võ công cùng chơi liều liền càng đáng sợ. Điểm ấy cùng nhìn trở về rất tương tự. Lâm Ngật coi chừng ứng phó đệ đệ công kích mãnh liệt. Lúc này Tân Định Vương cũng từ trong khí lãng mà ra. Giờ phút này đã không thấy người bịt mặt kia thân ảnh. Cái này khiến Tân Định Vương tức giận. Nhưng là hắn nghĩ lại, người bịt mặt đi, nhưng là Lâm Ngật còn tại a. Chính là giết 10 cái 8 cái người bịt mặt, cũng khó so giết một cái Lâm Ngật. Tân Định Vương lập tức hưng phấn lên, hắn hét lớn, Thiết Diện huynh, cơ hội khó được, chúng ta cùng một chỗ giết Lâm Ngật. Tân Định Vương cũng biết, huyết tổ cũng sẽ nghe tiếng lại phái huyết ma nô đến. Không cần nhiều đến, lại đến một cái. Hiện lên tam giác vây khốn Lâm Ngật thì càng là chắp cánh khó thoát. Chỉ có một con đường chết. Tần Định Vương thân hình chớp động mà tới, cùng Tả Triều Dương một trái một phải đem Lâm Ngật kẹp ở giữa tấn công mạnh. Đây là giết Lâm Ngật cơ hội ngàn năm một thở. Tần Định Vương phấn khởi không ngừng thét chói tai. Tần trái hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ, hai người hợp công cực kỳ kinh khủng. Tả Triều Dương một đôi huyết trưởng tung bay, bốn đầu xích sắt múa liên ảnh thì như mưa nặng hạt loạn xạ. Tần Định Vương huyết sắc kiếm mai thì nhiều đám tràn ra, bay vụt Lâm Ngật. Tần Định Vương bàn tay trái cũng thay đổi thành huyết hồng, cái tiết như dung nham giống như địa ngục miệng cũng xoay tròn mà mở, tại tùy thời đem Lâm Ngật thôn phệ. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương trường ảnh, liên ảnh kiếm ảnh đem Lâm Ngật thân hình triệt để bao phủ lại. Lâm Ngật trưởng kiếm cùng sử dụng, toàn lực ứng phó hai người gấp công cũng khoảnh khắc phản kích. Phản kích là tốt nhất phòng thủ, nhất là đối mặt cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, nếu bị áp chế, liền có thay đổi. Khá lắm một cái Nam Cảnh Vương, hét dài một tiếng kinh thiên địa. Thân hình trong nháy mắt lộn xộn một sáng, lạnh trốn nhanh đến cực hạn. Thế là mấy cái hư ảo hình bóng cũng đống nhiên hiện. Lập tức 4-5 cái thân hình mà hiện. Mỗi cái thân hình nhìn như giống nhau, nhưng lại giống như khác biệt. Tóm lại hư hư thật thật, thật thật giả giả. Một cái hư ảnh bị Tả Triều Dương đánh nát, một cái khác lại hiện. Một cái bị hư ảnh bị Tần Định Vương đánh tan, lại một cái diễn sinh. Đồng thời mỗi cái thân ảnh cũng bắt đầu phát ra cực hàn bạch khí. Cực hàn bạch khí bắt đầu tràn ngập. Lâm Ngật thân thể cũng như che lên một tầng xương trắng. Lâm Ngật ra chiêu càng là hàn khí thấu xương bức người. Giờ phút này Lâm Ngật, đôi mắt như băng. Giờ phút này Lâm Ngật, tâm cũng như băng. Lâm Ngật tay phải Tiêu Tuyết kiếm đã cuồng loạn huy động, nhìn như lộn xộn vô trương ngân quang bay múa, từng cái ngân quang đều tập kích Tần Định Vương chỗ chí mạng. Đồng thời Lâm Ngật bàn tay trái ứng phó Tả Triều Dương. Lâm Ngật bàn tay trái, quyền, chỉ thiểm điện, biến hóa khó lường. Những hư ảnh kia, ra chiêu thức cũng cùng Lâm Ngật một dạng. Khoảnh khắc, khắp nơi là Lâm Ngật kiếm quang trưởng ảnh quyền ngấn chỉ phong. Cảnh tượng này tuyệt đối rung động lòng người. Nhưng là giờ phút này Lâm Ngật đối mặt chính là Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương. Hai người chính là cùng Lâm Ngật đơn đả độc đấu, phân ra thắng bại Lâm Ngật cũng phải trải qua một trận gian nan khổ chiến. Chớ nói chi là giờ phút này bị hai người hợp công. Hai người một cái rít lên, một cái gào thét, ra chiêu càng thêm quỷ dị, cũng càng nhanh. Tần Định Vương kiếm trong tay phải như thiểm điện mà công, bàn tay trái cũng thỉnh thoảng mà ra. Mỗi ra một trường, trong lòng bàn tay vực sâu liền hình thành to lớn hấp lực, muốn đem Lâm Ngật hút lại. Lâm Ngật cũng cảm thấy cái này to lớn hấp lực, để hắn hô hấp đến đều khó khăn. Trên người hắn kết băng, nhiều chỗ đều tại to lớn hấp lực bên dưới vỡ vụn, bụi băng bắn ra. Quần áo cũng vỡ vụn liên miên bay về phía Tần Định Vương bàn tay. Lâm Ngật thân ảnh hư ảo không ngừng bị hai người đánh tan. Lâm Ngật thân hình lại kỳ cao tuyệt diệu, lại nhanh, lôi ra hư ảo thân hình tốc độ, cũng không sánh bằng hai người đánh nát tốc độ. Hai người đem Lâm Ngật tất cả hư ảnh đánh nát, liền chỉ lưu Lâm Ngật một cái chân thân. Tần Định Vương một bên công, một bên hướng Tả Triều Dương phấn khởi kêu ầm lên, lần này tuyệt không thể để hắn chạy. Tuyệt không thể Lâm Ngật trong miệng hô to, cùng lắm thì chúng ta đồng quy dư tận. Bởi vì ba người ra chiêu quá nhanh, đảo mắt liền có thể qua mấy chiêu, giờ phút này ba người trên thân khác biệt trình độ bắt đầu thêm bị thương. Giờ phút này, có ba người vào rừng, hướng Lâm Ngật bọn hắn kịch chiến địa phương mà đến. Một cái là Mai Sơn Nữ, một cái khác là Dư Đại Tiên, còn có một đoàn hơi khói. Trong hơi khói là Lý Thập Vũ. Giờ phút này, một bóng người cũng từ bên trong dãy núi mà ra, chính là lúc trước thoát ra người bị mặt. Người bịt mặt nhìn thấy ba người kịch chiến kinh người tràn diện, khiếp sợ không thôi. Nguyên lai người bịt mặt trốn vào sơn lâm, liền lướt lên một cái cây nhìn. Gặp Lâm Ngật còn chưa thoát thân, người bịt mặt liền tới trợ Lâm Ngật thoát thân. Người bịt mặt hướng ba người lướt gấp mà đến. Lâm Ngật một bên cùng Tần Trái hai người kịch chiến, một bên hô lớn, "Đi, người đi ta liền có thể đi, không phải vậy ai cũng đi không được." Tần Định Vương thì phấn khởi kêu lên, "Lâm Ngật, hôm nay người nào đi, ngươi cũng đi không được. Tử kỳ của ngươi đến. Hôm nay trở về muộn, chương 2 cũng sẽ chậm chút chương 1822." Khá lắm Nam Cảnh Vương 2 chương 1822 khá lắm Nam Cảnh Vương 2 Lâm Ngật cũng minh bạch, chính mình cuối cùng khó địch nổi Tần Trái hai người liên thủ. Có lẽ khắp thiên hạ cũng không có người có thể địch hai người này hợp công. Hai người này vô luận võ công cùng thể chất đều biến thái cực kỳ. Hiện tại thời gian ngắn hắn còn có thể ra sức ngăn trở hai người, dần dần, Tần Trái hai người hợp lực ưu thế liền càng rõ ràng. Đừng nói lại đến huyết ma nô, chính là Tần Trái hai người cũng có thể lấy mạng của hắn. Lâm Ngật cũng nhìn ra, giờ phút này cuồng bạo Tả Triều Dương tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái. Cụ căn bản sẽ không đối với hắn người ca ca này mảy may lưu tình. Lúc trước nhị gia ra dưới cuồng bạo, vợ con đều không dung tha. Nhập ma trạng, liền mất đi bản tính. Lâm Ngật chuẩn bị thoát thân, lại không có thể làm cho người bịt mặt vì cứu hắn lâm vào hiểm cảnh. Lâm Ngật gặp người bịt mặt không ngừng, tiếp tục mà đến, Lâm Ngật cũng gấp, hắn nổi giận mắng, ngu xuẩn, đi mau. Người bịt mặt lúc này mới đứng yên, nhưng là người bịt mặt lại chưa đi, mà là nhìn chằm chằm ngoài 20 trượng kịch chiến ba người. Người bịt mặt dự định nhìn tình thế quyết định đi ở nếu như Lâm Ngật năng thoát thân, tốt nhất. Nếu như khó thoát thân, người bịt mặt cũng sẽ liều mạng đi cứu. Lâm Ngật giờ phút này nội lực tại toàn thân mãnh liệt, trừ đối phó tần trái hai người, còn không ngừng tăng thêm hàn khí phát ra. Tận lực để hàn khí bao phủ ba người. Dạng này, ảnh hưởng tần trái hai người thị lực, nhưng là đối với Lâm Ngật thì không ảnh hưởng chút nào. Biện pháp này đối phó người khác hữu dụng, nhưng là đối phó Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cao thủ như vậy, gần như không có tác dụng. Nhất là Tần Định Vương nội lực quá mạnh. Lâm Ngật hàn khí bị hai người kiếm phong trưởng khí không ngừng xô tan, căn bản khó hình thành hàn khí sương mù. Kế này không thành, Lâm Ngật lập tức cải biến sách lược. Giờ phút này, Lý Thập Ngũ khống chế lấy hơi khói xuất hiện trước nhất tại mấy người trong tầm mắt. Bởi vì Lý Thập Ngũ so Mai Sơn nữ bọn hắn càng nhanh. Hơi khói nhanh chóng hướng bên này nhấp nhô mà đến. Trong hơi khói cũng phát ra Lý Thập Ngũ phấn khởi tiếng kêu. Người bịt mặt gặp Lý Thập Ngũ mà đến, thân hình lập tức mà động, hướng ba người mà đến, muốn cứu Lâm Ngật. Đúng vào lúc này, cùng tần trái hai người kịch chiến Lâm Ngật đột nhiên biến chiêu. Đánh về phía Tả Triều Dương quyền trong nháy mắt biến trưởng, sau đó đại lực một trưởng đối với ở bên trái Triều Dương đánh tới trên lòng bàn tay. Hai người bị chấn đồng thời rung động. Tả Triều Dương còn bị chấn lui một bước. Liên một bước này, đối với Lâm Ngật tới nói, chính là cơ hội. Chớp mắt là qua cơ hội. Cùng lúc đó, Lâm Ngật tay phải kiếm cũng bổ vào Tần Định Phương đâm tới trên thân kiếm. Hai thanh kiếm tương giao, hỏa hoa lượn tóe, riêng phần mình thân kiếm đều rung động kịch liệt, ong ong âm thanh không dứt. Sau đó Lâm Ngật đánh về phía Tả Triều Dương tay trái cũng tại điện thạch hỏa hoa ở giữa chuyển qua một trường đánh về phía Tần Định Phương lồng ngực. Đối mặt cái này ngay ngược một trường, Tần Định Phương không tránh. Tần Định Phương tay phải kiếm vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lâm Ngật một trường đánh vào trên lồng ngực của hắn, coi như cho hắn trọng thương, đem hắn xương ngực đều đánh nát, hắn cũng có thể chịu được. Mà kiếm của hắn sẽ ở đồng thời xuyên thủng Lâm Ngật cổ họng. Lâm Ngật đương nhiên nhìn ra Tần Định Phương lấy thương còn thương đấu pháp. Nếu Tần Định Phương không tránh, Lâm Ngật cũng không lãng phí một giây thời gian. Bởi vì cơ hội này là điện thạch hỏa hoa ở giữa. Lui một bước Tả Triều Dương, lập tức sẽ lại công tới. Như thế, cơ hội liền không có. Lâm Ngật quyết định chắc chắn, bàn tay trái không thu, vẫn kích Tần Định Phương lồng ngực. Tay phải kiếm cũng thiểm điện đâm về Tần Định Phương con mắt. Bởi vì Tần Định Phương mang theo ngân diện, giờ phút này, con mắt là bộ mặt chỗ yếu nhất. Lâm Ngật đây là không muốn mạng đấu pháp. Kết quả như vậy là, Lâm Ngật bàn tay trái đánh vào Tần Định Phương lồng ngực, tay phải kiếm từ Tần Định Phương mắt trái đâm vào, Tần Định Phương kiếm thì đâm vào Lâm Ngật cổ họng. Tần Định Phương trong lòng giận mình, hắn muốn định bị thương nặng đổi Lâm Ngật mệnh, không nghĩ tới, Lâm Ngật trực tiếp lấy mạng đổi mạng. Đồng quy dư tận. Tần Định Phương dưới chân biến hóa, thân hình cũng trong nháy mắt mà biến. Tránh né Lâm Ngật một trường này một kiếm. Coi như Tần Định Phương hận Lâm Ngật tận xương, hắn cũng không có dũng khí cùng Lâm Ngật lấy mạng đổi mạng. Tần Định Phương biết, hiện tại Lâm Ngật chính là tên điên. So với hắn cái này tu luyện huyết ma công người càng điên. Giờ phút này, Lâm Ngật sau lưng Tả Triều Dương lại gào thét một trường đánh về phía Lâm Ngật sau ngực. Tả Triều Dương hiện tại bị Lâm Ngật phong. Lâm Ngật mặc kệ sau lưng Tả Triều Dương một trường kia. Thừa cơ Tần Định Phương né tránh trong nháy mắt, Lâm Ngật lại như thiểm điện xuất liên tục hai kiếm. Kiếm quang như hai đạo mảnh sóng, một trước một sau, bắn về phía Tần Định Phương yếu hại. Hắn không thể cho Tần Định Phương cơ hội thở dốc. Không phải vậy, hắn khó thoát thân. Tần Định Phương huy kiếm ứng phó cái này hai đạo kiếm quang. Tả Triều Dương một trường kia cũng đập vào Lâm Ngật hậu tâm. Ngay tại Tả Triều Dương bàn tay chạm đến Lâm Ngật sau ngực trong nháy mắt, Lâm Ngật làm kỳ chiêu, chuyển di tổn thương. Bành một tiếng, Tả Triều Dương một trường đánh vào Lâm Ngật phía sau lưng, nhưng là Lâm Ngật xương vai lại nứt xương. Lâm Ngật đem Tả Triều Dương một trường này đại bộ phận lực lượng chuyển rời đến trên vai. Đồng thời hắn cũng mượn Tả Triều Dương một trường chi lực này thân hình bay lên. Từ Lâm Ngật bắt đầu tính toán, đến thân hình hắn bay lên, đây hết thảy, thời gian rất ngắn. Giờ phút này, Lý Thập Ngũ cách ba người chỉ có 5-6 trượng. Một bên khác, người bịt mặt cách ba người có 8-9 trượng. Lâm Ngật thân hình trên không trung trong nháy mắt chuyển qua, hướng người bịt mặt phương hướng lướt gấp. Đồng thời Lâm Ngật kêu lên, đi mau. Chiến cuộc lại trong nháy mắt mà biến, Lâm Ngật thoát thân, cái này khiến người bịt mặt không ngờ tới. Người bịt mặt sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay người lên núi lĩnh lao đi. Lâm Ngật cũng lên núi lĩnh lao đi. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cũng sửng sốt một chút. Hai người hiện tại cũng không có kịp phản ứng, Lâm Ngật là thế nào thoát khốn. Tả Triều Dương cái kia đại lực một trường, nhưng đánh tại Lâm Ngật phía sau lưng. Vô luận ai thụ như thế một trường, không chết cũng phải trọng thương phun máu tươi tung tóe, đâu còn có thể đặng không mà lên bỏ chạy. Nhưng là Lâm Ngật năng. Đây thật là tương đương với tần trái hai người đối mặt một cái con vịt đã đun rồi, đang muốn khôi lớn cắn ăn bữa ăn ngon một trận, kết quả con vịt đột nhiên từ trong mâm nhảy lên, phe phẩy cánh chạy. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương thật sự là xấu hổ giận dữ không thôi. Hai người đồng thời quát to một tiếng, thân hình mà lên đuổi theo Lâm Ngật. Lý Thập Ngũ khống chế nhấp nhô xương mù cũng dừng lại. Lý Thập Ngũ có chút choáng váng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Ngật đến cùng là thế nào thoát thân. Tần trái hai người trên không trung lướt gấp đuổi theo Lâm Ngật, đồng thời hai người xuất thủ. Tần Định Vương liên tục xuất kiếm, vài đóa to bằng cái bát kiếm mai mà ra, hướng Lâm Ngật phía sau lưng đánh tới. Kiếm mai tật thổi qua trình, mai cánh không ngừng tản ra, lập tức, vô số mai cánh như mưa đánh út về phía Lâm Ngật. Tả Triều Dương thì gào thét một tiếng, song trưởng vung dậy, mấy đạo huyết trưởng như ma quỷ chi thủ bay ra chụp vào Lâm Ngật phía sau lưng. Hai người là muốn chỉ trệ Lâm Ngật tốc độ. Nếu như một người ra chiêu, Lâm Ngật có lẽ vừa vận hình không ngừng hóa giải, hai người đồng thời ra chiêu, chính là thần, cũng phải bị chỉ trệ. Lâm Ngật là người, không phải thần. Nhưng là hôm nay Lâm Ngật liền làm không thể vì, thần năng vì cái gì sự tình. Lâm Ngật tốc độ không giảm, bởi vì chỉ cần một giảm, lấy tần trái hai người nhanh như mị ảnh giống như thân hình, bọn hắn khoảng cách trong nháy mắt liền sẽ bị rút ngắn rất nhiều. Lại như pháp ngâm chế một chút, Lâm Ngật liền bị đuổi kịp. Lâm Ngật cũng không né tránh. Ngay tại như mưa kiếm mai cùng như ma quỷ trảo ảnh sắp chạm đến Lâm Ngật thân thể trong nháy mắt, tốt một cái nam cảnh vương, trên thân nội lực lập tức tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài ra nội lực hình thành vô hình lồng khí, bao lại Lâm Ngật thân thể. Những cái kia kiếm mai cùng trảo ảnh nhao nhao đánh vào lồng khí bên trên. Kiếm mai cùng trảo ảnh vỡ nát tan cảnh. Lâm Ngật trong nháy mắt lại đem nội lực vừa thu lại. Bởi vì tần trái hai người sử xuất cách không chiêu thức nội lực đều rất mạnh, Lâm Ngật gặp những cái kia kiếm mai cùng trưởng ảnh của kích, phản cho Lâm Ngật trợ lực, Lâm Ngật thân hình càng nhanh như hơn lưu tinh lên núi linh mà đi. Đun sôi vị không chỉ bay, còn bay nhanh như vậy.